Chương 363, tầng 233 Thông Thiên Tháp. Chương 363, tầng 233 Thông Thiên Tháp. Bất quá, các quỷ hồn tuy không cách nào lên tới đỉnh tháp, nhưng cái này nhưng cũng không ảnh hưởng Thông Thiên Tháp xây dựng. Bởi vì tòa tháp này cũng không phải là dùng bình thường thủ đoạn xây dựng đi ra. Theo Mã Tam thủ hạ người thống kê, ở Thông Thiên Tháp bên trong công tác các quỷ hồn, nói ít cũng đạt tới mấy vạn con trở lên. Gánh bắt xuống, trung bình mỗi một tầng đều nắm chắc 100 con quỷ hồn. Những quỷ hồn này nhóm ở Thông Thiên Tháp bên trong chủ yếu công tác chính là chịu được các loại hành hạ. Mỗi khi những quỷ hồn này bị hành hạ, hay là cảm nhận được những thứ khác một ít thống khổ lúc, Thông Thiên Tháp độ cao sẽ gặp hướng lên tăng trưởng một phần. Loại tăng trưởng này tốc độ 10 phần chậm chạp, nhưng ở bên trong thành các quỷ hồn nhiều năm quan sát hạ, cũng vẫn là phát hiện điều bí mật này. Các quỷ hồn bị hành hạ sau, chứ có thể làm Thông Thiên Tháp độ cao lên cao ra, bọn họ tự thân cũng sẽ có được hương khói làm thù lao. Cùng bị câu hồn tác ôm hành hạ so sánh, Thông Thiên Tháp bên trong hành hạ sẽ phải dễ dàng chịu được nhiều lắm, vì vậy phần lớn quỷ hồn cũng nguyện đi Thông Thiên Tháp bên trong công tác. Chịu vấn đề là, có thể thông qua thống khổ lực tới tăng cường tự thân. Theo Hứa Hạ biết, một điểm này tựa hồ chỉ có vật còn sống mới có thể làm đến. Cũng tỉ như Thiên Nam vực tu sĩ, cùng với lấy Lý Tu cầm đầu cơ giới sinh mệnh nhóm. Như vậy, Hứa Hạo liền có một cái suy đoán, chỗ ngồi này có thể hấp thu thống khổ lực Thông Thiên Tháp, có khả năng hay không cũng là một con sống sinh mạng thể đâu. Hứa Hạo tính toán đi đỉnh tháp tìm tòi hư thực. Hắn hướng bên người Như Rồng dò hỏi, ngươi độn địa thuật, có thể hay không đi thẳng đến đỉnh tháp bên trên? Điều này sao có thể? Như Rồng đáp, ta cái này độn địa thuật chỉ có thể ở dưới lòng đất dùng. Hứa Hạo trả lời, vậy được, ngươi đang ở đáy tháp hạ đẳng ta đi. Nghe được lời nói này sau, Như Rồng liền nghĩ đến, Hứa Hạo vậy có thể hóa thành bóng đen quỷ dị năng lực, thế nào? Ngươi có biện pháp có thể tới trong tháp đi? Hứa Hạo không có trả lời Như Rồng. Hắn hóa thành một đoàn bóng đen, nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Tiền bối, nhìn chui vào lòng đất Hứa Hạo, như mắt rồng trong lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Loại này có thể hóa thành bóng đen năng lực, đơn giản thần. Liên cùng Mã Tam đám người nói như vậy, tại Thông Thiên Tháp bên trong công tác các quỷ hồn, số lượng đích xác nhiều đến làm người ta lấy làm kỳ mức. Trong đó quỷ hồn số lượng nhiều nhất, muốn thuộc trong Thông Thiên Tháp thứ nhất tầng, đây cũng là bên trong tháp diện tích cùng không gian lớn nhất một tầng. Trong tháp thứ nhất tầng quỷ hồn số lượng đạt tới mấy ngàn nhiều. Trừ quỷ hồn trở ra, bên trong tháp còn có vô số phụ trách trông chừng âm binh nhóm. Những thứ này âm binh là phụ trách giám đốc những quỷ hồn kia nhóm. Những quỷ hồn này nhóm sở thụ hành hạ cũng hết sức kỳ quái, thứ một tầng quỷ hồn, trong tay đều có một thanh tương tự quốc bình thường công cụ, bọn nó ở âm binh nhóm giám đốc hạ, không ngừng dùng quốc đập mặt đất. Động tác này xem ra, giống như là ở trồng trọt bình thường. Thông Thiên Tháp tựa hồ cũng có tương tự trọng trí năng lực. Các quỷ hồn mỗi lần gõ mặt đất lúc, cũng sẽ đối tháp sàn nhà tạo thành nhất định phá hư. Nhưng một giây kế tiếp, tháp gặp phá hư sẽ gặp lập tức phục hồi như cũ, mà các quỷ hồn thì tiếp tục đập mặt đất vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm cuối. Một chuyện nếu là làm nhiều, người sẽ gặp chậm rãi từ trong cảm nhận được thống khổ. Nhất là loại này, lấy lao động chân tay làm chủ địa, lại khô khan nhàm chán tái diễn tính động tác. Núp ở trong vách tường Hứa Hạo phát hiện. Vậy những thứ này quỷ hồn ở lao động lúc, một chút xíu như có như không màu đen khí thể, cũng theo đó theo bọn nó trong cơ thể chui ra, đó là các quỷ hồn tản mát ra thống khổ lực. Hứa Hạo tiếp tục hướng bên trên thăm dò. Thông Thiên Tháp trước 10 tầng các quỷ hồn, làm công tác gần như đều là giống nhau như lúc, toàn bộ quỷ hồn cũng cầm quốc, ngàn bài như một địa làm trồng trọt động tác. Trong tháp cảnh tượng, khiến Hứa Hạo có chút không thể nào hiểu được. Phong cũng phía sau mà người nắm giữ, nếu là nghĩ tích góp thống khổ lực vậy, trực tiếp để cho âm binh đi hành hạ những quỷ hồn này không phải tốt sao? Nó tại sao phải phí lớn như vậy công phu, làm ra những thứ này kỳ quái hoa dạng tới đâu? Chẳng lẽ, cái này sau màn người nắm giữ còn có đường mục đích? Hứa Hạo tiếp tục hướng bên trên. Từ tháp thứ 11 tầng bắt đầu, tình huống lại trở nên có chút bất đồng, thứ 11 tầng tới thứ 20 tầng quỷ hồn, này công tác chủ yếu lấy chuyên trở vật nặng làm chủ, những quỷ hồn này công tác có chút giống là ở bến tàu, trên đường phố bị người thuê khổ lực. Mà đến thứ 21 tầng tới thứ 30 tầng lúc, các quỷ hồn công tác lại lần nữa phát sinh biến hóa, cái này 10 tầng quỷ hồn, này công tác chủ yếu lấy vẩy nước quét dọn, lau các loại động tác làm chủ. Hiển nhiên, cái này 10 tầng đại biểu, nên là tôi tớ, tạp dịch một loại công tác. Theo tầng lầu lên cao không ngừng, Hứa Hạo cũng đã từ từ thấy rõ, có thể nói, chỗ ngồi này Thông Thiên Tháp, liền đánh đồng với một cái lùng xúc cỡ nhỏ xã hội. Ở bên trong tháp các quỷ hồn, liền tương đương với mỗi ngày cũng cần lao động dân chúng. Tháp tầng càng là đi xuống, thì các quỷ hồn số lượng càng nhiều, bọn nó cần chịu đựng thống khổ, cần bỏ ra sức lao động cũng càng nhiều. Tháp tầng càng là đi lên, thì bên trong quỷ hồn số lượng bị thiếu, bọn nó chỗ cảm thụ đến thống khổ, cần bỏ ra sức lao động cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Làm Hứa Hạo lẹn vào thứ hơn 100 tầng sau, nơi đó quỷ hồn đã không cần lại đi làm một ít tái diễn tính, lại tiêu hao đại lượng thể lực lao động. Nơi này các quỷ hồn chỉ cần ngồi ở tại chỗ giống như là ngồi tù vậy, một mực ngồi xuống liền có thể. Bộ phận này người sở đối ứng xã hội quần thể, tất nhiên cũng không cần nói nhiều. Dĩ nhiên, tại nguyên chỗ ngồi bất động, kỳ thực cũng là một chuyện rất thống khổ, vì vậy, tầng này các quỷ hồn vẫn có thể cung cấp khả quan thống khổ lực. Tiếp tục đi lên, mỗi tầng quỷ hồn số lượng cũng tiếp tục giảm bớt. Ngoài ra, theo tầng số không ngừng gia tăng, ngôi tù các quỷ hồn cũng bắt đầu trở nên từ từ dễ dàng hơn. Đến thứ tầng 150 sau, bên trong công tác các quỷ hồn đã có thể tự do địa nói chuyện phiếm, hoạt động, lại sẽ không lại bị âm binh nhóm ngăn lại. Mà Thông Thiên Tháp tầng 191 tới tầng 200 thì càng thêm khoa trương. Cái này mấy tầng quỷ hồn số lượng gần như đều ở đây 10 người trở xuống. Bọn nó không chỉ có thể tự do hành động, nói chuyện phiếm, thậm chí còn có thể thông qua một mặt gương đồng quan sát được những thứ khác tháp tầng các loại động tĩnh. Hứa Hạo còn ở lại chỗ này mấy tầng bên trong, thậm chí còn chứng kiến có thể cung cấp du ngoạn giải trí thiết thi cái này 10 tầng trong quỷ hồn, đã không còn cung cấp bất kỳ thống khổ lực. Bởi vì những quỷ hồn này nhóm, căn bản là không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Theo thông thiên tháp vết tường, Hứa Hạo rất nhanh liền đi tới thông thiên tháp thứ 200 tầng. So sánh với những thứ khác tầng số mà nói, tầng này cũng chỉ có một con quỷ hồn. Trừ con này quỷ hồn trở ra, Hứa Hạo ở thứ 200 tầng bên trong, còn chứng kiến tỉnh, ăn, mắt, sắc trở vô số loại bất đồng quái dị. Những thứ này quái dị tất cả đều vây lượn ở đó con duy nhất quỷ hồn bên người. Bị những thứ này quái dị nhóm ảnh hưởng, con quỷ kia hồn gần như từng giây từng phút đều ở đây ăn dị đưa ra thức ăn ngon, nghe tình dị ở bên thai nói tình thoại, cũng cùng kia sắc dị làm một ít cầu thả chuyện. Nhân gian cực lạc, cũng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đồng thời, cái này mấy tầng thai nghe mắt thấy, cũng khiến Hứa Hạo cảm thấy càng thêm nổi lên nghi ngờ. Hứa Hạo vẫn cho là Phong cũng người chỉ đạo đằng sau thành lập chỗ ngồi này thông thiên tháp, này mục đích là vì thu thập thống cổ lực. Nhưng bây giờ xem ra, chân tướng của sự thật tựa hồ cũng không phải là như vậy. Nếu như chẳng qua là đơn thuần vì thống khổ lực vậy, những thứ kia ở vào cao tầng lại không nhận đến hành hạ quỷ hồn, sự tồn tại của bọn họ rốt cuộc có ý nghĩa gì đâu? Những quỷ hồn này nhưng chưa hề sinh ra qua một tơ một hào thống khổ lực. Đối với chỗ ngồi này thông thiên tháp mà nói, bọn nó là dư thừa, là chỉ biết tiêu hao tài nguyên một nhóm quỷ hồn. Ở thông thiên tháp thứ 200 tầng, trừ con kia bị quái dị nhóm bao bọc vây quanh, thanh sát quyển mã cô hồn ra, Hứa Hạo ở đi thông 201 tầng lối vào chỗ, còn nhìn thấy gần trăm con âm binh. Những thứ này âm binh nhóm tất cả đều ngăn ở lối vào, thì giống như tòa tháp này nóc có nào đó không thể cho ai biết bí mật bình thường. Hứa Hạo duy trì bóng đen hình thái, tiếp tục hướng bên trên thăm dò. Từ thứ 200 tầng 01 bắt đầu, Hứa Hạo tại thông thiên tháp bên trong liền không tiếp tục thấy được bất kỳ một con quỷ hồn. Thay vào đó là hàng trăm hàng ngàn con, ăn mặc trường bào màu trắng đen âm binh nhóm. Thông thiên tháp càng đi lên, thì không gian càng nhỏ. Lấy cái này hơn 200 tầng dung tích đến xem, một lần tính chứa đựng số lượng nhiều như vậy âm binh, đã lộ ra 10 phần chật chội. Bất quá nhiều như vậy âm binh ở cùng một chỗ, nhưng cũng không lộ ra hỗn loạn. Bởi vì những thứ này chen thành một đoàn âm binh nhóm, thì giống như một con chỉ không bị kích hoạt người máy bình thường. Gần như toàn bộ âm binh cũng hai mắt nhắm chặt, lại động một cái bất động địa đứng tại chỗ. Một màn này khiến Hứa Hạo trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chẳng lẽ nói, chỗ ngồi này quỷ dị vô cùng thông thiên tháp, trừ có thu thập hương khói, sản xuất thống khổ lực chức năng ngoài, nó trên thực tế hay là một tòa đặc biệt sản xuất âm binh xưởng gia công? Mà trước mắt những thứ này âm binh chính là đã sản xuất ra, bị chứa đựng ở kho hàng trong còn chưa kích hoạt kho. Hứa Hạo càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này. Nói không chừng, đỉnh tháp chính là đặc biệt dùng cho gia công âm binh phân xưởng. Tiếp tục đi lên. Ở thông thiên tháp thứ 200 tầng 02 trong, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng đồng dạng là một mảnh sắt cạnh ở chung một chỗ, chen thành một đoàn âm binh nhóm. Những thứ này âm binh cũng giống vậy không bị kích hoạt. Mà ở thông thiên tháp tầng 203, tầng 204 mãi cho đến thứ 220 tầng, những thứ này không gian cũng đều tất cả đều là dùng cho tổn chữa âm binh nhóm kho hàng. Nhưng từ thứ 200 tầng 21 sau bắt đầu, tình huống lại lần nữa trở nên không giống với, từ nơi này tầng bắt đầu liền đã không còn âm binh. Thay vào đó, lại là chất đống ở trong tháp, số lượng đạt tới hàng trăm hàng ngàn con quái dị. Những thứ này quái dị chủng loại cũng đều có bất đồng. Cùng âm binh tầng giống nhau một điểm là, những thứ này chen thành một đoàn quái dị nhóm, cũng giống vậy giống như là không bị kích hoạt bình thường. Bọn nó nhắm chặt hai mắt, động một cái bất động địa đứng tại chỗ. Hiển nhiên, sau đó mấy tầng, rất có thể chính là đặc biệt dùng cho chứa đựng quái dị kho hàng. Không khó coi ra, thông thiên tháp nóc phân xưởng trừ có thể sản xuất âm binh ra, hoặc giả còn có sản xuất quái dị năng lực. Theo vết tường, Hứa Hạo rất nhanh liền tới đến thông thiên tháp thứ tầng 230. Từ nơi này một tầng bắt đầu, bên trong tháp liền cũng nữa không thấy được bất kỳ một con âm binh, quái dị hay là quỷ hồn. Tầng này trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Hứa Hạo tiếp tục hướng bên trên. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đi tới thông thiên tháp đỉnh tháp cũng chính là thứ tầng 233. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, thông thiên tháp tầng chót nhất lại cũng là trống không, cái gì cũng không có. Nơi này không có cái gì có thể sản xuất quái dị, âm binh phân xưởng càng không có cái gì không thể cho ai biết bí mật tầng này, thậm chí ngay cả trần nhà cũng còn chưa xây dựng xong. Cái này kỳ quái. Hứa Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu như tầng đỉnh không có phân xưởng vậy, kia bên trong tháp âm binh, quái dị nhóm, lại đến tột cùng là từ đâu mà tới đây này? Hứa Hạo đứng ở thông thiên tháp đỉnh tháp, nhìn xuống bốn phía. Cái gọi là đứng cao nhìn xa. Bằng vào thông thiên tháp hơn 2000 mét độ cao, Hứa Hạo đứng ở đỉnh tháp, nhẹ nhõm liền đem phong đô thành trùng quanh địa khu không sót chút nào, toàn bộ phong đô thành trùng quanh địa khu, trừ đầu kia tấm đá xanh đường ra, cũng chỉ còn lại có không thể nhìn thấy phần cuối đầm lầy. Nếu là đem đầm lầy so với biển rộng vậy, như vậy phong đô thành chính là cái này biển rộng mênh mông bên trong một tòa cô đảo. Ngoài ra, khu vực khác nhau ao đầm, bên trong sinh vật chủng loại cũng đều có bất đồng. Ở khoảng cách phong đô thành hơi gần đầm lầy bên trong, có thể thỉnh thoảng thấy được một ít từ trong đầm lầy nô đầu ra sọ lá quái. Mà ở khoảng cách phong đô thành khá xa một ít ao đầm, thì có thể thấy được vô số nằm song xoài mặt đất, chỉ có đại dương chỗ sâu mới phải xuất hiện kỳ quái loài. Ví như hỏa giải đầu người bình thường lớn nhỏ ốc biển, kia vỏ ốc bên trong, tình cờ còn có thể thấy được một ít kỳ quái xúc tu. Xa hơn một ít địa phương, thì có đã chết đi, lại đã xuất hiện giữa nát hiện tượng bạch tuộc, mực ống thi thể. Quỷ dị chính là, những thi thể này tựa hồ còn có thể ngọ ngậy. Chỗ xa hơn, thì có lớn vô cùng, nhưng không biết là sinh vật gì khung xương cùng với thỉnh thoảng từ trong vùng đầm lầy nô ra màu tím đen xúc tu. Cũng không biết là vì cái gì. Đầm lầy bên trên mỗi một loại sinh vật, vô luận là chết hay là sống, tựa hồ cũng lộ ra một cố khó có thể hình dung cảm giác quỷ dị. Làm Hứa Hạo nhìn chằm chằm những thứ kia quỷ dị loài nhìn một hồi sau, một cỗ không hiểu cảm giác quỷ dị cảm giác, càng không có cách nào khống chế tuôn hướng đầu góc của hắn. Trong lúc nhất thời, Hứa Hạo cả người cũng như bị sét đánh bình thường, hắn mất sức tê liệt ngã xuống trên đất, trong miệng cũng ở đây không ngừng thở hổn hển. Hứa Hạo phát hiện, những thứ kia nghi là sinh vật biển quỷ dị loài, tựa hồ đối với trạng thái tinh thần của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Những món kia nhi, tựa hồ không thể nhìn thẳng quá lâu, Hứa Hạo không còn dám quan sát xa xa đầm lầy. Suy nghĩ một chút, hắn đi tới lại tầng này vách tường bên, cố gắng từ trên vách tường trừ đi mấy khối gạch đá, tốt mang về từ Tử Nghiên. Nhưng vừa lúc đó, tụ tập ở Thông Thiên Tháp ngay phía trên, những thứ kia từ thống khổ lực tạo thành màu đen đám mây, hoàn toàn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cũng từ từ trên không trung tạo thành một đạo nước xoáy. Cái này rất nhanh liền đưa tới Hứa Hạo chú ý lợi dụng thần thạch, Hứa Hạo có thể từ không trung nước xoáy nội bộ, mơ hồ cảm thấy một cổ vô hình cảm giác áp bách. Kia nước xoáy tựa hồ có chút không đúng lắm. Hứa Hạo thu hồi phóng ra ngoài thần thức, cả người hắn cũng ở đây trong nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen, cũng chui vào Thông Thiên Tháp trong vách tường. Theo nước xoáy không ngừng xoay tròn, kia nước xoáy nội bộ hoàn toàn từ từ dài xuất hiện một trường tựa như loài người miệng. Tấm kia miệng rộng chậm rãi mở ra, cũng đem vô số từ thống khổ lực tạo thành mây đen, toàn bộ hút vào trong miệng. Nước xoáy mang đến cảm giác áp bách, thật sự là quá mức mãnh liệt. Cho dù Hứa Hạo đã nuốt ở trong vách tường, cũng trước hạn thu hồi thần thức, nhưng tấm kia miệng rộng xuất hiện thời điểm, hắn vẫn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Trên bầu trời, kia miệng rộng mút vào trọn vẹn hơn 10 phút sau, lúc này mới từ từ ngừng lại, cũng với vòng xoáy bên trong biến mất. Mà kia cổ cảm giác áp bách cũng biến mất theo không thấy. Mắt thấy quá trình này Hứa Hạo, trong lòng cũng có một cái mới suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, trên bầu trời tấm kia miệng rộng phải là Phong Đô Thành bên trong chân chính phía sau màn người nắm giữ. Thống khổ lực đối với vật kia mà nói, rất có thể là tu luyện sử dụng tài nguyên, hay là thức ăn của nó cho nên nói, còn kia nuốt trường thống khổ lực sinh vật, này thân phận chân thật đến tuột cùng là cái gì? Cái nào đó thực lực cường đại người tu tiên? Mộ chỉ quái vật? Hay hoặc là, đó là cái nào đó không thể diễn tả cấp sinh vật? Chương 364, Âm Tào Địa Phủ bên trên chương 364, Âm Tào Địa Phủ bên trên Hứa Hạo suy tư lúc, trên bầu trời mây đen nước xoáy xuất hiện lần nữa biến hóa. Vài giây sau, một con lớn vô cùng ánh mắt xuất hiện ở nước xoáy bên trong. Con mắt này xem ra trông rất sống động, cho người ta cảm giác thì giống như thật sự có cái nào đó đặc thù tồn tại đang xuyên thấu qua nước xoáy, quan sát Phong Đô Thành mỗi một góc bình thường. Ánh mắt con ngươi chuyển động mấy cái sau, liền đột nhiên đem ánh mắt rời về phía Hứa Hạo vị trí. Nương theo lấy con kia ánh mắt, một cố khó có thể hình dung khủng bố cảm giác áp bách cũng lần nữa tuôn hướng Hứa Hạo trong lòng. Trước tấm kia miệng rộng phát tán ra cảm giác áp bách, cũng không phải là nhằm vào Hứa Hạo một người, đây chẳng qua là tương đối tồn tại cường đại, ở vô hình trung tản mát ra uy áp mà thôi. Thế nhưng con mắt thì lại khác. Hứa Hạo có thể rất trực quan cảm giác được. Nước xoáy trong ánh mắt rất rõ ràng là ở thẳng tắp địa, nhìn chằm chằm hắn ẩn tàng cái vị trí kia. Con kia ánh mắt người sở hữu đã chú ý tới Hứa Hạo. Trong ánh mắt phát tán ra uy áp, như một đạo kiếm sắc vậy đâm về phía Hứa Hạo. Vẹn vẹn chỉ là cái này cái ánh mắt, Hứa Hạo kia hóa thành bóng đen hình thái thân thể, liền cũng không còn cách nào duy trì. Phốc. Hứa Hạo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cũng từ bóng đen trạng thái bị buộc biến trở về hình người, mà biến thành nhân loại thân thể Hứa Hạo, cũng đã không cách nào tiếp tục giấu ở trong vách tường. Thân thể của hắn bị nặn ra vách tường, cũng nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Mà bị Hứa Hạo mang theo trong người hắc giáp trùng, cũng giống vậy nhân cấm bay nguyên nhân, mà cùng nhau từ trên bầu trời rơi xuống. Phong Đô Thành, Thông Thiên Tháp phía dưới. Như rồng nhìn không trung hiện lên nước xoáy trạng mây đen, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn có thể từ kia vòng xoáy bên trong, cảm nhận được một cốt như có như không uy áp. Như rồng nghĩ bay lên trời đi điều tra một phen, nhưng lại bị âm phủ lực lượng pháp tắc có hạn chế, chỉ có thể ở trên đất nâng đầu ngắm nhìn cũng không biết đến cùng có phải hay không ảo giác. Như rồng phát hiện, không trung cái kia đạo mây đen nước xoáy tựa hồ biến thành một con ánh mắt hình dáng, kia ánh mắt trông rất sống động, cũng ở không trung nhìn xuống đại địa. Vài giây sau, một đạo bóng đen từ Thông Thiên Tháp bên trên rơi xuống. Như rồng sửng sốt mấy giây sau, sinh lòng nghi ngờ. Kia cái gì món đồ chơi? Ở như rồng ngẩn ra giữa, đạo hắc ảnh kia liền đã từ trên trời giáng xuống, cũng đem mặt đất đập ra một cái cực lớn cái hố. Hứa Hạo rơi xuống lúc gây ra động tĩnh, rất nhanh liền đem phụ cận quỷ hồn cũng hấp dẫn đi qua. Hơn nữa bởi vì bị thương thật nặng nguyên nhân, Hứa Hạo trước đó lục dục huyễn cảnh chỗ thi triển ảo thuật, giờ phút này cũng đã mất đi hiệu quả. Không có ảo thuật gia trì, Hứa Hạo cũng như rồng hai người, liền do hơi mở quỷ hồn trạng thái, từ từ chuyển hóa thành thực thể. Một quỷ hồn nhìn chằm chằm thực thể hóa như rồng, cả kinh nói: "Các ngươi nhìn người nọ, hắn hình như là sống. Các ngươi nhìn trong hầm người nọ, hắn giống như cũng là sống." Một cái khác quỷ hồn thì chỉ rơi vào cái hố trong Hứa Hạo, mặt lộ khiếp sợ: "Người này rớt xuống, không ngờ không có chết. Người sống." Như rồng nghe vậy, liền lập tức tiến tới cái hố phụ cận. Hắn nhìn kẻ rớt ở cái hố trong, miệng phun máu tươi Hứa Hạo, cả kinh nói: "Hứa tiền bối, ngươi đây là thế nào làm? Á đủ, ngã chết ta." Hắc giáp trùng run run thân thể, tựa hồ còn chưa từ mới vừa rồi rơi xuống trong tỉnh hồn lại. Hứa Hạo thì bắt lại hắc giáp trùng, cũng hướng như rồng ngâm nói, vội bằng chạy. Cho dù đã rơi xuống trên đất, nhưng Hứa Hạo nhưng vẫn là có thể cảm giác được, kia cổ đến từ bầu trời nước xoáy trong nồng nặc các ý vật kia tựa hồ vẫn còn ở nhìn chằm chằm hắn. Dưới mắt tình huống nguy cấp, Hứa Hạo đã tới không kịp lại hướng như rồng từ từ giải thích. Hứa Hạo không nhìn vây ở cái hố phụ cận quỷ hồn, cả người hắn hóa thành bóng đen hình thái sau, liền nhanh chóng chui vào lòng đất như rồng cũng không đốc. Giống như hắn loại này có thể một đường đi tới nguyên anh kỳ tu sĩ, đối nguy hiểm dĩ nhiên là vô cùng bén nhạy. Thấy Hứa Hạo bỏ chạy, như rồng thứ nhất ý tưởng chính là chạy trốn. Trước bất kể Hứa Hạo rốt cuộc gặp phải cái thứ gì chứ, cũng bất luận vật kia rốt cuộc có hay không để mắt tới như rồng. tóm lại, có thể làm cho Hứa Hạo chạy thuộc mạng bật, vậy tuyệt đối không phải như rồng có thể đối phó, nếu đánh không lại, kia chạy trốn chính là sáng suốt nhất một lựa chọn. Không có bất kỳ do dự nào. Ở Hứa Hạo chui vào lòng đất trong nháy mắt, như rồng liền lập tức bóp ra chui xuống đất pháp quyết, cũng theo sát biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt đất, một đám quỷ hồn vây ở Hứa Hạo, như rồng biến mất vị trí, trố mắt nhìn nhau. Hai người kia rốt cuộc là từ đâu như tới? Không biết có người biết bọn họ hai cái sao? Lòng đất, cho dù là đã hóa thành bóng đen, cho dù là đã thâm nhập lòng đất, nhưng cái loại đó như có gai ở sau lưng cảm giác, nhưng thủy chung vẫn biết ở Hứa Hạo bên người. Không có biện pháp, vì tránh né không chung cái đó kinh khủng tồn tại, Hứa Hạo chỉ có thể tiếp tục hướng chỗ càng sâu chạy thủ mạng, mà như rồng thì xa xa đi theo sau Hứa Hạo. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, trong lòng đất đi xuyên Hứa Hạo, đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền tựa như toàn bộ thế giới cũng ngược lại bình thường. Ngắn ngủi thất trọng cảm giác đi qua, Hứa Hạo liền phát hiện, cả người hắn hoàn toàn từ trong lòng đất chui đi ra. Cái này có chút không đúng lắm. Hứa Hạo nhớ rõ ràng, hắn chui vào lòng đất sau, nên vẫn luôn ở hướng sâu trong lòng đất chạy thủ mạng mới đối với hắn trước giờ cũng không có thay đổi qua phương hướng. Nhưng vấn đề là, một mực hướng chỗ càng sâu chạy thủ mạng Hứa Hạo, tại sao phải đột nhiên từ mặt đất chui ra ngoài? Hứa Thiên Bối. Hứa Hạo suy tư lúc, Như Rồng cũng theo sát sau lưng hắn, từ trong bùn đất chui ra. Như Rồng tư thế rất là kỳ quái. Bình thường mà nói, Như Rồng từ lòng đất chui ra sau, nên là đầu hướng bầu trời, hai cước kề sát đất mới đúng. Nhưng giờ phút này Như Rồng cũng là đầu kề sát đất, hai cước hướng bầu trời. Loại này dựng ngược kỳ quái tư thế, khiến Như Rồng trực tiếp té ngã trên đất. Hắn nhìn Hứa Hạo, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Tiền bối, chúng ta đây là đến chỗ nào? Chúng ta không phải trong lòng đất sao?" Đây chính là lòng đất, Hứa Hạo hướng Như Rồng phân tích nói, "Ta đoán chừng, cái chỗ này trọng lực có thể là đảo lại." Trọng lực? Làm Chu Tước Tinh bên trên thổ dân, Như Rồng nhưng chưa hề học qua vật lý cái môn này trường trình học, trọng lực là có ý gì? Hứa Hạo bất đắc dĩ nói, "Ta là ý nói, chúng ta ở cái chỗ này, cũng còn là dưới lòng đất chỉ bất quá trời và đất đảo ngược, nghe hiểu không có?" "Hiểu, hiểu." Như Rồng mặt lộ vẻ chợt hiểu, hắn nhìn khắp bốn phía, thở dài nói, "Không nghĩ tới âm phủ dưới lòng đất còn có loại địa phương này." "À đúng." Như Rồng lại hỏi, "Tiền bối ngươi thế nào từ tháp bên trên rớt xuống? Kia đỉnh tháp lên tới ngọn nguồn có đồ vật gì? Tháp bên trên vật rất nguy hiểm." Hứa Hạo trả lời một câu sau, liền không nói nữa. Hắn bung ra thần trí của mình, bắt đầu thăm dò chỗ ngồi này trọng lực điên đảo lòng đất huy động. Từ trên mặt đất phô gạch vông, bốn phía trưng bày kệ sách, cùng với treo trên vách tường chiếu minh thạch bên trên nhìn, nơi này nên là ngồi chôn sâu lòng đất cung điện khổng lồ. Trong cung điện tràn đầy bụi bặm, lại đã xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Hiển nhiên, cung điện này đã bỏ hoang đã lâu. Hứa Hạo mới thăm dò không bao lâu, một cái thanh âm liền từ trong đầu hắn vang lên, "Lại có thể có người? Đạo hữu, ngươi có thể nghe được lời ta nói sao?" Đạo thanh âm này, tựa hồ là một tu sĩ dùng thần thức truyền tới. Chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thần thức phóng ra ngoài năng lực. Nói cách khác, tên kia dùng thần thức cùng Hứa Hạo trao đổi tu sĩ, ít nhất cũng có hóa thần kỳ thực lực. Ý thức được một điểm này, Hứa Hạo nhất thời trở nên cảnh giác. Hắn châm trước một phen dùng từ sau, lúc này mới dùng thần thức hướng thanh âm kia trả lời, "Ta có thể nghe được ngươi nói chuyện, ngươi cũng là người sao?" "Tốt, tốt." Cuối cùng là có người tới. Đối phương trong giọng nói rất rõ ràng lộ ra một cỗ mừng rỡ, "Ngươi là thế nào tìm được nơi này? Ta đã nói với ngươi, ngươi trước tiên ở tại chỗ đứng, tuyệt đối đừng lộn xộn a." Người này cấp Hứa Hạo cảm giác giống như là một người bị vây ở trên hoang đảo, nhiều năm sau rốt cuộc gặp được người sống bình thường. Hắn một mực lại nhải không ngừng dài dòng. Hứa Hạo cắt đứt đối phương, cũng hướng này thử dò xét nói, "Ngươi ở chỗ này bị kẹt bao lâu? Làm sao ngươi biết ta một mực bị vây ở nơi này?" Thanh âm kia hỏi ngược một câu, nhưng ngay sau đó vừa buồn cười nói, "Cũng là, từ ta lời mới vừa nói bên trong, cũng là không khó nghe đi ra." Người này tựa hồ rất lâu cũng không cùng người trao đổi. Còn không đợi Hứa Hạo mở miệng, hắn liền lại tự lo nói, "Cái đó, các ngươi đến cung điện này sau, tuyệt đối đừng đi khắp nơi, không phải rất có thể sẽ bị vây chết ở nơi này, đến lúc đó, chúng ta liền cũng không ra được." "Có ý gì?" Hứa Hạo hướng đối phương hỏi tới, "Bên trong cung điện này còn có bẫy dập sao? Bên trong cung điện này có cấm chế?" Thanh âm kia hướng Hứa Hạo giải thích nói, "Ngươi thấy trên đất tấm gạch không có. Những thứ này gạch, ngươi thời điểm ra đi là không thể đạp phải tuyến, ngươi chỉ có thể đạp gạch chính giữa. Giống như là vì phối hợp biểu diễn bình thường." Thanh âm kia mới vừa nói xong, Như Rồng liền một cước đạp phải một khối viên đá ranh giới chỗ. Trong nháy mắt này, viên đá bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan đứng lên, cũng từ từ biến thành một khối vũng bùn. Như Rồng chỉ cảm thấy giống như là dậm ở đầm lầy bên trên bình thường, cả người cũng lâm vào trong vũng bùn. Như Rồng biến sắc, hắn vội vàng sử xuất chui xuống đất pháp thuật, cố gắng từ nơi này vùng đầm lầy trong đất chạy đi. Vậy mà cái này cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Vũng bùn bên trên xuất hiện một vòng sóng gợn, đem Như Rồng phóng ra độn thuật toàn bộ hấp thu. Như Rồng chắp tay trước ngực, gọi ra sau lưng pháp tướng kim thân, cố gắng đem bên người đầm lầy đem phá hỏng. Nhưng đây là vô tác dụng. Mảnh này đem Như Rồng vây khốn vũng bùn, tựa hồ cũng có quái dị trọng trí năng lực. Bất kể Như Rồng như thế nào đi phá hư mặt đất, một giây kế tiếp, vũng bùn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như cũ. Như Rồng vẻ mặt đưa đám, hướng Hứa Hạo nhờ giúp đỡ nói, "Tiền bối, vội vàng tới cứu ta đừng nóng đội." Hứa Hạo đáp một tiếng sau, liền dùng thần thức hướng cái thanh âm kia hỏi, "Cho nên nói, ngươi là bị trên đất cấm chế cấp vây khốn?" "Không kém bao nhiêu đâu." Kia thần thức nói với Hứa Hạo, "Đạo hữu, ngươi chắc cũng là hóa thần kỳ đi. Chỉ cần ngươi đem ta cứu ra, ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào từ hóa thần tu luyện đến hợp thể." "Hợp thể?" Hứa Hạo nghe vậy mở ra. "Cho nên nói, hóa thần sau cảnh giới tiếp theo là hợp thể kỳ sao?" Hóa thần sau chính là hợp thể kỳ, một điểm này ngược lại phù hợp, Hứa Hạo ở xã hội hiện đại lúc, xem qua một ít tiên hiệp trong tiểu thuyết thiết định. Bất quá kia thần thức lai lịch thân phận không rõ, đối với người nọ vậy, Hứa Hạo dĩ nhiên là sẽ không tin hoàn toàn. Có cứu hay không người nọ, cái này trước để một bên. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, là trước tiên cần phải biết rõ, cái loại đó có thể hóa thành vũng bùn tấm lạch, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể phá giải. Hứa Hạo hướng kia thần thức hỏi, nếu như đạp phải trên đất cấm chế phải làm sao mới có thể chạy đến? Người cũng đạp phải cấm chế. Thanh âm kia hoàng nói, ta không phải nhắc nhở qua ngươi đừng đạp sao? Song song, bây giờ chúng ta đều phải bị khốn nơi này. Thanh âm kia lại nhải, một mực không ngừng dài dòng. Hứa Hạo nhíu mày một cái. Hắn lên tiếng cắt đứt đối phương lại nhải, ngươi đừng đổi a, ngươi trước tiên nói một chút, nếu như bị nốt rồi, muốn làm sao mới có thể chạy đến? Ta không biết. Thanh âm kia bất đắc dĩ nói, ta nếu là biết vậy, ta còn cần ngươi cứu sao? Ai, ta là thật không hiểu, ta đều đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi thế nào sẽ còn đạp phải cấm chế đâu? Kia thần thức lại bắt đầu dài dòng đi lên. Hứa Hạo trực tiếp chặt đứt thần thức liên tiếp, cũng quan sát tòa cung điện này vô cùng. Từ trung quanh trưng bày nhìn lên, Hứa Hạo cũng như rồng chỗ căn phòng, nên là cung điện này chủ nhân trước kia làm việc lúc địa phương. Bởi vì cung điện này bốn phía trưng bày tất cả đều là các loại sách, ngọc giản. Từ đối với cấm chế kiên kỵ, Hứa Hạo thủy chung cũng đứng tại chỗ, không dám di động chút nào. Hắn khống chế trong cơ thể máu thịt lực, từ phía sau lưng sinh ra mấy cái xúc tu. Những thứ này xúc tu không ngừng ra bên ngoài dọc theo, cũng đem cách đó không xa sách, ngọc giản, tất cả đều cuốn tới Hứa Hạo trước mặt. Thấy cảnh này, như rồng liền đã hiểu Hứa Hạo mục đích. Hắn mừng rỡ nói, tiền bối, ta đạp phải hình như là cấm chế loại pháp trận, ngươi tìm một chút sách cùng ngọc giản phía trên có hay không? Hứa Hạo hiếu kỳ nói, ngươi còn hiểu cấm chế? Thôi nghe qua một chút. Như rồng hướng Hứa Hạo giải thích, cấm chế bố trí rất phiền toái, kể từ Phật quốc trên có kim thân pháp sau, cũng sớm đã không ai dùng cấm chế. Không nghĩ tới Phật quốc bên trên lại còn có đoạn lịch sử này. Hứa Hạo không thể không thừa nhận, Phật quốc bên trên những thứ này các tăng nhân tu luyện pháp tướng kim thân thuật uy lực đích xác kinh người. Những thứ này các tăng nhân đi đông thổ sau, chỉ bằng vào một ngón kia pháp tướng kim thân, là được ở cùng cảnh giới trong khó gặp đối thủ. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nếu đã có mạnh nhất phương pháp tu luyện, người nào sẽ còn lại đi tu yếu một cấp bậc pháp môn đâu? Cung điện dưới đất bên trong, Hứa Hạo đứng tại chỗ, bắt đầu nhanh chóng lật lên xem trong cung điện cổ tịch. Những thứ này cổ tịch có đầy dùng chữ viết ghi chép, nhưng cũng có dùng ngọc giản trực tiếp chạm trổ vào tới. Trong đó có một quyển cổ tịch đưa tới Hứa Hạo chú ý, chậm nhìn đi, quyển cổ tịch này bên trên tựa hồ cũng không ghi chép bất kỳ chữ viết. Nhưng khi Hứa Hạo mở ra cổ tịch lúc, trong sách cổ trang sách bên trên liền lập tức nổi lên vô số cùng tử vong có liên quan ghi chép. Chương Tam, với 68 tuổi lại 99 tiên thời tử vong, nguyên nhân cái chết làm trái tim suy kiệt. Lý Đại Trang, với 58 tuổi lại 104 tiên thời tử vong, nguyên nhân cái chết vì dương kháng phát tác. Chu Hổ, với 33 tuổi lại 15 ngày lúc tử vong, nguyên nhân cái chết vì giang hồ cựu sát. Những thứ này ghi chép Hứa Hạo lật nhìn mấy tờ sau, liền trực tiếp hướng bên người Như Rồng nhìn một cái. Vài giây sau, Hứa Hạo sách cổ ở trong tay bên trên liền nổi lên cùng Như Rồng có liên quan tin tức. Như Rồng, nguyên anh hậu kỳ người tu chân, tuổi 581 năm, thọ ngàn năm. Cứ thật, Hứa Hạo cuối cùng là nhớ tới, quyển cổ tịch này đến tuổi cùng là cái gì, cái này con mẹ nó, không phải là Thiên Đình Tam Đại Chí Bảo một trong sinh tử bộ sao? Quyển cổ tịch này không chỉ có ở ghi chép cách thức, nội dung bên trên cùng sinh tử bộ giống nhau như lúc, ngay cả này đọc phương thức cũng cùng sinh tử bộ hoàn toàn giống in. Đoán chừng cùng sinh tử bộ đều là thông qua ý niệm tới đọc. Làm vượt qua người trong đầu nghĩ đến người kia lúc, trang sách trong sẽ gặp tự động hiện ra, cùng người này tuổi thọ có liên quan một ít tin tức. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái suy đoán, nói không chừng Thiên Đình trong kia bản sinh tử bộ chính là từ nơi này tòa cung điện bên trong mang ra. Cho dù không phải, kia giữa hai người cũng tất nhiên có liên hệ nào đó. Theo Hứa Hạo biết, Thiên Đình trong Tam Đại Chí Bảo, Lăng Tiêu Y Lệ, Câu Hồn Tắc cùng với sinh tử bộ đều là từ Hạo Thiên Đế nắm trong tay. Cho nên nói, Hạo Thiên Đế tên kia có thể hay không cũng đã tới cái này phương Tây Phật Quốc, thậm chí là đã tới cái này âm phủ. Chương 365, âm tạo địa phủ trong chương 365, âm tạo địa phủ trong Hứa Hạo nhớ. Ban đầu hắn cùng với Hạo Thiên xông vào Lăng Tiêu các lúc, bởi vì biến dị sau Như Lai quá mức hùng mạnh, Hạo Thiên tại chỗ liền bị đánh cho thành trọng thương, ngã xuống đất hôn mê lại không rõ sống chết. Mà Hứa Hạo vì bảo vệ tính mạng, chỉ có thể bị buộc bỏ lại Hạo Thiên, cũng dựa vào hắc giáp trùng tín ngưỡng lực thông qua Lăng Tiêu y chuyển tống đến phương Tây Phật Quốc. Cũng không biết Hạo Thiên cuối cùng có chết hay không ở Như Lai trong tay. Nếu như hắn còn sống, nói không chừng còn có thể từ đối phương trong miệng hỏi ra một ít cùng âm phủ có liên quan tin tức. Chứ quyền này nghi là sinh tử bộ cổ tịch ra, Hứa Hạo còn từ một cái trong ngọc giản tìm được cùng gạch cấm chế có liên quan ghi chép, liền cùng trước cái kia đạo thần thức đã nói vậy. Tòa cung điện này gạch có tương tự bấy dập bình thường cấm chế tồn tại. Cung điện gạch tòa thuốc cách trạng. Một khi có người dẫm ở gạch tiếp giáp online, sẽ gặp lập tức phát động gạch bên trên cấm chế, khiến cho mặt đất nhanh chóng hòa tan cũng trở nên giống như vũng bùn bình thường. Mà phát động cấm chế người thì sẽ giống như rồng như vậy, bị cấm chế kẹt ở tại chỗ, không cách nào di động chút nào. Trừ phi có tinh thông cấm chế cao thủ giúp một tay giải trừ cấm chế, nếu không, chúng chiêu người cho dù là tự đoạn tứ chi cũng không cách nào bỏ trốn. Mai Ngọc Giản này trong, không chỉ có đối với loại cấm chế này giới thiệu, còn ghi chép loại cấm chế này phương pháp phá giải, nhưng căn cứ Ngọc Giản bên trên ghi lại, chỉ có thực lực ở hợp thể kỳ trở lên tu sĩ mới có năng lực có thể bố trí cùng phá giải loại cấm chế này. Nói cách khác, lấy Hứa Hạo thực lực bây giờ, là tuyệt đối không thể phá giải rơi cái này gạch cấm chế. Đây cũng ở Hứa Hạo trong dự liệu. Dù sao, trừ như rồng bị kẹt gạch cấm chế trở ra, trong cung điện còn có một hóa thần kỳ tu sĩ, cũng giống vậy bị cấm chế này khốn tại trong đó. Nếu là cấm chế này thật có tốt như vậy phá giải, lúc trước tên kia hóa thần kỳ tu sĩ cũng sẽ không bị vây ở trong cung điện lâu như vậy. Thấy Hứa Hạo cầm trong tay ngọc giản, như có được, một bên như rồng liền lên tiếng dò hỏi, "Tiền bối, ngươi tìm được giải cấm chế biện pháp không có?" Hứa Hạo mặt lộ vẻ cổ quái, bất đắc dĩ nói, "Tìm là tìm đến, nhưng vấn đề là ta cảnh giới bây giờ không đủ, tạm thời còn không phá được cấm chế này." "Cảnh giới không đủ?" Như rồng nghi ngờ nói, "Tiền bối không phải hóa thần kỳ sao, làm sao sẽ cảnh giới không đủ?" Hứa Hạo giải thích nói, "Cấm chế này, muốn hợp thể cảnh giới mới có thể phá giải dứt lời." Hứa Hạo liền đem ngọc trong tay giản ném tới. Như rồng đem ngọc giản dính vào trên trán. Vài giây sau, hắn mặt lộ kinh ngạc chi sắc, thở dài nói, "Thật đúng là, thật không nghĩ tới ở nơi này người, thế mà còn là cái hợp thể kỳ tu sĩ." "Ai?" Như rồng ngồi liệt trên đất, một bộ coi nhẹ sinh tử nét mặt, "Ta đoán chừng ta là muốn chết ở chỗ này." Hứa Hạo yên lặng không nói. Hắn đem trong cơ thể thần thức phóng ra ngoài, lần nữa có liên lạc trong cung điện hóa thần tu sĩ. "Đạo hữu ngươi vẫn còn ở a?" Cái kia lắm lời vừa mới liên lạc với Hứa Hạo, liền lập tức kích động nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi đi." Hứa Hạo lo lắng người này tiếp tục thao thao bất tuyệt, vì vậy liền trực tiếp ngắt lời nói, "Ta tìm được phá giải cấm chế biện pháp, bất quá ta cảnh giới không đủ." "Có ý gì?" Kia thần thức nghi ngờ nói, "Ngươi không phải có thể thần thức phóng ra ngoài sao? Ngươi hóa thần kỳ cũng không phá được kia cấm chế." "Thật đúng là không phá được." Hứa Hạo giải thích nói, "Loại cấm chế này muốn hợp thể kỳ mới có thể phá." "Điều này sao có thể?" Kia thần thức hồ nghi nói, "Đạo hữu, ngươi là muốn từ ta nơi này gạt đến hợp thể biện pháp, cho nên mới nói như vậy a?" "Người này thật đúng là không hổ là lời này lao." Hứa Hạo còn chưa kịp mở miệng giải thích, hắn liền lại tiếp tục dài dòng đứng lên, "Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần đạo hữu ngươi có thể đem ta cứu ra, ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào từ hóa thần tu luyện đến hợp thể." Hứa Hạo không muốn cùng người này tiếp tục vết mực đi xuống, hắn trực tiếp hỏi, "Ngươi ở vị trí nào? Ngươi muốn làm gì?" Cái này hóa thần kỳ tu sĩ mặc dù dài dòng, nhưng cơ bản lòng cảnh giác vẫn có. Hứa Hạo giải thích nói, "Ta tìm được một cái ngọc giản, phía trên viết chính là cấm chế này, ta mang cho ngươi liếc mắt nhìn ngươi chẳng phải sẽ biết." Ngắn ngủi yên lặng đi qua, kia thần thức trả lời, "Ta ở bên phải nhi trong tiên điện mặt." Hứa Hạo như cũ đứng tại chỗ. Do bởi cẩn thận, hắn lại hướng đối phương hỏi một câu, "Trong tiên điện mặt sẽ không còn có cái khác cấm chế đi?" "Không có, cái này ta nhất định là sẽ không lừa ngươi." Kia thần thức giải thích nói, "Dù sao, nếu như ngươi cũng khốn nơi này, vậy ta thì càng chạy không ra được sao?" Hứa Hạo đối lần này giải thích không gật không lắc. Ai biết người nọ rốt cuộc là bị vây khốn, mong muốn thoát khốn, vẫn có cái gì khác mục đích. Vì phòng ngừa phát động đến cấm chế, hay là đừng một ít bấy dập, Hứa Hạo liền hóa thành một đoàn bóng đen, theo lòng đất trôi hướng bên phải thiền điện. Thiền điện bên trong, thấy một đoàn bóng đen từ lòng đất xuất hiện, bị cuốn ở gạch cấm chế trong Phật tổ, giống như là nhớ lại cái gì bình thường. Hắn theo bản năng bật thốt lên, "Hứa Hạo, không phải là ngươi chứ?" "Phật tổ." Hứa Hạo từ bóng đen hình thái biến trở về hình người. Hắn nhìn bị cuốn ở trong vũng bùn Phật tổ, mặt lộ vẻ cổ quái, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. "Cứ thật, tên này bị vây ở gạch cấm chế trong hóa thần tu sĩ, chính là 10 năm trước trốn vào âm phủ Phật tổ. Không nghĩ tới, hàng này không ngờ hóa thần thành công." Hứa Hạo cùng Phật tổ hai người đều là từ hành tinh chết vực bên trên trốn ra được. Hai người có thể ở nơi này gặp nhau, đã có thể tính được là tha hương nộ cố chi. Phật tổ biết rõ Hứa Hạo tính tình. Ở nhận ra Hứa Hạo thân phận sau, hắn liền lập tức nói ra kế hoạch của mình, "Hứa Hạo, chỉ cần ngươi cứu ta, ta hãy cùng ngươi nói tu luyện thế nào đến hợp thể." Hứa Hạo buồn cười nói, "Nhưng vấn đề là, ta trước phải tu luyện đến hợp thể, mới có thể phá hỏng cấm chế này a." Dứt lời, Hứa Hạo liền đem viên kia ghi chép lệch cấm chế ngọc giản ném tới Phật tổ trước mặt. "Ai, cái này ta không cần nhìn." Phật tổ một cước đá văng viên kia ngọc giản, cười khan nói, "Ngươi còn không biết ta sao? Ta lại không phải người ngu, làm sao có thể không nghĩ tới một điểm này?" Phật tổ tiếp tục nói, "Ta đều bị kẹt ở nơi này gần 10 nhiều năm, nếu như hóa thần kỳ là có thể giải hết cấm chế này, vậy ta đã sớm trốn thoát, còn cần chờ ngươi giúp ta?" "Đều là lao hồ ly." Nghe đến đó, Hứa Hạo liền đã đại khái đoán được Phật tổ mục đích, cho nên nói, "Trước ngươi chẳng qua là muốn đem ta gạt ta tới, sau đó tìm cơ hội động thủ với ta." "Cũng không hoàn toàn là." Phật tổ cũng là dứt khoát. Đối mặt Hứa Hạo hỏi thăm, hắn quả quyết thừa nhận nói, "Ta sẽ một loại gọi là trùng ma đại pháp pháp thuật, có thể trực tiếp ký sinh đến tu sĩ khác trong thân thể, ta vốn là tính toán dùng biện pháp này trực tiếp tìm tu sĩ ký sinh, nếu như người tới là cái đầu óc không tốt lắm tu sĩ, vậy ta không phải thành sao?" Phật tổ ý nói là, nếu tới tu sĩ không phải người ngu, mà là Hứa Hạo loại người này, vậy hắn cũng không tính toán tiếp tục đoạt xá. Bởi vì Phật tổ biết, Hứa Hạo loại này ích kỷ, lại đối với người nào cũng đề phòng một tay người, là tuyệt sẽ không bị hắn đặt đến. Bên kia, đang nghe trùng ma đại pháp bốn chữ này sau, Hứa Hạo trong lòng không còn gì để nói. Hứa Hạo đã sớm đem trùng ma đại pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh ấy. Trùng ma đại pháp nguyên lý là lợi dụng tự thân máu thịt lực lượng, đem người thi pháp cả người cũng hóa thành một viên quả cầu thịt, cũng dùng cái này thay thế ký chủ trái tim, từ đó thu hoạch được đối ký chủ thân thể cùng ý thức quyền khống chế. Nói cách khác, nếu muốn tu luyện trùng ma đại pháp, như vậy tu tập người trong cơ thể liền phải có máu thịt lực mới được. Mà máu thịt lực thì nguồn gốc từ ô mạc. Bây giờ Hứa Hạo cuối cùng là hiểu. Ban đầu kia Nhất Kiếm Tông La đạo nhân, tại sao phải có một quyển cùng máu thịt lực, cùng ô mạc có liên quan công pháp? Làm nửa ngày, quyển này cùng máu thịt lực có liên quan công pháp, là Phật tổ đi tới Chu Tức Tinh sau, từ trong tay hắn lưu truyền ra đi. Kể từ đó, hết thảy liền cũng giải thích thông. Hứa Hạo suy tư lúc, Phật tổ lại tiếp tục nói, "Bất quá ngươi yên tâm, cái này chủng ma đại pháp chỉ có thể đối cảnh giới so với mình thấp người mới có thể dùng, không phải rất dễ dàng cũng sẽ bị cắn trả. Trọng yếu nhất chính là cái này chủng ma đại pháp còn phải đụng phải đối phương mới có thể khiến đi ra. Chủng ma đại pháp những thứ này chú ý hạng mục, Hứa Hạo dĩ nhiên là biết, đồng thời Hứa Hạo cũng hiểu Phật tổ sở dĩ nói như vậy, kỳ thực chẳng qua là vì bỏ đi hắn phòng bị, để tránh tạo thành xung đột không cần thiết mà thôi. Không khó coi ra, bây giờ Phật tổ đối Hứa Hạo là không có quá nhiều địch ý, hắn muốn cùng Hứa Hạo hợp tác. Chương 366, Âm Tào địa phủ hạ. Chương 366, Âm Tào địa phủ hạ. Hiểu Phật tổ thái độ sau, Hứa Hạo liền theo lời của đối phương hỏi, ngươi nếu đem những này cũng cần ta nói, vậy thì bày tỏ, ngươi còn có biện pháp khác? Đương nhiên là có. Phật tổ cười nói, ta có thể cảm giác được, ngươi bên trong túi đựng đồ, còn mang theo ta cho ngươi huyết nhục kính, có đúng hay không? Huyết nhục kính sao? Hứa Hạo mắt lộ ra vẻ suy tư. Đích xác, ban đầu ở hắn cùng Phật tổ đám người thông qua tinh vực truyền tống trận rời đi hành tinh chết một lúc, Phật tổ đích xác đã cho hắn một mặt huyết nhục kính mảnh vụn. Hứa Hạo mới vừa truyền tống đến Chu Tước Tinh lúc, chính là dựa vào khối này huyết nhục kính mảnh vụn, lúc này mới ở Ô Mạc theo dõi người trung gian ở tính mạng. Trước Hứa Hạo vẫn luôn không nghĩ ra, Phật tổ tốt bụng như vậy giúp hắn, đến tột cùng là do bởi loại nào mục đích. Bây giờ Hứa Hạo rốt cuộc biết, không có gì bất ngờ xảy ra, kia huyết nhục kính mảnh vụn phải là Phật tổ lưu lại hậu thủ, vì chính là phòng ngừa hiện tại loại này tình huống phát sinh. Chỉ cần Hứa Hạo lấy ra huyết nhục kính, rất có thể chỉ biết phát động Phật tổ lưu lại hậu thủ cũng giúp đỡ thoát khốn, nhưng vấn đề là Phật tổ bây giờ cũng đồng dạng là một kẻ hóa thần kỳ tu sĩ, hắn đối Hứa Hạo mà nói vẫn có nhất định sức uy hiếp, cho nên bây giờ rốt cuộc có cần thiết hay không cứu đối phương. Thấy Hứa Hạo có chút do dự, Phật tổ liền ở một bên quên, nếu như ta không có đoán sai, Ô Mạc đã tìm được Chu Tức Tinh đi, một mình ngươi nhất định là không đối phó được vật kia, ngươi đem ta cứu, có ta giúp ngươi cùng nhau ứng phó Ô Mạc không phải tốt hơn? Hứa Hạo như cũ yên lặng. Phật tổ lại tiếp tục quên, hơn nữa ta bây giờ cũng có thể cảm giác được, mặc dù hai chúng ta đều là hóa thần, nhưng ta nên là đánh không lại ngươi. Ngươi mạnh hơn ta, một điểm này ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được. Phật tổ đích xác không có nói lung tung. Làm số lượng không nhiều, đi hóa thần vì phàm điều này con đường tu luyện tu sĩ. Hứa Hạo tiến vào hóa thần kỳ sau, thực lực là muốn xa xa cao hơn, cái khác giống nhau cảnh giới tu sĩ. Một điểm này chính Hứa Hạo cũng có thể cảm giác được. Thật muốn đánh lên, Phật tổ nên cũng không phải là Hứa Hạo đối thủ. Huống chi đối Hứa Hạo mà nói, dưới mắt uy hiếp lớn nhất, cũng không phải là Phật tổ cái này đánh không lại hắn hóa thần kỳ tu sĩ. Trước mắt uy hiếp, nên Chu Tước Tinh vì chiến trường cũng lẫn nhau tranh đấu, Phật đạo Ô Mạc cái này bà con không thể diễn tả cấp sinh vật. Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, đều là loài người Hứa Hạo cùng Phật tổ, này lợi ích cùng mục tiêu đều là nhất trí. Liên hiệp ở chung một chỗ chung nhau đối kháng không thể biết cấp sinh vật, phần thắng sáng do nếu so với từng người tự chiến cao hơn nhiều. Xuất thủ cứu Phật tổ, lợi nhiều hơn hại. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền từ trong túi đựng đồ lấy ra huyết nhục kính, cũng hướng Phật tổ hỏi, ngươi cấp ta gương, ta xác thực còn mang theo vật này phải dùng làm sao? Vì để phòng vạn nhất, Hứa Hạo cùng Phật khởi thủy cuối cùng duy trì khoảng cách nhất định. Hắn đem huyết nhục kính để dưới đất, cũng lui về phía sau mấy bước. Bên kia, khi nhìn đến trên đất huyết nhục kính sau, Phật tổ ánh mắt lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Hắn hướng Hứa Hạo giải thích nói, lúc ấy chúng ta ở hành tinh chết vực phía trên, dùng truyền tống trận chuyển thời điểm ra đi, kỳ thực ta là không tin Lý Tu vì phòng ngừa bị hắn hại chết, ta liền cấp các ngươi một người một khối huyết nhục kính, tấm gương này phía trên có ta một giọt máu này chính là ta hậu thủ. Một giọt máu? Hứa Hạo nghi ngờ nói, một giọt máu có ích lợi gì? Ngươi nhìn bên này. Nói xong câu đó sau, Phật tổ thân thể liền như là khối băng bình thường, bắt đầu nhanh chóng phân giải đứng lên. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, Phật tổ cả người đã hóa thành một vũng máu. Cùng lúc đó, trên đất kia mặt huyết nhục kính mảnh vụn bắt đầu nhanh chóng ngọ nghệ đứng lên. Vài giây sau, huyết nhục kính đã hóa thành một giọt máu tươi, giọt máu này nhanh chóng bành trướng, cũng từ từ thành một nhân hình đường nét. Này hình người huyết dịch đầu vị trí, cũng từ từ xuất hiện Phật tổ ngũ quan. Hứa Hạo nhìn mượn máu hoàn hồn Phật tổ, thở dài nói, ta đi. Người cái này pháp thuật gì? Giọt kia hình người huyết dịch cười nói, cái này gọi là trùng huyết đại pháp. Theo thời gian trôi đi, tạo thành Phật tổ huyết dịch bắt đầu từ từ chuyển hóa thành máu thịt, cũng ở cuối cùng biến thành chân chính máu thịt thân thể. Bằng vào trước hạn lưu lại một giọt máu, Phật tổ tổng coi như là trốn ra gạch cấm chế, thoát khốn mà ra Phật tổ, tâm tình lộ ra vô cùng vui thích. Hắn hướng Hứa Hạo cười nói, dùng trùng huyết đại pháp lưu lại máu, một giọt thì tương đương với một cái mạng thế nào, ta chiêu này còn có thể đi. Hứa Hạo nghe ra trong lời nói của đối phương ý tứ, vì vậy liền thuận thế hỏi, ngươi cái này có thể dạy ta sao? Có lẽ là vì hướng Hứa Hạo lấy lòng, cũng có thể là vì đáp tạ Hứa Hạo. Phật tổ lấy ra hết sạch bạch ngọc giản, đem trùng huyết đại pháp phương thức tu luyện tất cả đều chạm trổ vào tới, cũng ném đến tận Hứa Hạo trong tay. Ta. Hứa Hạo thu hồi ngọc giản sau, liền hướng Phật tổ dò xét nói, ngươi cũng đã biết, vì sao hai chúng ta chuyển tới Chu Tức Tinh, thời gian là không giống nhau. Ta không biết. Phật tổ suy đoán nói, chúng ta lúc ấy dùng tòa kia truyền tống trận, là Lý Tu xây xong. Ta đoán chừng, hắn khởi động truyền tống trận thời điểm, rất có thể bày ngươi một đạo, dù sao ngươi là mấy người chúng ta bên trong mạnh nhất mà. Phật tổ lời nói này dù đơn thuần suy đoán, nhưng cũng đúng là phù hợp suy luận. Lý Tu nếu có thể làm ra xuyên qua tinh vực trận pháp, như vậy hắn có thể ở trên trận pháp làm một ít tay chân, đưa đến truyền tống sau thời gian có chút sai lệch, nghĩ đến cũng không phải chuyện không thể nào. Suy nghĩ một chút, Hứa Hạo lại hướng Phật tổ hỏi tới một chuyện khác, ngươi từ âm phủ đến nơi này thời điểm, phong đô thành tòa kia thông thiên tháp, ngươi thấy qua đi. Ra mắt. Đó là làm gì? Trên thực tế, cái này tòa tháp không gọi thông thiên tháp kia thật ra là một tòa Phật tháp. Phật tổ cải chính nói, cái này tòa tháp là Phật dùng để hấp thu thống cổ lực. Hứa Hạo rất thông minh. Vừa nghe Phật tổ nói như vậy, hắn lập tức liền hiểu được, chiếu ngươi nói như vậy, Phật là thông qua hấp thu thống khổ lực đến tăng lên thực lực. Đó không phải là tại tăng lên thực lực, mà là một loại hành vi. Phật tổ giải thích nói, chính xác nói, giống như ô mạc Phật loại này không thể diễn tả cấp sinh vật, bọn nó lực lượng đều là vô hạn, căn bản cũng không cần tăng thực lực lên, ô mạc cắn nuốt dục vọng, Phật cắn nuốt thống khổ, kỳ thực giống như chúng ta người buồn ngủ vậy, đây chẳng qua là một loại hành vi mà thôi, không thể diễn tả cấp sinh vật cắn nuốt thống khổ cùng dục vọng, không ngờ chẳng qua là một loại hành vi. Còn có cách nói này. Hứa Hạo hỏi tới, vậy chúng nó làm như vậy, rốt cuộc có tác dụng gì đâu? Phật tổ hai tay mở ra, lắc đầu nói, ta cũng không phải là không thể diễn tả sinh vật, vấn đề này ta làm sao có thể biết. Hứa Hạo tiếp tục hỏi, kia âm binh cùng quái gì đâu? Còn có kia thông thiên tháp tầng chót nhất, ngươi đi qua không có? Phật tổ tốt xấu cũng ở đây Phật quốc bên trên đợi hơn 10 năm. Đối với phương Tây Phật quốc trong một ít bí ẩn, hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Theo Phật tổ đã nói, thông thiên tháp tầng đỉnh các loại quái dị, âm binh, kỳ thực đều là do Phật sinh ra thành con cháu. Mỗi loại không thể diễn tả cấp sinh vật đều có này đặc biệt năng lực. Ví như ô mạc nó mạnh nhất năng lực chính là ô nhiễm cùng lây nhiễm. Loại này đặc tính trực tiếp nhất thể hiện chính là ô mạc những thứ kia đám con cháu, cũng chính là máu thịt sinh vật. Mà Phật cường đại nhất một loại năng lực, thời là trọng trí. Kể từ đó, thừa kế Phật một bộ phận năng lực quái dị cùng âm binh nhóm, tự nhiên cũng liền có tự mình trọng trí sống lại năng lực. Phật bất diệt, thì mà con cháu, âm binh cùng quái dị cũng đều vĩnh hằng bất diệt. Về phần Phật cùng ô mạc đến tột cùng là làm sao tới, bọn nó lại là thông qua phương thức gì, sinh hạ những thứ kia con cháu, cái này Phật tổ thì không cần mà biết. Hứa Hạo lại hỏi, vậy ngươi đến âm phủ mục đích vậy là cái gì đâu? Ngươi truyền tống đến Chu Tức Tinh thời điểm, ô mạc nên còn không có đi tìm đến đây đi. Hứa Hạo cũng như dòng đám người đi tới âm phủ, là vì tránh né đại kiếp, là vì tránh né không thể diễn tả cấp sinh vật. Nhưng Phật tổ cũng không phải là. Ô mạc sở dĩ sẽ xâm lấn Chu Tức Tinh, chính là bởi vì Hứa Hạo cùng Phật tổ hai người, vì ô mạc cung cấp tọa độ nguyên nhân. Bất quá, ô mạc nếu muốn tìm đến cái này tọa độ đó cũng là phải hao phí đại lượng thời gian. Từ Phật tổ truyền đưa đến Chu Tức Tinh sau, trước sau tổng cộng qua hơn 20 năm, cho đến Hứa Hạo cũng truyền tống thành công, ô mạc lúc này mới thành công xâm lấn Chu Tức Tinh. Căn cứ như rồng cách nói, ban đầu Phật tổ là vì tránh né Như Lai, lúc này mới bị bắt buộc chạy trốn tới âm phủ. Nhưng Hứa Hạo nhưng từ Phật tổ trong miệng, nghe được một cái hoàn toàn khác nhau giải thích, ta đến nơi này tới là bởi vì âm phủ có một cái gọi là lục đạo luân hồi truyền tống trận, cái này truyền tống trận có thể làm cho hợp thể kỳ độ khó trực tiếp hạ xuống một cấp bậc. Nói thế nào? Vừa nghe đến cùng hợp thể kỳ có liên quan tin tức, Hứa Hạo lập tức đã tới rồi hứng thú. Chương 367, đoạt xá một chính mình khác chương 367, đoạt xá một chính mình khác Phật tổ cười hỏi, nói đến hợp thể, ngươi cũng đã biết hợp thể hai chữ, chỉ có ý gì? Có ý gì? Hứa Hạo hỏi ngược lại. Theo Hứa Hạo biết, tu sĩ từ luyện khí kỳ tu luyện đến nguyên anh kỳ, cũng chỉ là đối với tự thân lực lượng một cái tích lũy mà thôi. Bất kể tu sĩ tu chính là loại nào công pháp, bất kể tu sĩ là tu Phật hay là tu tiên, hay là như Phật tổ như vậy hấp thu ô mạc máu thịt lực lượng, hay là như Hứa Hạo như vậy hấp thu người chết oán niệm, nói tóm lại, chỉ cần cá thể thực lực đủ mạnh thì người tu hành nhất định thủy đáo cử thành lên cấp tới nguyên anh kỳ. Nhưng đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển. Đến hóa thần kỳ sau, toàn bộ sinh mạng thể phương thức tu luyện liền lại bắt đầu trở nên lớn cùng nhỏ dị. Khi cá thể thực lực cường đại tới trình độ nhất định sau, ý thức của hắn liền không cách nào lại xứng đôi kia một thân thực lực, kể từ đó sẽ gặp phải bình cảnh, tu vi suốt đời không phải tiến thêm. Vì vậy, ở người tu hành trong thì có hóa thần kiểu nói này, cái gọi là hóa thần kỳ thực chính là mặt chữ bên trên ý tứ, nó là một cái tu sĩ lớn mạnh tự thân thần thức quá trình. Hóa thần cùng chưa hóa thần giữa các tu sĩ, thực lực cao thấp có khác biệt trời vực. Cái này phân biệt giống như người phàm cùng sâu kiến. Nhưng mà đối với người tu hành mà nói, cũng không phải là chỉ có hóa thần kỳ mới tồn tại bình cảnh. Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi. Có thể nói, người tu hành từ hóa thần kỳ bắt đầu, gần như mỗi tăng lên một cảnh giới, cũng sẽ gặp phải trở ngại to lớn cùng các loại bình cảnh. Hợp thể kỳ đã là như vậy, cùng hóa thần kỳ vậy. Đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển. Hợp thể kỳ phương pháp tu luyện, đồng dạng là na ná như nhau. Cái gọi là hợp thể kỳ thực cũng chính là mặt chữ bên trên ý tứ, nó là một cái tu sĩ, dung hợp muôn vàn tự mình một cái quá trình. Hợp thể kỳ, mấu chốt ngay tại ở cái này cái hợp chữ. Ngươi nói dung hợp muôn vàn tự mình ta không cái gì nghe hiểu, Hứa Hạo hỏi tới, ngươi là ý nói, trên thế giới này còn có đường ta. Cái thế giới này xác thực chỉ có một ngươi, bất quá. Phật tổ lộ ra một cái nụ cười quỷ bí, ý vị thâm trường nói, nhưng cái này không có nghĩa là thế giới khác liền không có ngươi. Thế giới khác sao? Hứa Hạo nghe vậy rơi vào trầm tư. Là một kẻ sinh hoạt ở xã hội hiện đại người, Hứa Hạo hiểu qua rất nhiều cùng song song vũ trụ có liên quan khái niệm. Nếu quả thật có song song vũ trụ tồn tại, kia Phật tổ đã nói tồn tại một cái khác tự mình cũng tịnh không tính quá khó hiểu. Hứa Hạo rất nhanh liền tiếp nhận cái này khái niệm, hắn hướng Phật tổ hỏi tới, nếu quả thật khác biệt thế giới, vậy làm sao mới có thể đến thế giới khác đi? Xâm lấn. Phật tổ giải thích nói, tiến vào hóa thần kỳ sau tu sĩ cũng có thể dùng thần thức xâm lấn đến thế giới khác, chờ ở thế giới khác tìm được một chính mình khác sau, tu sĩ là có thể dùng thần thức đoạt xá một chính mình khác, quá trình này liền đều xâm lấn. Dừng một chút, Phật tổ lại bổ sung, ta luyện chủng ma đại pháp chính là căn cứ một điểm này tự nghĩ ra. Xâm lấn đến thế giới khác. Hứa Hạo hôm nay coi như là tăng tư thế, hắn lại hỏi, thần thức cái này ngược lại ai cũng có, nhưng như thế nào mới có thể đem thần thức xâm lấn thế giới khác đâu? Đây chính là ta đến nơi này tới nguyên nhân. Phật tổ cười nói, bình thường đến nói, một cái hóa thần tu sĩ nếu muốn làm được xâm lấn sắp xỉ muốn bế quan trên 100 năm tả hữu, mới có thể tìm được thế giới song song lối vào. Chờ xâm lấn sau, còn phải đoạt xá một chính mình khác sau khi thành công liền xem như hoàn thành một lần xâm lấn. Chiếu như vậy tính toán, một cái hóa thần tu sĩ nếu muốn bước vào hợp thể kỳ, như loại này xâm lấn thế giới thao tác, thấp nhất được tái diễn hoàn thành 5 đến 10 thứ mới được. Hơn nữa mỗi lần xâm lấn lúc, người xâm lăng cũng phải bỏ ra tới 100 năm thời gian bế quan, dùng để tìm thế giới song song lối vào. Kể từ đó, một hóa thần tu sĩ mong muốn tu luyện đến hợp thể, vậy thì nhất định phải tốn hao mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là ở hết thể đều thuận lợi dưới tình huống. Phải biết, hóa thần kỳ tu sĩ ở xâm lấn quá trình bên trong, cũng là có tỷ lệ nhất định sẽ thất bại. Thế giới song song trong một chính mình khác không chỉ có sẽ là người phàm, đồng thời cũng có thể là một người tu sĩ, hay là những thứ khác người mang siêu phàm lực đại năng. Một khi kia mạnh ta yếu, thì người xâm lăng rất có thể sẽ gặp phải mục tiêu cắn trả. Nghiêm trọng người, thân tử đạo tiêu. Người tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, chết ở nửa đường cũng là thường cũng có chuyện. Nói tới chỗ này, Phật tổ liền chỉ tòa cung điện này. Hắn hướng Hứa Hạo giải thích nói, bất quá, ngươi ở chỗ này hợp thể cũng không vậy bên trong tòa cung điện này, có cái gọi lục đạo luân hồi truyền tống trận, dùng cái đó truyền tống trận, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đến thế giới khác. Xâm lấn cùng truyền tống có khác biệt trời vực. Người trước là đem ý thức đưa vào thế giới song song trong, mà cái sau, thời là đem nhục thể truyền tới thế giới song song. Lợi dụng truyền tống đi tới thế giới song song người tu hành, là có thể mang theo một thân tu vi đi qua, cái này không thể nghi ngờ đem giảm mạnh đoạt xá một chính mình khác độ khó. Mấu chốt nhất chính là, làm như vậy, người tu hành liền không cần lại bế quan 100 năm, dùng thần thức đi tìm thế giới song song lối vào. Bọn họ chỉ cần có thể khởi động truyền tống trận là được. Nếu là ấn Phật tổ đã nói tới tính toán, như vậy dùng truyền tống để thay thế xâm lấn sắp xỉ có thể tiết kiệm đi 5 năm 1000 tả hữu thời gian. Hơn nữa tỷ lệ sai số cũng đem tăng lên rất nhiều. Cho dù người tu hành đoạt xá thất bại, nhưng chỉ cần hắn có thể còn sống trở về nguyên thế giới, liền có thể lập tức lại tìm kế tiếp thế giới tiếp tục đoạt xá. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng không khỏi kích động. Một lần tính năng bớt đi thời gian ngàn năm, đổi ai ai không kích động. Trọng yếu nhất chính là, căn cứ Hứa Hạo từ bên trong chiếc đỉnh lớn, Tôn Tiên hư ảnh thần linh chỗ hỏi đến tin tức, nếu muốn ở bất đồng tình cầu giữa truyền tống, trọng yếu nhất một cái điều kiện, chính là trước tiên cần phải tu luyện đến hợp thể kỳ. Một khi Hứa Hạo tu luyện đến hợp thể cảnh, vậy hắn là có thể trực tiếp trốn đi Chu Tức Tinh, thoát khỏi những thứ kia không thể biết cấp sinh vật. Trong cung điện, Hứa Hạo hướng Phật tổ hỏi, vậy ngươi nói kia lục đạo luân hồi truyền tống trận, rốt cuộc ở nơi này cung điện nơi đó đâu? Ta không tìm được. Phật tổ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trả lời, ta thật ra là ở Phạn Âm tự trong tàng kinh các, biết nơi này có ngồi truyền tống trận, bất quá ta cũng không biết vị trí. Hứa Hạo không lời nói, cho nên ngươi cấp ta nói nhiều như vậy, kỳ thực tựa như muốn để cho ta giúp ngươi tìm truyền tống trận. Cái gì gọi là ngươi giúp ta? Phật tổ cải chính nói, hai chúng ta cái này gọi là hợp tác, tòa kia truyền tống trận, ngươi không phải cũng phải dùng sao xác thực? Nếu là truyền tống trận thật có Phật tổ nói như vậy thần kỳ, Hứa Hạo nhất định là không có ý định bỏ qua. Nếu có thể trực tiếp tiết kiệm được gần ngàn năm bế quan, kia sao không vui mà làm đâu? Hứa Hạo hướng Phật tổ nói, ngươi ở âm phủ đợi cũng mau 10 năm, cũng không tìm được kia truyền tống trận, vậy ta dựa vào cái gì là có thể tìm được a? Phật tổ nghe vậy, mặt mo hơi đỏ, hắn quay đầu sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng sau giải thích nói, ta vừa đến nơi này tới, liền bị cái này gạch cấm chế cấp vây khốn. Cái này khốn chính là 10 năm gần đây. Hứa Hạo, hóa thần kỳ tu sĩ, có thể đặt tới đặt mình vào trong đó, mà siêu thoát với vật ngoại cảnh giới. Nói đơn giản, chính là hóa thần kỳ tu sĩ, có ở đây không lệ thuộc không khí, nước và thức ăn dưới tình huống, cũng giống vậy có thể còn sống đi xuống. Phật tổ nói hắn bị nhốt ở đây địa hơn 10 năm, còn thật sự không có nói láo. Ta bị vây câu chuyện, cũng không muốn nói nhiều. Phật tổ không muốn bàn lại đến đây chuyện, vì vậy liền rời đi đề tài, bây giờ điều quan trọng nhất là trước tiên đem kia truyền tống trận tìm ra. Xác thực. Hứa Hạo gật gật đầu sau, hướng Phật tổ hỏi, ngươi có cái gì đầu mối? Chương 368, Lục đạo luân hồi truyền tống trận chương 368, Lục đạo luân hồi truyền tống trận Phật tổ đáp, theo Phạn Âm tự tàng kinh các trong sách nói, trên cái thế giới này truyền tống trận, nói chung có thể chia phần 3 loại. Người tu hành nhóm, chủ yếu là dựa theo truyền tống trận chức năng tới tiến hành phân chia, thứ một loại truyền tống trận, chính là có thể ở bất đồng địa vực giữa xuyên qua, ngoại hình tựa như linh quang trận bình thường giới vực truyền tống trận. Trong Lăng Tiêu các cái kia Thanh Lăng Tiêu y, cùng với Hứa Hạo ở hành tinh chết vực bên trên vượt qua tứ đại giới lúc, sử dụng đều là loại này trận pháp. Thứ hai loại, thời là có thể ở tinh vực khác nhau giữa xuyên qua tinh vực truyền tống trận. Hứa Hạo, Phật tổ đám người rời đi hành tinh chết vực lúc, sử dụng chính là trận này, loại trận pháp này tương đối mà nói tương đối ít thấy. Về phần loại sau cùng, đó chính là nút ở âm phủ lục đạo luân hồi chi trận. Đây là một loại cực kỳ hiếm hoi, có thể làm người ta qua lại bất đồng thời không song song trận pháp thần kỳ. Nghe xong Phật tổ sau khi giải thích, Hứa Hạo nghi ngờ nói, liền cái này, kia truyền tống trận vị trí đâu? Ngươi một chút đầu mối cũng không có. Thật đúng là không có. Phật tổ hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ta nếu là có đầu mối, ta đã sớm dẫn ngươi đi, về phần đang nơi này với ngươi dài dòng. Hứa Hạo không nói, cái gọi là gặp chuyện bất quyết tìm tiểu hắc. Ở không có biện pháp tình huống, Hứa Hạo liền hướng trên bả vai Hắc Giáp Trùng nhờ giúp đỡ nói, tiểu hắc, ngươi có thể tìm tới kia truyền tống trận sao? Hắc Giáp Trùng yên lặng không nói, làm như đang cố gắng thử. Hồi lâu, nó đáp, không được, ta không cảm giác được. Hứa Hạo lại hỏi, nếu không dùng tín ngưỡng lực thử nhìn một chút, cũng không được. Hắc Giáp Trùng giải thích nói, ta tổn tín ngưỡng lực đến bây giờ đã dùng sắp xỉ, bởi vì ôm mạc cùng Phật giữa tranh đấu, Chu Tước Tinh bên trên các phàm nhân sớm đã chết tuyệt, Hắc Giáp Trùng tín ngưỡng lực liền hoàn toàn không có nguồn gốc. ở Hắc Giáp Trùng ăn uống thả cửa, cùng với Hứa Hạo tình cờ nhờ giúp đỡ hạng, tín ngưỡng lực chỉ tiêu mà không kiếm, dĩ nhiên là sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Như vậy đi, thấy Hắc Giáp Trùng tín ngưỡng lực chưa đủ, Hứa Hạo liền tính toán lùi lại mà cầu việc khác. Hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra vân hương, cũng hướng Hắc Giáp Trùng phân phó nói, ta đem cái này vân hương ném ra, sau đó ngươi dùng tín ngưỡng lực để cho thơm đầu chỉ đến truyền tống trận phương hướng, như vậy nên có thể chứ? Chẳng qua là đại khái chỉ ra truyền tống trận phương hướng, mà không đi yêu cầu vị trí cụ thể, đây coi như là hạ thấp nguyện vọng thực hiện độ khó. Đem đối ứng, Hắc Giáp Trùng tiêu hao tín ngưỡng lực, cũng giống vậy sẽ tùy theo hạ thấp. Phương pháp kia Hứa Hạo lúc nào cũng linh. Hắc Giáp Trùng yên lặng mấy giây sau, đáp, nên có thể. Tiếng nói rơi thôi, điểm một cái bạch quang liền từ Hắc Giáp Trùng bên ngoài thân hiện ra, cũng rơi vào Hứa Hạo vân hương bên trên. Hứa Hạo ném ra vân hương, nhưng mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, căn này vân hương sau khi hạ xuống, lại không mượn bất kỳ vật ngoài thân dưới tình huống, dựng lên sử trên mặt đất. Cái này, Phật Tổ liếc nhìn Hắc Giáp Trùng, nghi ngờ nói, cái này thơm tại sao là dựng lên? Chẳng lẽ nói, kia truyền tống trận đang ở dưới lòng đất? Ta không biết. Phí đầu óc chuyện, Hắc Giáp Trùng gần như chưa bao giờ sẽ đi làm. Nó bay đến trên đất, biến ra một đống nương sau, liền tự nhiên ăn. Nhìn chằm chằm ăn uống thả cửa Hắc Giáp Trùng, Phật Tổ không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Thật là thơm a, cái này côn trùng ăn rốt cuộc là cái gì món đồ chơi, thế nào thả nhiều như vậy hương liệu? Phật Tổ cố nén thèm ăn. Hắn chỉ vân hương, hướng Hứa Hạo dò hỏi, Hứa đạo hữu, ngươi nhìn cái này đầu nhang bộ chỉ địa, ý là không phải truyền tống trận đang ở dưới lòng đất? Không thể nào. Hứa Hạo lúc này liền phủ định nói, chúng ta chính là từ dưới lòng đất tới, ngươi đừng quên, cung điện này trọng lực là đảo lại. Phật Tổ nghe vậy mở ra, hắn dù không biết trọng lực hai chữ hàm nghĩa, nhưng đảo lại ba chữ này, hắn vẫn có thể nghe hiểu. So sánh với âm phủ mà nói, ở vào lòng đất trong cung điện Phật Tổ cùng Hứa Hạo, thật ra là lấy dựng ngược trạng thái, đứng ở phô có đất gạch mặt trên trần nhà. Điều này cũng làm đại biểu, Hứa Hạo ném ra vân hương, là một mực chỉ mặt đất, cũng chính là Phong Đô Thành. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Hứa Hạo vốn là từ Phong Đô Thành tới, dọc theo con đường này có hay không truyền tống trận, hắn một cái hóa thần kỳ tu sĩ chẳng lẽ còn không phát hiện ra được sao? Phật Tổ tự nhiên cũng có thể hiểu đạo lý này. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nói, vậy theo ngươi nói như vậy, cái này vân hương thật ra là chỉ lộ chỗ? Thế thì không có. Hứa Hạo cười giả dối, trả lời, ta đoán chừng, tòa cung điện này, kỳ thực chính là chúng ta muốn tìm lục đạo luân hồi truyền tống trận. Cung điện bản thân liền là truyền tống trận. Phật Tổ suy tính mấy giây sau, bừng tỉnh ngộ, sát thực a. Chúng ta trước từ hành tinh chết vực chạy trốn thời điểm, Lý Tu làm ra tòa kia tinh vực truyền tống trận liền đã có một căn phòng lớn như vậy. Như vậy có thể vượt qua thời không truyền tống trận, bởi vì chức năng mạnh hơn, cho nên quy mô chỉ biết lớn hơn. Không sai. Hứa Hạo gật gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ vấn đề duy nhất là, nếu như cung điện này thật là truyền tống trận vậy, như vậy ngồi trận muốn làm sao mới có thể khởi động đâu? Phật Tổ đáp, cái này dễ dàng, đem chúng ta hai cái năng lượng tiêu cực tập trung vào đi là được. Lại là năng lượng tiêu cực. Hứa Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Giống như người thống khổ, dục vọng, hoán niệm chờ chỗ tạo thành năng lượng tiêu cực kỳ thực chính là không thể diễn tả cấp sinh vật khẩu lương. Nếu như năng lượng tiêu cực có thể dùng cho khởi động truyền tống trận vậy, dựa theo cách nói này, kia Phật Ô Mạc những thứ này không thể diễn tả cấp sinh vật, có phải hay không vì thi triển ra nào đó truyền tống năng lực mới có thể đi hấp thu nhiều như vậy năng lượng tiêu cực đây này? Ví như nói Ô Mạc, nó chính là ở hành tinh chết vực bên trên tích góp đại lượng năng lượng tiêu cực, lúc này mới có thể truyền tống nhập vào xâm chu tức tính tư bản. Dựa theo Phật Tổ cách nói, cung tinh vực truyền tống trận đem so với có thể vượt qua thời không lục đạo luân hồi truyền tống trận này khởi động điều kiện còn phải càng hà khắc hơn một ít. Tinh vực truyền tống trận chỉ cần 4 tên có năng lượng tiêu cực nguyên anh kỳ tu sĩ đồng thời hướng trong trận pháp rót vào năng lượng liền có thể, nhưng khởi động lục đạo luân hồi truyền tống trận thì cần 4 tên có năng lượng tiêu cực hóa thần kỳ tu sĩ mới có cơ hội đem trận pháp khởi động. Dĩ nhiên, không có tan thần cấp đường năng lượng tiêu cực tu sĩ, lợi dụng một ít có thể thịnh trang năng lượng tiêu cực pháp bảo, giống vậy có thể đem truyền tống trận năng lượng đổ đầy. Nghe đến đó lúc, Hứa Hạo liền cắt đứt đối phương, do hỏi, nếu trận pháp này muốn 4 cái hóa thần tu sĩ, vậy chúng ta hai cái thế nào khởi động? Ngươi cùng ta không giống nhau. Phật Tổ hướng Hứa Hạo giải thích nói, ta có thể cảm giác được, một mình ngươi năng lượng, ít nhất có thể đỉnh 2 đến 3 cái hóa thần tu sĩ. Phật Tổ dù không biết, Hứa Hạo là đi hóa thần vì phàm con đường này, mới thành công tấn thăng đến hóa thần kỳ. Nhưng cùng cảnh giới giữa các tu sĩ, còn chưa phải khó cảm nhận ra thực lực lẫn nhau. Nếu như thế, tiên Hứa Hạo cũng không còn biết mực. Trải qua một phen cẩn thận sau khi thương nghị, Hứa Hạo cùng Phật Tổ hai người liền song song rút lui đến cung điện hai bên. Ở giữ vững khá xa khoảng cách sau, Hứa Hạo cùng Phật Tổ liền đồng thời đem trong cơ thể năng lượng tiêu cực rót vào trên mặt đất. Hứa Hạo suy đoán là đúng. Đang bị rót vào đại lượng năng lượng tiêu cực sau, trong cung điện gạch liền giống như là khối băng bình thường từ từ hòa tan đứng lên. Không lâu lắm, một dải có nước xoáy bốc bùn xuất hiện ở Hứa Hạo, Phật Tổ hai người trước mặt. Thành. Nhìn trước mắt nước xoáy, Phật Tổ mặt lộ vẻ kích động. Chương 369, xâm lấn chương 369, xâm lấn. Hứa Hạo nhìn đột nhiên xuất hiện nước xoáy, mặt lộ vẻ cảnh giác. Ngươi không cần thiết như vậy để phòng ta. Phật Tổ mặt dễ dàng cười nói, đất này bên trên nước xoáy chính là ta nói lục đạo luân hồi truyền tống trận. Cái này ta có cần gì phải gạt ngươi chứ? Hứa Hạo như cũ đứng tại chỗ, yên lặng không nói. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Phật Tổ đã nói hết thảy. Làm phong Phật Tổ dở cho lừa bịp, Hứa Hạo tinh thần từ đầu tới cuối duy trì độ cao tập trung, cũng thời khắc làm hóa thành bóng đen chạy trốn chuẩn bị. Bên kia, so sánh với khẩn trương cao độ Hứa Hạo mà nói, Phật Tổ lại có vẻ mười phần thản nhiên. hắn tiếp tục giải thích nói, đang dùng cái này truyền tống trận xâm lấn trước, ta trước tiên cần phải nhắc nhở ngươi một câu, a bình thường đến nói, chúng ta xâm lấn thế giới, cũng là có không thể diễn tả sinh vật. Thế giới khác cũng có. Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, vật kia mỗi cái thế giới đều có sao? Đại khái là vậy. Phật tổ trả lời, không thể diễn tả cấp sinh vật đại khái có thể phân hai loại, thứ nhất loại chính là chỉ đợi ở bản trên tinh cầu, sẽ không xâm lấn bổn thổ cấp không thể diễn tả. Dừng một chút, Phật tổ còn nói thêm, về phần thứ nhì loại, đó chính là giống như ô mạc như vậy, có thể xâm lấn chỗ khác xâm lấn cấp không thể diễn tả. Bất quá ngươi yên tâm, giống như ô mạc loại này xâm lấn cấp đồng dạng đều rất ít thấy, chúng ta xâm lấn thời điểm, cho ăn bể bụng cũng liền gặp phải cái bổn thổ cấp. Hứa Hạo đã nghe hiểu Phật tổ ý tứ. Hắn hỏi tới, ngươi là ý nói, ta xâm lấn thời điểm, rất có thể sẽ bị bổn thổ cấp không thể diễn tả sinh vật để mắt tới. Vậy khẳng định a? Phật tổ một bộ lẽ đương nhiên nét mặt, giống chúng ta loại này hóa thần kỳ người tu hành, một khi đến người khác trên địa bàn, làm sao có thể không bị chú ý đến. Phật tổ xác thực không có nói sai. Đối với một con không thể diễn tả cấp sinh vật mà nói, nó chỗ tinh cầu, cùng với trên tinh cầu các loại sinh mạng, kỳ thực thì tương đương với nó phòng ăn cùng cầu lương. Hứa Hạo những thứ này hóa thần kỳ tu sĩ xâm lấn hành vi, giống như là xông vào không thể diễn tả cấp sinh vật phòng ăn bên trong. Ngươi cũng chạy đến người khác trong phòng ăn, đi quấy rầy bị người dùng bữa ăn, vậy đối phương ra tay tiêu diệt ngươi, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Suy nghĩ ra một điểm này sau, Hứa Hạo lại tiếp tục hướng Phật tổ hỏi, ngươi nếu biết những thứ này, vậy ngươi nhất định là có biện pháp tránh đi. Ngươi không cần ở nơi đó thử dò xét ta. Phật tổ cười lạnh nói, ngươi có thể từ Phật quốc một đường chạy đến cái này âm phủ, ngươi hẳn là cũng có biện pháp, có thể tránh thoát những thứ đó đi. Hứa Hạo cười nhưng không nói. Hắn đương nhiên là có phương pháp tránh kia không thể diễn tả. Hơn nữa Hứa Hạo tránh không thể diễn tả sử dụng chủng ma đại pháp hay là từ Phật tổ chỗ kia học qua tới. Thấy Hứa Hạo yên lặng, Phật tổ lại tiếp tục nói, vì để cho ngươi yên tâm, cái này truyền tống trận ta trước ngày vào đi. Chờ ta đi, ngươi xác định cái này truyền tống trận không thành vấn đề sau, ngươi lại tự tiện, có thể chứ? Phật tổ an bài như vậy xác thực không thể bắt bẻ. Hứa Hạo đối với lần này cũng không bất kỳ ý kiến gì. Hắn hướng Phật tổ hỏi một vấn đề cuối cùng, chúng ta xâm lần sau, như thế nào mới có thể đem một chính mình khác nuốt trọn? Phật tổ đáp, trực tiếp dùng ngươi thần thức nuốt là được, bất quá trước lúc này, ngươi phải đem một cái khác ngươi thuyết phục, để cho hắn tự nguyện bị ngươi nuốt trọn, không phải thì đồng nghĩa với mất công một trận. Thuyết phục người khác tự nguyện bị ta nuốt trọn. Hứa Hạo không thể nào hiểu được loại này thao tác, điều này sao có thể? Nào có người bản thân nguyện ý chết? Thế nào không thể nào? Phật tổ phản bác, có người sinh sống không như ý, hay là có lòng nguyện phải hoàn thành, có cựu đoán mong muốn đi báo, sau đó ngươi đáp ứng giúp người khác làm những chuyện này, người khác vì sao không muốn? Sát thực A nghe Phật tổ vừa nói như vậy, Hứa Hạo đã hiểu được. Cái gọi là người sống một hơi. Có ít người vì sống càng thêm đặc sắc, vì sống càng thêm thể diện, cũng vì khiến người khác không xem nhẹ bản thân, là có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là bỏ ra sinh mệnh của mình, hay là linh hồn, nhưng chỉ cần có thể để cho tất cả mọi người rửa mắt mà nhìn, điểm này giá cao lại coi là cái gì đâu. Coi lời này, không như ý người 80-90. Phật tổ đi tới nước xoáy bên sau, liền lại hướng Hứa Hạo nhắc nhở, dĩ nhiên, ngươi xâm lần sau, thật không có hoàn thành người khác tâm nguyện vậy cũng không có chuyện gì. Chỉ cần ngươi có thể còn sống trở lại, liền còn có thể tiếp tục xâm lấn thật đến xong việc không thể làm dưới tình huống, vẫn là lấy bảo vệ tánh mạng làm chủ. Hứa Hạo nết mép cười một tiếng, trả lời, cái này ta nhất định là biết ngươi không có vấn đề khác, vậy ta liền đi trước một bước à. Thấy Hứa Hạo không tái phát hỏi, Phật tổ liền tung người nhảy vào vòng xoáy bên trong cung điện. Đợi Phật tổ đi gần sau 10 phút, Hứa Hạo lúc này mới đem tự thân thần thức bung ra, cũng tra xét rõ ràng cung điện mỗi một chỗ góc. Phật tổ tựa hồ đúng là rời đi, trừ bỏ bị kẹt ở chính điện như rồng trở ra, Hứa Hạo ở nơi này tòa cung điện trong cũng không phát hiện bất kỳ người nào khác tồn tại. Xác nhận sau khi an toàn, Hứa Hạo lại thử thăm dò, đem thần thức dò vào cái kia đạo nước xoáy bên trong, giống như rơi vào biển sâu bình thường. Trong nháy mắt này, Hứa Hạo chỉ cảm thấy thần thức giống như rơi vào mênh mông biển lớn trong, kia trong nước biển sóng cuộn trào, thẳng khiến Hứa Hạo có chút không thở nổi. Không thể lại tiếp tục dò xét đi xuống, Hứa Hạo lập tức đem thần thức thu hồi. Hắn mặt lộ vẻ kinh nghi, trong lòng thì từng trận sợ. Hứa Hạo có thể cảm giác được, kia phiến mênh mông biển lớn, tựa hồ chính là phiến tương tự với thời không loạn lưu vậy tồn tại. Nếu như thần thức của hắn tiếp tục đợi ở đó nước xoáy bên trong, như vậy hắn rất có thể sẽ bị lạc ở đó thời không loạn lưu trong, cũng hoàn toàn cùng thân xác cắt ra liên hệ. Hậu quả này đem không dám nghĩ đến. Cứ việc nguy hiểm, nhưng trải qua lần này thử dò xét sau, Hứa Hạo cũng đã cho ra kết luận, đạo này nước xoáy đích thật là nào đó gồm có truyền tống chức năng trận pháp, một điểm này nhất định là không có sai. Phật tổ tên kia sẽ không có đang nói láo. Do dự mãi sau, Hứa Hạo cả người liền hóa thành một đoàn bóng đen, nhảy vào cái kia đạo vòng xoáy bên trong. Mục Dương Thành, Hứa phủ. Nhưng Nhi đem nấu xong canh sâm rót vào trong chén. Đợi hạch tội canh thả lạnh một ít sau, nàng liền đem canh sâm bưng nhập Hứa Tiêu Vân căn phòng, khẽ nói, thiếu gia, canh sâm nấu xong. Nhưng Nhi là Hứa Tiêu Vân tiếp thân tỷ nữ. Từ Hứa Tiêu Vân bị trục xuất Thanh Vân Tông sau, liền thủy chung như bệnh nặng chiến thân vậy nằm trên giường không nổi, mỗi ngày cũng cần dùng thuốc che mệnh. Khu, khu. Nghe được Nhưng Nhi thanh âm, Hứa Tiêu Vân liền ho nhẹ hai tiếng, cố gắng từ trên giường ngồi dậy. Hứa Tiêu Vân sắc mặt trắng bệnh, liền tựa như đèn cạn dầu bình thường, hắn suy yếu vô lực nói, ngươi để lại trên bàn đi, sau đó chính ta uống. Hứa Tiêu Vân là chuyện của mình thì mình tự biết. Tu tiên một đạo khói như lên trời. Tiến vào Thanh Vân Tông tu hành đệ tử, nếu là trong vòng một năm không cách nào tấn thăng đến luyện khí kỳ, sẽ gặp nhân tinh khí trong cơ thể hao hết, mà đưa đến khí lực suy kiệt. Những thứ này khí lực suy kiệt đệ tử, sẽ bị Thanh Vân Tông đuổi ra khỏi sân môn, cũng mặc cho tự sanh tự diệt. Theo Hứa Tiêu Vân biết, giống như hắn loại này khí lực suy kiệt, bị Thanh Vân Tông đuổi ra khỏi sơn môn đệ tử, gần như có một nửa đều không cách nào không sống hơn một năm. Mà những thứ kia may mắn có thể sống sót, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn địa nằm song xoài trên giường bệnh, miễn cưỡng treo một hơi mà thôi. Hứa Tiêu Vân chính là ở nửa năm trước, nhân tấn thăng thất bại, mà bị Thanh Vân Tông đuổi ra khỏi sơn môn. Hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc còn có thể sống bao lâu. Thứ 6 cuốn, Phương Tây Phật Quốc Thiên, xong, chương 370, Kim Đan kỳ là có thể phi thăng chương 370, Kim Đan kỳ là có thể phi thăng bái nhập Thanh Vân Tông, đối với nhà cùng khổ mà nói là chuyện tốt. Nhưng dù sao cũng là lấy mạng đi bính một cái phú quý mà, vạn nhất thật thành Thanh Vân Tông tu sĩ, vậy liền có thể trực tiếp một bước lên trời. Nhưng giống như Hứa Tiêu Vân loại này gia đình hào phú cũng không vậy. Bằng hứa ra tài sản, Hứa Tiêu Vân cho dù không làm gì, cũng đủ để bảo đảm cả đời cũng áo cơm vô ưu, hắn căn bản cũng không có liều mạng cần thiết. Hứa Tiêu Vân bái nhập Thanh Vân Tông, đúng là hành động bất đắc dĩ. Thanh Vân Tông có lệnh, phàm trong Mục Dương thành nhà ở, cách mỗi 10 năm, liền nhất định phải đem trong nhà một thân thuộc đưa vào Thanh Vân Tông tu hành, người trái lệnh thì chém đầu cả nhà. Làm trong nhà trưởng tử, Hứa gia người thừa kế, Hứa Tiêu Vân phải làm ra hy sinh Hứa phủ đại viện, hành lang bên trên. Nhưng Nhi rời đi Hứa Tiêu Vân căn phòng sau, liền nhìn bốn phía mấy lần. Xác định không có ai nhìn thấy nàng sau, lúc này mới giống là làm tặc bình thường rời đi Hứa Tiêu Vân ở sân. "Tiểu Khả Nhi, đi vội vã như vậy làm gì?" Một đạo bóng dáng đột nhiên ngăn ở Nhưng Nhi trước người, giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc. "Ai?" Nhưng Nhi ngẩng đầu lên. Đợi nàng thấy rõ người tới tướng mạo sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Ai ra, ngươi thế nào đột nhiên liền nô ra? Thiếu chút nữa không có đem ta hù chết." Ngăn lại Nhưng Nhi tên người gọi Hứa Tiêu Vũ. Người này là Hứa Tiêu Vân đệ đệ cùng cha khác mẹ, thứ xuất. Hứa Tiêu Vũ ngắm nhìn một phía, xác định bốn bề vắng lặng sau, liền đem Nhưng Nhi ôm đến trong ngực, thấp giọng hỏi, "Thế nào? Kia canh sâm hắn uống chưa? Ta cấp hắn bắt đầu vào đi, hắn nói qua một hồi liền uống." Nhưng Nhi mang trên mặt một tia đỏ ửng, lộ ra rất là đáng yêu. Nàng hướng Hứa Tiêu Vũ hỏi, "Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đoán chừng cũng sống không được bao lâu, chúng ta không cần thiết vội vã như vậy đi." "Kia không nhất định." Hứa Tiêu Vũ nhéo một cái Nhưng Nhi gương mặt, nhẹ giọng trả lời, "Vạn nhất hắn không có chết đâu. Vậy chúng ta tốn nhiều như vậy tâm tư, không cũng uổng phí." Nhưng Nhi sẽ không tiếp tục cùng đối phương tranh luận, chẳng qua là dùng làm lúng vậy giọng điệu nói, "Chờ đại thiếu gia chết rồi, chuyện ngươi đáp ứng ta sẽ không đổi ý đi." Hứa Tiêu Vũ cười nói, "Yên tâm, không phải là cưới ngươi làm tiếp sao, dung mạo ngươi lại không kém, ta tại sao phải đổi ý?" "Đó là..." Gạo Kê Nhi khẽ cười một tiếng, ngược lại ôm Hứa Tiêu Vũ cổ. Trong lối đi nhỏ đều là một bộ khinh hoang phí chi sắc. Hứa phủ, Hứa Tiêu Vân bên trong gian phòng. Hứa Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, cũng nhanh chóng quét mắt một cái hoàn cảnh xung quanh. Trong phòng này, trừ Hắc Giáp trùng trở ra, liền không có những người khác. Xác nhận an toàn của mình sau, Hứa Hạo lại quay đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm chén kia để lên bàn canh sâm. Bằng vào hóa thần kỳ cường đại thần thức, Hứa Hạo rất nhanh liền từ chén kia trong bát súp phát giác một chút xíu không đúng. Chén này trong bát súp có độc. Không đúng. Nói đúng ra, chén này trong bát súp thêm kình lực 10 phần mãnh liệt thuốc. Đối với người bình thường mà nói, loại này mãnh dược có thể tính là vật đại bổ. Có thể Hứa Hạo cổ thân thể này mà nói, vậy cũng chỉ có thể coi như là độc dược. Bị Hứa Hạo đoạt xá thân thể, thật sự là quá mức suy yếu. Cái gọi là quá bổ không tiêu nổi. Nếu là Hứa Hạo không có đoán sai, nguyên chủ chính là đang uống hạ canh sâm sau, nhân dược tính quá mức mãnh liệt mà bị thuốc gây thương tích, lúc này mới cấp Hứa Hạo đoạt xá cơ hội. Thể chất càng là yếu đuối, tâm tính càng là không đủ ổn định người, liền càng là dễ dàng khai ra Hứa Hạo loại người này xâm lấn. Trong phòng, Hứa Hạo ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, bắt đầu sửa sang lại cổ thân thể này trong lưu lại trí nhớ. Cổ thân thể này nguyên chủ gọi là Hứa Tiêu Vân, vốn là Thanh Vân Tông nhập môn đệ tử. Hắn nhập môn suốt một năm, đều không thể tấn thăng đến luyện khí sơ kỳ, vì vậy liền bị Thanh Vân Tông đuổi ra khỏi sân môn. Cùng Hứa Hạo tiếp xúc đến tu tiên bất động. Cái thế giới này người tu hành, ở tu hành lúc là cần tiêu hao trong cơ thể tinh khí, nếu là một mực không cách nào đột phá, thì thân thể sẽ nhân tinh khí tiêu hao, mà trở nên càng ngày càng yếu đuối. Nghiêm trọng lúc thậm chí còn có thể có bỏ mạng rủi ro. Hứa Tiêu Vân chính là ở tu hành lúc tổn hao quá nhiều tinh khí nguyên nhân, lúc này mới cấp người khác dùng mãnh dược độc chết cơ hội của hắn. Hứa Tiêu Vân sẽ bị mãnh dược độc chết, nói chung có hai loại khả năng, một là Hứa phủ bên trên mời một kẻ lang băm, bậy bạ kê đơn thuốc, Hứa Tiêu Vân bị mãnh dược độc chết đơn thuần ngoài ý muốn. Nhưng cái tỷ lệ này cũng không lớn. Theo Hứa Hạo biết, Hứa phủ tại Mục Dương thành bên trong vẫn là tương đối giàu có, huống chi, Hứa Tiêu Vân hay là Hứa phủ trưởng tử, không đến nỗi ngay cả mời danh ý tiền cũng không có. Kể từ đó, vậy liền chỉ còn dư lại thứ nhì loại khả năng, Hứa phủ trên có người muốn hại chết Hứa Tiêu Vân. Hơn nữa người này còn không muốn để cho những người khác biết, Hứa Tiêu Vân là bởi vì trúng độc mà chết. Cho nên hắn mới nghĩ ra lợi dụng mãnh dược loại này đã âm độc, nhưng cũng không dễ bị người phát hiện biện pháp. Về phần độc chết nguyên chủ hung thủ là ai, cái này Hứa Hạo thì không cần mà biết. Làm người xâm lăng, Hứa Hạo chỉ có thể nhìn thấy Hứa Tiêu Vân một phần nhỏ trí nhớ, chỉ bằng vào những ký ức này, hắn rất khó phán đoán ra hung thủ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hứa Hạo đem truy xét hung thủ chuyện để ở một bên, cũng bắt đầu thử cắn nuốt Hứa Tiêu Vân thần thức. Nhưng rất nhanh, nguyên chủ trong thần thức liền truyền tới một trận mãnh liệt mâu thuẫn. Cái này rất bình thường. Theo Phật tổ đã nói, làm bị cắn nuốt mục tiêu càng là mâu thuẫn lúc, thì cắn nuốt sau hiệu quả lại càng kém. Hứa Hạo nếu muốn đem Hứa Tiêu Vân hoàn toàn cắn nuốt hết, liền cần trước hoàn thành hắn di nguyện mới được. Hứa Tiêu Vân di nguyện rất đơn giản, thứ một cái nguyện vọng, hắn mong muốn thuận lợi thừa kế Hứa gia vị trí gia chủ, cũng dẫn Hứa gia đi về phía Phồn Vinh. Thứ hai cái nguyện vọng, hắn muốn trở thành tiên nhân, cũng tu luyện đến kim đan kỳ phi thăng tiên linh giới, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyện đồng thể. Đợi lát nữa khi biết Hứa Tiêu Vân thứ nhì cái nguyện vọng sau, Hứa Hạo trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình cổ quái. Cái thế giới này, chỉ cần tu luyện đến kim đan kỳ là có thể phi thăng tiên giới. Cái này con mẹ nó là cái gì thao tác? Cùng Hứa Hạo xem qua một ít tiên hiệp tiểu thuyết bất đồng. Ở Chu Tức Tinh cùng hành tinh chết vực bên trên, đều là không tồn tại phi thăng cái này khái niệm. Người tu hành tuổi thọ, chỉ biết theo thực lực tăng cường mà không ngừng tăng trưởng, chỉ có tự thân hùng mạnh mới là vĩnh hằng không thay đổi chân lý. Có ở đây không trong thế giới này, lại tồn tại cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết, cực kỳ tương tự một cái khái niệm, đó chính là phi thăng. Càng kỳ quái hơn chính là, cái thế giới này người tu tiên, nhưng chỉ cần tu luyện đến kim đan kỳ là có thể phi thăng tiên giới. Có ý tứ. Khi biết phi thăng cái này khái niệm sau, Hứa Hạo trong lòng liền đã có kế hoạch sơ bộ, hắn tính toán đang hoàn thành Hứa Tiêu Vân di nguyện đồng thời, nhân tiện đem cổ thân thể này tu luyện đến kim đan kỳ, sau đó đi tiên giới tìm tòi hư thực. Trong khoảng thời gian ngắn, bắt đầu từ số không tu luyện đến kim đan kỳ, đây đối với người bình thường mà nói rất khó, nhưng đối Hứa Hạo mà nói lại không phải việc khó. Dù sao, Hứa Hạo bản thân thì có hóa thần kỳ tu vi, bản thân hắn cảnh giới liền đặt ở chỗ kia, chúng tu cũng chỉ là đem đi qua đường lại đi một lần mà thôi. Hứa Hạo chúng tu, đem không tồn tại bất kỳ bình cảnh, hơn nữa ở thần thức tinh chuẩn thao túng hạ, tu vi của hắn cũng sẽ tiến bộ thần tốc. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền không còn biết mực. Theo Hứa Hạo ngực không ngừng ngọng ngoại, một cái xúc tu từ bộ ngực hắn đưa ra, kia trên xúc tu còn mang theo hắn túi lượng đồ. Vì tránh bổn thổ cấp không thể diễn tả sinh vật chú ý, Hứa Hạo ở xâm lấn quá trình bên trong, bản thể là không thể từ ký chủ trong cơ thể chui ra ngoài. Nhưng sử dụng túi lượng đồ nhưng cũng không bị này hạn chế. Hứa Hạo từ trong túi lượng đồ lấy ra hắn những năm gần đây thu thập được toàn bộ công pháp. Những công pháp này bao gồm Long Hổ Kinh, Hồng Hoang Thôn Thiên Quyết, Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết vân vân. Si tuyển rơi những thứ kia tên sốc nổi công pháp sau, Hứa Hạo cuối cùng lựa chọn Nhất Kiếm Tông công pháp nhập môn, làm tự mình tu luyện pháp quyết. Nhất Kiếm Tông là Chu Tức Tinh bên trên danh môn chính phái. Này công pháp thuộc tính là trung chính bình thản, dù lên cấp chậm chạp nhưng lại thắng ở ổn định. Dựa theo công pháp trong chỗ miêu tả phương pháp thủ nạp, Hứa Hạo bắt đầu hấp thu lên trong thiên địa linh lực. Nửa canh giờ đi qua, Hứa Hạo cau mày, dừng lại thủ nạp. Hắn phát hiện một món chuyện rất kỳ quái, Hứa Hạo bản thể tuy không cách nào hấp thu linh lực, vậy do mượn hóa thần kỳ thần thức, hắn mong muốn cảm giác được trong thiên địa linh lực, vẫn là hết sức dễ dàng. Nhưng vấn đề là, cái thế giới này tựa hồ không hề tồn tại linh lực. Chương 371, máu thịt lực chương 371, máu thịt lực một cái thế giới không có linh lực tồn tại, cái này cũng không ít gặp. Cũng tỉ như nói hành tinh chết vực. Ở hành tinh chết vực bên trên, trừ tiên nam gia, những thứ khác tam đại giới bên trên gần như là không có bất kỳ linh lực. Mà cho dù là có linh lực tồn tại thiên nam vực, này linh lực mỏng manh trình độ, cũng mẹn mẹn chỉ có thể để cho tu sĩ tu luyện đến trúc cơ kỳ mà thôi, không có linh lực, liền không cách nào tu tiên. Đây là thông thường. Cho nên Hứa Hạo cũng có chút không hiểu rõ, nếu cái thế giới này không có linh lực tồn tại, kia Thanh Vân Tông các tu sĩ lại là tu luyện như thế nào đến trúc cơ, thậm chí là kim đan kỳ đây này. Trong thế giới này, nhưng không hề tồn tại cái gì hành hạ người phàm, hấp thu thống khổ lực phương thức tu luyện. Ít nhất ở Hứa Tiêu Vân một đoạn ký ức trong liền không có. Trong căn phòng, Hứa Hạo vỗ nhẹ túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra mấy viên màu đỏ máu, đang núp ních quả cầu thịt. Những thứ này quả cầu thịt là hành tinh chết vực cực lạc tịnh thổ bên trên giáo hội, dùng cho khống chế dân thường một loại thức ăn. Loại này quả cầu thịt là do ô mạc máu thịt lực diễn sinh ra tới. Người bình thường nuốt vào quả cầu thịt sau, này thần trí sẽ gặp chịu ảnh hưởng, từ đó cảm thấy toàn bộ thế giới cũng trở nên vô cùng tốt đẹp. Vì theo đuổi loại này tốt đẹp, dùng quả cầu thịt người sẽ đối với ô mạc hay là cung cấp quả cầu thịt một phương, sinh ra cực kỳ mãnh liệt sùng bái cảm giác. Loại trạng thái này đại khái sẽ kéo dài chừng một ngày. Còn không chỉ chừng này, theo dùng quả cầu thịt số lượng càng ngày càng nhiều, dùng người thực lực cũng sẽ ở quả cầu thịt dưới ảnh hưởng, mà từ từ lấy được cường hóa. Điểm trọng yếu nhất là, cho dù là ở hoàn toàn không cần linh lực thế giới, loại này cường hóa cũng vẫn có thể tiến hành. Hứa Hạo tính toán mượn quả cầu thịt lực lượng, tới nhanh chóng tăng thực lực lên. Cầm trong tay quả cầu thịt toàn bộ dùng sau, trong nháy mắt này, một cô khó có thể hình dung địa tốt đẹp xông lên Hứa Hạo trong lòng. Căn phòng không hiểu vang lên trận trận tiên âm, nhà cũng theo đó trở nên chỉnh tề, sáng ngời, lại không nhiễm một hạt bụi. Toàn bộ thế giới cũng tràn đầy không cách nào nói tuyệt vời. Nhưng loại này tốt đẹp chỉ kéo dài mấy giây. Bất quá chớp mắt một cái, Hứa Hạo trong mắt thế giới đã khôi phục nguyên dạng. Trong nhà quần quanh tiên âm cũng còn, kia cổ không cách nào hình dung tốt đẹp cũng đã tùy theo rút đi. Quả cầu thịt kéo dài thời gian, không ngờ chỉ có mấy giây, Hứa Hạo mắt lộ ra vẻ suy tư. Ở cực lạc tịnh thổ, làm Hứa Hạo ăn quả cầu thịt sau, cái loại đó không hiểu sinh ra tuyệt vời cảm giác, chí ít có thể kéo dài gần chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng bây giờ, quả cầu thịt đối Hứa Hạo sinh ra ảnh hưởng, lại chỉ có thể kéo dài mấy giây. Hứa Hạo suy đoán, trên lệch này rất có thể là bởi vì hắn tiến vào hóa thần kỳ đưa đến. Hóa thần kỳ cường hóa chính là một người thần thức, mà thần thức đại biểu thời là một người tinh thần ý chí. Giống như quả cầu thịt loại này có thể ảnh hưởng đến người tinh thần thức ăn, tinh thần lực càng là hùng mạnh người thì càng không dễ dàng bị quả cầu thịt ảnh hưởng, hoặc là nói tinh thần lực càng mạnh người càng không dễ dàng bị ô mạc ảnh hưởng. Dùng rất thịt cầu sau, Hứa Hạo liền nhảy xuống giường hẹp, đi tới đi lui mấy bước. Hắn cau mày, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vẫn là không được, cổ thân thể này căn bản thật sự là quá yếu. Nguyên chủ Hứa Tiêu Vân đi Thanh Vân Tông tu tiên, đã hoàn toàn đem cổ thân thể này kéo sụt. Cho dù Hứa Hạo đã nuốt vào đại lượng quả cầu thịt, nhưng cổ thân thể này thực lực lại như cũ liền luyện khí kỳ ngưỡng cửa cũng không có chạm tới. Hứa Hạo cũng không muốn ngồi chờ chết. phải biết, ở nơi này Hứa phủ trong, thế nhưng là có người muốn trong bóng tối độc chết nguyên chủ. Hứa Hạo phải trong khoảng thời gian ngắn, có sức tự vệ nhất định mới được. Do dự mấy giây sau, Hứa Hạo liền lần nữa từ trong túi đựng đồ, lấy ra một đoàn đang không ngừng ngọ nghệ cục thịt. Hứa Hạo là từ Chu Tức Tinh bí mật sẽ trong tay, lấy được loại này cục thịt. Cùng quả cầu thịt vậy, cục thịt cũng là do máu thịt lực diễn sinh ra tới sản vật. Nhưng cùng quả cầu thịt chỗ bất đồng là ở cục thịt cũng không phải là từ pho tượng bên trên sinh ra, chỉ có đem cục thịt bỏ vào mới mẻ máu thịt trong, vật này mới có thể bắt đầu sinh sôi. Ban đầu Hứa Hạo đi theo mũ đỏ nữ, trốn vào Nhất Kiếm Tông ngầm dưới đất lối đi bí mật sau, liền chính mắt thấy qua một con bị cục thịt ký sinh hiệu được thi thể. Cục thịt ẩn chứa máu thịt lực, 10 phần khủng bố. Vật này đối với sinh mạng thể ô nhiễm năng lực, muốn hơn xa với quả cầu thịt. Chu Tước Tinh bên trên xuất ra hiện lăn tròn cái mông tựa hồ là chính là bị những thứ này cục thịt ảnh hưởng mà đưa đến. Hứa Hạo nếu là ăn vật này, liền đánh đồng với chuyển hóa thành một cái mang theo chí mạng virus lây nhiễm thể. Cái này chí mạng virus chính là máu thịt lực. Kể từ đó, toàn bộ thế giới cũng có thể sẽ bị máu thịt lực ô nhiễm. Hứa phủ. Men theo Hứa Tiêu Vân lưu lại trí nhớ, Hứa Hạo rất nhanh liền ở trong phủ, tìm được một chỗ chăn ngựa địa phương. Nói là chăn ngựa, nhưng chỗ này trong chuồng ngựa nuôi, trên thực tế là mấy đầu bò cái. Hứa phủ dù 10 phần giàu có, nhưng cơ bản đều dựa vào tổ tiên truyền xuống thổ địa, đi bóc lột những thứ kia tá điển, vận nông từ đó thu hoạch được tài sản. Cho nên Hứa phủ nuôi có bò cái. Về phần buôn bán, đi xa nhà dùng thất ngựa, Hứa phủ liền không có nuôi cần thiết. Dĩ nhiên, vô luận làng như là ngựa, đối Hứa Hạo mà nói cũng không ảnh hưởng, ngược lại hắn cần, cũng chỉ là một ít sống, số lượng lớn đủ nhiều máu thịt mà thôi. Hứa Hạo cần những thứ này máu thịt, tới bồi dưỡng trong tay hắn cục thịt cũng nhờ vào đó đạt được rất nhiều máu thịt lực. Hứa Hạo từ trong chuồng ngựa, chọn một con tương đối mập, lớn lên tương đối to lớn bò cái. Hắn hướng trên bả vai Hắc Giáp Trùng phân phó nói, "Tiểu Hắc, giúp một tay đem đầu này như đè xuống được rồi." Hắc Giáp Trùng đáp một tiếng sau, liền lập tức có một cái xúc tu từ này trong cơ thể sinh ra, cũng đem đầu kia bò cày gắt gao đặt tại trên đất. Bò họ. Quỷ dị này lại một màn kinh khủng, khiến cho hơn bò cày rối rít sao động bất an. Nghe bò cày tiếng kêu sau, Hứa phủ bên trên chăn ngựa tôi tớ liền lập tức chạy tới. Hắn nhìn cầm trong tay dao găm, rạch ra bò cày bụng Hứa Hạo, cả kinh nói, "Đại thiếu gia, ngươi giết như làm gì?" Hứa Hạo nhếch mép cười một tiếng, giải thích nói, "Cái này ngươi không cần phải để ý đến, đầu này như ta hữu dụng." Tôi tớ bất đắc dĩ nói, "Nhưng đây là đất canh tác dùng như a, cái này không thể ăn." Người làm này còn tưởng rằng Hứa Hạo mong muốn ăn nhưu. Hứa Hạo cũng không để ý tới tôi tớ, chẳng qua là tự lo mà đưa tay trong cục thịt, nhét vào kia bò cày bị rạch ra bụng. Thấy vậy, tôi tớ mặt lộ sầu khổ, khóc tăng nói, "Đại thiếu gia, cái này nhưu không thể giết. Cái này nếu để cho lão gia biết, ta sẽ chết chắc." Hứa Hạo trong tay cầm dao găm, cả người máu me đầm địa. Một màn này, khiến người hầu kia trong lúc nhất thời không dám đến gần, vì vậy cũng chỉ có thể ở một bên không ngừng cầu khẩn. Cục thịt ký sinh tốc độ rất nhanh. Vật này vừa mới tiếp xúc đến mới mẻ máu thịt, liền lập tức có phản ứng. Theo thời gian trôi đi, kia bị nhét vào cục thịt bò cày, toàn bộ thân bò cũng bắt đầu nhanh chóng ngọ nghệ đứng lên. Ở một phen ngọ nghệ hạ, bò cày dáng cũng bắt đầu từ từ bành trướng, nó toàn bộ như đều đã hoàn toàn thay đổi, cũng trở thành từ màu đỏ tươi thịt vụn chỗ tạo thành cực lớn của thịt. Một màn này khiến chung quanh còn lại bò cày càng thêm bất an, bọn nó kêu lên so trước đó càng thêm vang dội. Hứa Tiêu Vân, ngươi thế nào, ngươi đến chuồng ngựa nơi này tới làm chi? Đàn bò tiếng kêu gọi, đem đang trong phủ bụng trộm Hứa phủ nhị thiếu gia, Hứa Tiêu Vũ hấp dẫn tới. Hàng này sau lưng còn đi theo bị hắn treo chọc đến đỏ mặt tía thai Như Nhi, nhưng hơi thấp đầu, như làm tặc bình thường không dám nhìn thẳng Hứa Hạo, mà ở bên người nàng, Hứa Tiêu Vũ nhìn chằm chằm không ngừng ngọ nguậy, như có thứ gì muốn phá bụng mà ra bỏ cày. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng Hứa Hạo hỏi, "Ngươi đây rốt cuộc là đang làm gì thế?" Chương 372, một quyền chi uy. Chương 372, một quyền chi uy. Hứa Hạo cầm trong tay dao găm, không ngừng cắt, thôn tính phục, đã hóa thành màu đỏ tươi máu thịt bỏ cày thi thể. Ở hắn bên phải trên bả vai, còn nằm sấp một con trừng to như nắm tay kỳ quái bỏ cánh cứng. Thấy cảnh này sau, Hứa Tiêu Vũ đầu tiên là tại nguyên chỗ sửng sốt chốc lát, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đối với hắn mà nói, đây là rất có thể một cái ngàn năm một thừa địa, có đổi Hứa Hạo cơ hội thật tốt. Hứa Tiêu Vũ rất nhanh liền suy diễn sự tình toàn bộ quá trình, Hứa Tiêu Vân sở dĩ sẽ có như vậy kỳ quái hành vi, rất có thể là bởi vì tu tiên đưa đến, hắn bởi vì không cách nào tấn thăng đến luyện khí kỳ, mà hoàn toàn bị bức điên mất rồi. Về phần cái loại đó để cho bò cày dáng tăng lớn gấp đôi, cả người mọc đầy màu đỏ tươi máu thịt thủ đoạn không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy hẳn là Hứa Tiêu Vân mắt thấy đột phá vô vọng, mà thông qua thủ đoạn đặc thù, từ Thanh Vân Tông môn nhân trong tay lấy được tà đạo công pháp. Hứa Tiêu Vân uống kia canh sâm sau, không chỉ có không có chết ngược lại còn có thể xuống đất đi lại, nói không chừng cũng là bởi vì tu luyện tà đạo công pháp mới có như vậy hiệu quả. Nghĩ tới đây, Hứa Tiêu Vũ trong lòng sinh ra khó có thể ức chế tham niệm. Hứa Tiêu Vân tu luyện tà đạo công pháp, còn có Hứa gia vị trí gia chủ, hắn Hứa Tiêu Vũ toàn bộ đều muốn. Hứa Tiêu Vũ quay đầu lại, hướng sau lưng gã sai vặt phân phó nói, "Nhanh, nhanh đi thư phòng đem trà ta kêu đến." Là, kia gã sai vặt nhận lệnh sau, liền vội vã rời đi nơi đây. Hứa phủ chuồng ngựa chỗ. Hứa Hạo không ngừng nhai nuốt máu thịt, cả người máu me đầm địa bộ dáng, mang đến đánh vào thị giác, thật sự là quá mức mãnh liệt. Vì phòng ngừa Hứa Hạo đột nhiên gây khó khăn, tại chỗ vây xem tất cả mọi người, gần như cũng đồng loạt hướng sau lưng lùi chút. Bên kia, cảm nhận được trong cơ thể không ngừng tăng trưởng máu thịt lực sau, Hứa Hạo tâm tình thật tốt. Hắn nhìn ngắm nhìn hắn Hứa Tiêu Vũ đám người, nhếch mép cười nói, "Thế nào? Các ngươi nhìn ta làm gì?" Đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng lại không có một người dám lên trước đáp lời, nhưng bọn họ lại nhận tò mò trong lòng, mà lấy can đảm ở lại tại chỗ. Hứa Hạo tiếp tục cười nói, các ngươi đi làm việc các ngươi à, ta bình thường vô cùng, các ngươi không cần hoảng. Tựa hồ là bởi vì ăn quá nhanh một chút. Hứa Hạo đang khi nói chuyện, một đoàn nhỏ hôn có máu tươi của thịt từ khóe miệng hắn lăn xuống tới. Cái này cũng gọi là bình thường. Thấy được Hứa Hạo bộ dáng sau, tại chỗ những người vây xem liền lần nữa rất có ăn ý, đồng loạt lui về phía sau một khoảng cách. Cục thịt ẩn chứa máu thịt lực quả thật hùng mạnh. Ở những chỗ này lực lượng ô nhiễm hạ, Hứa Hạo trong mắt thế giới cũng từ từ bắt đầu trở nên không giống mới. Bên cạnh hắn kia mấy đầu bò cày đã biến chuyển thành mấy con ngọ nghệ cục thịt. Cái này một đoàn cục thịt sau lưng còn có một cái nhỏ xúc tu đang không ngừng đung đưa. Vậy hẳn là bò cày cái đuôi. Kỳ thực không chỉ là bò cày. Hứa phủ bên trong, trên đất bùn đất, bốn phía nhà cửa, vách tường, giờ phút này cũng đều đã hóa thành vô số lâm ly máu thịt. Ở chuông ngựa ngoài, còn có mấy con miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người đường nét máu thịt, đang không ngừng phát ra một ít kỳ quái tiếng kêu cùng lúc đó. Hứa Hạo trong lòng cũng sinh ra một cái quỷ dị xung động, hắn mong muốn nằm trên đất, dùng hai tay ôm lấy hai chân, hiện lên một cái hình cầu trạng ngồi trên mặt đất không ngừng lăn tròn. Thì giống như làm như vậy, có thể cho tự thân mang đến lớn lao vui vẻ bình thường. Hứa Hạo cúi người xuống, dùng hai tay ôm lấy bắp chân của mình. Cũng may, kia cổ quỷ dị xung động cũng không kéo dài quá lâu. Bất quá mấy giây thời gian, Hứa Hạo đã dựa vào vô cùng cường đại thần thức, để cho ý thức của mình từ từ khôi phục thanh minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục bình thường. Đang ở Hứa Hạo nhai nuốt máu thịt lúc, Hứa Tiêu Vũ gã sai vật cũng đã đem Hứa gia gia chủ, cũng chính là Hứa Tiêu Vân cùng Hứa Tiêu Vũ lao tử, hô đến chuồng ngựa phụ cận. Hứa gia chủ nhìn chằm chằm tấm mắt, hướng Hứa Hạo hỏi, "Tiêu Vân, ngươi ở trong chuồng ngựa mặt làm gì? Kia trên đất Nưu chết như thế nào?" Kia Nưu đã sớm hoàn toàn thay đổi, bất quá sừng bỏ vẫn còn ở. Hứa gia chủ chính là bằng này nhận ra cục thị thân phận. Hứa Hạo cũng không để ý tới Hứa gia chủ hỏi thăm. Hắn đứng tại chỗ, yên lặng cảm thụ trong cơ thể không ngừng lớn mạnh máu thịt lực. Vẹn vẹn chỉ ăn nửa đầu Nưu máu thịt, Hứa Hạo thực lực đã vượt qua luyện khí kỳ ngưỡng cửa, cũng trực tiếp tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ. Tốc độ này đã mười phần khoa trương. Dù sao, Hứa Hạo là ở không đến trong vòng một canh giờ, từ một người phàm tục tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ. So với các tu sĩ mấy tháng cổ tu, còn có thể không thấy được bất kỳ thành quả nào, Hứa Hạo lần này thao tác đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Thấy Hứa Hạo không nói một lời, Hứa Tiêu Vũ liền tiến tới Hứa gia chủ bên người, nhỏ giọng nói, "Cha, ta đoán chừng đại ca điên rồi điên rồi." Hứa gia chủ sắc mặt nghiêm trọng, hắn thử thăm dò hướng Hứa Hạo hỏi, "Tiêu Vân, ngươi rốt cuộc ở trong chuồng ngựa mặt làm gì?" "Không làm gì." Mới vừa nhai nuốt xong máu thịt Hứa Hạo, lúc này toàn thân trên dưới cũng có dính máu tươi. Vì để cho bản thân tận lực xem ra bình thường, Hứa Hạo liền hướng Hứa gia chủ đám người, lộ ra một cái tương đối nụ cười hiền hòa. Lại một giọt máu tươi từ Hứa Hạo khỏe miệng nhỏ xuống. Hứa Hạo lau mép một cái, hướng Hứa gia chủ nói, "Cha, ta đột phá đến luyện khí kỳ, ngươi đem gia chủ vị trí chuyển cho ta đi." "Cái gì?" Hứa gia chủ nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn lúc này đã có thể kết luận, Hứa Tiêu Vân đang bị Thanh Vân Tông đuổi ra khỏi sơn môn sau, nhân chịu không nổi đả kích, đã là hoàn toàn điên mất rồi. Bên kia, Hứa Tiêu Vũ phản ứng thì càng là đặc sắc. Ở mới vừa nghe được đột phá hai chữ lúc, trên mặt hắn lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, loại này khiếp sợ liền chuyển hóa thành mừng như điên. Hứa Tiêu Vũ biết, cái này Hứa gia vị trí gia chủ đã là vật trong túi của họ. Bởi vì hắn lão tử là không thể nào đem gia chủ vị trí chuyển cho một người điên. "Thế nào, ngươi còn không tin?" Thấy được Hứa gia chủ phản ứng sau, Hứa Hạo trực tiếp đi xuất đến tường bên. Hai tay hắn nắm quyền, sử ra phạm lực chân giải bên trên vận chuyển lực lượng pháp môn sau, liền một quyền vung đi ra ngoài. "Oeng!" Một thân kịch liệt vang động sau, Hứa phủ bên trong tường giống như bị pháo đạn oanh tạc qua bình thường, chỉ mặt tường cũng đồng loạt tê liệt ngã xuống trên đất. Về phần bị Hứa Hạo dùng quả đấm đánh trúng kia một bộ phận, thì trực tiếp bị đánh cái vỡ nát. Ở Hứa Hạo ngay phía trước, còn có phiến hơn 20 cm sâu cực lớn cái hố, đây là Hứa Hạo lực lượng quá mức hùng mạnh, đem tấm gạch đánh bay sau ngồi trên mặt đất đập ra tới. Trong lúc nhất thời, trong sân bụi đất tung bay. Hứa Hạo một quyền kia, nhìn Hứa gia chủ, Hứa Tiêu Vũ đám người trợn mắt há mồm. Hứa Tiêu Vũ làm như trong ngộng bình thường, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không tiếp thụ nổi phát sinh trước mắt hết thảy. Đại ca thật đúng là đột phá đến luyện khí kỳ. Hắn rốt cuộc là thế nào tu luyện đến luyện khí? Hứa gia chủ càng là cảm thấy không giải thích được. Hứa Tiêu Vân không phải điên mất rồi sao? Hắn vì sao có thể một quyền đem tường viện đánh sập? Mấu chốt nhất một điểm là, cho dù Hứa Tiêu Vân đã tu đến luyện khí kỳ, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ lúc nào có thể một quyền đánh ra loại này lực tàn phá? Người này thật là con ta. Nhìn bị một quyền của mình đánh ngã tường viện, Hứa Hạo trong lòng cũng giống vậy cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, phàm lực chân giải bên trên vận chuyển lực lượng pháp môn lại có kinh khủng như vậy lực tàn phá. Hứa Hạo chỉ có luyện khí hậu kỳ thực lực, có thể dùng ra phàm lực chân giải bên trên vận chuyển lực lượng pháp môn sau, lại phát huy ra có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ một kích. Nghiêm chỉnh mà nói, phàm lực chân giải cũng không tính là một quyển công pháp. Đây là một quyển chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện, dạy người như thế nào sử dụng khí lực bí tịch. Nói đơn giản, chính là nội công tâm pháp cùng chiêu thức phân biệt. Phần lớn tu tiên công pháp đều thuộc về nội công, mà phàm lực chân giải thì thuộc về chiêu thức. Vì vậy, cho dù Hứa Hạo nhân đoạt xá mà đổi một bộ thể xác, cũng không ảnh hưởng chút nào phàm lực chân giải vận dụng. Trong sân, Hứa gia chủ kinh ngạc nhìn Hứa Hạo, hỏi: "Tiêu Vân, ngươi đây là?" "Cũng không biết sao." Hứa gia chủ nói được nửa câu lúc, đột nhiên nhớ tới chuồng ngựa trong đầu kia bỏ cái. Con trâu kia tuyệt đối có vấn đề, lại liên tưởng đến Hứa Hạo trước quỷ dị hành vi, Hứa gia chủ trong lòng đã có suy đoán, Tiêu Vân, ngươi có phải hay không ăn con trâu kia sau, mới biến thành bộ dáng như vậy? Vào giờ phút này, bởi vì Hứa Hạo gây ra động tĩnh, Hứa phủ bên trên hết thảy mọi người gần như đều đã đi tới chuồng ngựa phụ cận. Hứa Hạo cũng không để ý tới Hứa gia chủ hỏi thăm, hắn ngắm nhìn một phía, lạnh giọng hỏi, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là Hứa gia gia chủ, các ngươi nên cũng không có ý kiến đi. Chương 373, hắn có thể ăn, vậy ta cũng có thể. Chương 373, hắn có thể ăn, vậy ta cũng có thể. Hứa Hạo dáng vẻ thật sự là quá mức hai nhân, toàn thân hắn trên dưới cũng dính đầy máu thịt, hơn nữa trước hắn chỗ triển lộ ra đủ để sánh bằng chút cơ kỳ tu sĩ thực lực. Lúc này vừa mở miệng, tại chỗ nhưng lại không có một người dám lên tiếng phản đối Hứa Hạo. Thấy mọi người tất cả đều đứng tại chỗ không nói một lời, Hứa Hạo nhíu mày một cái, nếu muốn lên làm Hứa gia gia chủ, Hứa Hạo liền nhất định phải đạt được một nhóm người chống đỡ mới được, giống như vậy toàn viên yên lặng không thể được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, hắn giải thích nói, các ngươi yên tâm, ta bây giờ bình thường vô cùng. Đám người nghe vậy, tất cả đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một ít. Trong đám người, Hứa gia chủ càng xem càng cảm thấy có cái gì không đúng. Hứa Tiêu Vân là hắn xem lớn lên, vô luận là tính cách hay là hành vi cử chỉ, hắn làm phụ thân đều có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng giờ phút này Hứa Tiêu Vân mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là biến thành người khác bình thường. Như vậy, Hứa gia chủ trong lòng không khỏi có một cái suy đoán, chẳng lẽ nói người này căn bản cũng không phải là Hứa Tiêu Vân, hay hoặc là nguyên bản Hứa Tiêu Vân này thần trí đã bị cái nào đó tồn tại cấp đoạt xá, vật này chẳng qua là chiếm cứ Hứa Tiêu Vân thân thể một con quỷ vật. Ở khoa học kỹ thuật lạc hậu thời đại, nhất là loại này còn có người tu tiên tồn tại thế giới, quỷ vật nói đến ở dân gian vẫn là tương đối thịnh hành. Bất quá, cứ việc Hứa gia chủ trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn lại cũng chưa tại chỗ vạch trần Hứa Hạo. Rất đạo lý đơn giản, từ trước mắt tình thế đến xem, bị Hứa Hạo đoạt xá Hứa Tiêu Vân cũng không có bất kỳ ra tay hại người ý tứ, hắn chẳng qua là muốn làm bên trên Hứa gia gia chủ mà thôi. Nếu quỷ vật này muốn làm Hứa gia gia chủ, vậy liền để hắn làm chính là. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước đáp ứng đối phương yêu cầu, đem quỷ vật này tạm thời ổn định. Chỉ cần quỷ vật này không đi giết người, kia hết thảy đều có thể bàn bạc. Nghĩ tới đây, Hứa gia chủ nói với Hứa Hạo, "Tốt, vậy ta." "Cha." Hứa gia chủ vừa mới nói được nửa câu, một bên Hứa Tiêu Vũ liền lên tiếng cắt đứt hắn. Hứa Tiêu Vũ nhìn chằm chằm Hứa Hạo, mở miệng nghi ngờ nói, "Ta đoán chừng, người này căn bản cũng không phải là anh ta sớm đã bị hắn giết." Hứa Hạo nghe vậy sửng sốt một chút. "Nói như vậy, ta đã phát hiện sao? Ta quả nhiên vẫn là diễn không quá giống a." Hứa Tiêu Vũ cùng Hứa Tiêu Vân tuổi sẵn sàn, lại thở nhỏ chính là bạn chơi, hắn có thể nhìn ra Hứa Hạo hành vi cử chỉ bên trên một số khác biệt, cái này cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền nhìn về phía Hứa Tiêu Vân lão tử. Nếu Hứa Tiêu Vân đệ đệ có thể nhìn ra một ít đầu mối, như vậy làm phụ thân, không có lý không nhìn ra đi. Hứa Hạo lộ ra một tia nụ cười đầy ẩn ý, hắn giọng nói mang vẻ một tia uy hiếp, hướng Hứa gia chủ cười lạnh nói, "Cha, ta không có cái gì vấn đề đúng không? Một điểm này ngươi có thể cho ta chứng minh." Khinh người quá đáng. Nghe được Hứa Hạo vậy sau, Hứa gia chủ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh, cổ lửa giận này liền bị Hứa gia chủ cưỡng ép đè xuống. Hứa gia cũng không chỉ một mình hắn, làm Hứa gia gia chủ, hắn phải vì đại cục cân nhắc mới được. Hứa gia chủ hít sâu một hơi, hướng Hứa Hạo trả lời, "Không sai, ta xác thực có thể chứng minh." Hứa gia chủ nhìn về phía Hứa Tiêu Vũ, cũng đối này nháy mắt, "Lão nhị ngươi nên là nhìn lầm rồi, ngươi cũng không cần nói nữa, biết chưa?" Hứa gia chủ đây là đang ám chỉ Hứa Tiêu Vũ, để cho hắn đừng có lại gây ra rắc rối. Bất kể kia Hứa Tiêu Vân rốt cuộc là ai, kia đều không phải là bọn họ Hứa gia có thể chọc được. Nhưng Hứa Tiêu Vũ dù sao trẻ tuổi, trải qua chuyện cũng không nhiều, Hứa gia chủ lời nói như vậy khó hiểu, hắn trong lúc nhất thời căn bản không có thể phản ứng kịp. "Cha." Hứa Tiêu Vũ căn bản cũng không có im hơi lặng tiếng ý tưởng, hắn chỉ Hứa Hạo lỗ mũi, cả giận nói, "Người này sáng rõ không phải Tiêu Vân, ngươi đây cũng không nhìn ra được à?" "Đúng nha, ta xác thực không phải Hứa Tiêu Vân, nhưng ngươi lại có thể làm gì ta?" Hứa Hạo cũng không để ý tới Hứa Tiêu Vũ. Hắn nhìn chăm chú Hứa gia chủ, không có ý tốt hỏi, "Cha, cái kia gia chủ chỗ ngồi, nếu không ngươi trực tiếp chuyển cho ta đi." Vì phòng ngừa đối phương đá ngọc cùng tan, Hứa Hạo liền lại bổ sung một câu, "À đúng, ta lên làm gia chủ sau, sẽ trực tiếp đi Thanh Vân Tông, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại rồi. Người này phải đi." Nghe được Hứa Hạo cam kết, Hứa gia chủ hai mắt tỏa sáng. Do dự một chút sau, Hứa gia chủ cuối cùng vẫn đáp ứng, "Tốt. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Hứa gia gia chủ, Hứa gia ở Mục Dương thành toàn bộ làm ăn, còn có bên ngoài thành thổ địa, bên trong thành tòa nhà, toàn bộ đều là ngươi nói tính." Hứa gia chủ yếu biểu đạt ý tứ rất đơn giản, Hứa gia toàn bộ tài sản, thậm chí bao gồm bên ngoài thành cùng bên trong thành một ít bất động sản, đều có thể mặc cho Hứa Hạo xử trí, hắn chỉ hy vọng đối phương cầm tiền sau, có thể tuân theo ước định rời đi Hứa gia. Ở Hứa gia chủ xem ra, Hứa gia đã không có công pháp bí tịch, cũng không có pháp bảo đáng lượng, càng không có cái gì ngút trời quyền thế, người này ngụy trang thành Hứa Tiêu Vân, bất quá là đồ hắn Hứa gia tài sản mà thôi, nếu đánh lại không thể đánh qua, vậy còn không bằng tiêu tiền tiêu thai, mau sớm đem người này đuổi đi lại nói. Huống chi, dù là đối phương bản lĩnh lại cao, nhưng thổ địa, ngôi nhà loại này không cách nào mang đi tài sản, hắn tổng hội để lại cho Hứa gia đi. Hứa gia chủ ý tưởng đích xác hoàn mỹ. Hứa gia thâm căn cố đế, chẳng qua là tổn thất chút tiền tài vậy, đối Hứa gia kỳ thực cũng không quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần Hứa phủ bên trên nhân hòa thổ địa vẫn còn ở, những tiền kia tài liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, thông qua chèn ép bình dân một lần nữa bổ sung trở lại. Nhưng có ít người cũng không phải là nghĩ như vậy. Hứa Tiêu Vũ dù sao trẻ tuổi nóng tính, vừa nghe đến cha hắn đáp ứng Hứa Hạo yêu cầu, hắn lúc này liền không nhịn được. Hứa Tiêu Vũ liếc nhìn Hứa Hạo, thấy đối phương không có chú ý tới mình, hắn liền lập tức xông vào chuồng ngựa trong. Hứa Tiêu Vũ một cái nhảy vọt, trực tiếp đánh về phía Hứa Hạo ăn để thừa kia nửa đồng ưu, không nói hai lời liền điên cuồng gặm nhấm đứng lên. Hứa Tiêu Vũ ý tưởng rất đơn giản, hắn thấy cái này ngụy trang thành Hứa Tiêu Vân bộ dáng người là đang ăn hạ đầu này biến dị bò cày sau mới có kinh khủng như vậy lực lượng. Nếu cái này biến dị bò cày kia Hứa Tiêu Vân có thể ăn được, vậy tại sao hắn Hứa Tiêu Vũ liền không thể ăn đâu? Huống chi coi như hắn phán đoán sai lầm cũng không có sao. Dù sao nuốt vào nửa con bò cày Hứa Tiêu Vân giờ phút này liền còn rất tốt đứng ở nơi đó, cái này liền đại biểu con này bò cày ăn sẽ không người chết. Vì phòng ngừa Hứa Hạo ra tay ngăn cản, Hứa Tiêu Vũ nhai nuốt bò cày tốc độ cực nhanh, những máu thịt kia hắn liền nhai cũng không có nhai, liền trực tiếp nuốt xuống. Ở nhai nuốt máu thịt đồng thời, Hứa Tiêu Vũ sẽ còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, thời khắc phòng bị cách đó không xa Hứa Hạo bất quá, Hứa Tiêu Vũ hiển nhiên là suy nghĩ nhiều quá. Hứa Hạo cũng không có ra tay đối phó Hứa Tiêu Vũ một kia. Nhìn miệng lớn gặm nhấm máu thịt Hứa Tiêu Vũ, hắn mặt lộ vẻ cổ quái, ngươi bây giờ dừng lại, nói không chừng còn có thể cứu. Hứa Tiêu Vũ cũng không nói gì, chẳng qua là thật nhanh nhai nuốt máu thịt. Hứa Hạo buồn cười nói, ngươi có biết hay không, những thứ kia thịt là không thể ăn. Ăn rồi thôi sau ngươi biết biến thành quái vật ta lại biến thành quái vật. Hứa Tiêu Vũ nghe vậy, liền lập tức dừng lại. Hắn đã ý thức được có cái gì không đúng. Những thứ này máu thịt, nếu là thật sự có thể cường hóa một người thực lực, kia cách đó không xa Hứa Tiêu Vân nên đã sớm xông lên ngăn cản hắn mới đúng. Cho nên nói, những thứ này máu thịt thật không thể ăn. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Trong lúc bất chợt, Hứa Tiêu Vũ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trở nên không giống với. Bất kể bên cạnh hắn bò cày, đứng ở đàng xa ngắm nhìn những người khác, hay là bốn phía nhà cửa, bùn đất, cây cối, hoàn toàn đều ở đây cũng trong lúc đó trong, đồng loạt biến chuyển thành quỷ dị màu đỏ tươi máu thịt. Những thứ này máu thịt còn đang không ngừng ngọ ngậy. Cùng lúc đó, Hứa Tiêu Vũ trong lòng cũng đã sinh ra một cỗ xung động. Đi theo cảm giác kích động này, Hứa Tiêu Vũ nằm ở trên đất, cũng lấy một loại cực độ vặn vẹo tư thế, dùng hai tay ôm bắp chân của mình. Hứa Tiêu Vũ cả người hiện lên hình cầu tròn, đem cái mông cùng phần lưng cũng lộ ở bên ngoài, cũng về phía trước nhanh chóng lăn lộn. Chương 374, cắn nuốt chương 374, cắn nuốt bị máu thịt lực ảnh hưởng, giờ phút này Hứa Tiêu Vũ đã hoàn toàn tiến hóa thành một con lăn tròn cái mông. Hắn lăn lộn, xông vào chuồng ngựa ngoài trong đám người, cũng cắn chết một người hầu mắt cá chân. Một màn này, bị dọa sợ đến tại chỗ tất cả mọi người cũng chạy tứ tán. Cứu ta, nhanh cứu ta. Người hầu kia hoảng sợ gào thét, cũng cố gắng dùng cái chân còn lại đem Hứa Tiêu Vũ đá văng. Hứa gia chủ căm tức nhìn Hứa Hạo, vội la lên, Tiêu Vũ đây là thế nào? Hứa Hạo cũng không để ý tới Hứa gia chủ. Vì phòng ngừa lây nhiễm huyết tán, hắn quả quyết vọt tới Hứa Tiêu Vũ bên người, cùng làm ra phàm lực chân giải bên trên vận chuyển lực lượng pháp môn, một quyền vung ở Hứa Tiêu Vũ đầu. Kết. Bị này một kích, Hứa Tiêu Vũ cổ nghiêng một cái, nhắm hai mắt lại, kia như viên cầu vậy thân thể liền đã không có động tĩnh. Ngươi thấy Hứa Hạo một chiêu liền giết chết Hứa Tiêu Vũ, Hứa gia chủ trong lúc nhất thời lửa đốt tim hắn hai chân mềm nhũn, cả người cũng ngồi liệt ở trên mặt đất. Hứa gia chủ không dám chọc giận Hứa Hạo, hắn giờ phút này là dám giận mà không dám nói. Trong sân, Hứa phủ người còn đang không ngừng gào thét, chạy thục mạng. Hứa Hạo một cái nhảy vọt, trực tiếp ngăn ở sân lối ra, không muốn khắp nơi chạy, tất cả mọi người cũng đứng cùng nhau. Cái nào lại đến chỗ tìm ta liền đánh chết hắn. Dựa vào cường hãn võ lực, Hứa Hạo chỉ một câu nói, liền lập tức ổn định hốt hoảng đám người. Vì ngăn ngừa bị người hiểu lầm, đợi đám người lần nữa tụ tập ở chung một chỗ sau, Hứa Hạo liền hướng Hứa gia chủ cùng với Hứa phủ bên trên những người khác giải thích, các ngươi cũng nhìn thấy, Hứa Tiêu Vũ biến thành quái vật ta mới đem hắn giết chết, các ngươi cái nào nếu như không tin, có thể tự mình đi ăn một miếng kia bò cải thịt. Đám người rối rít túi đầu, không một người dám nghi ngờ Hứa Hạo vậy. Đùa giỡn. Ở thấy được Hứa Tiêu Vũ kết quả sau, chỉ có kẻ ngu mới có thể đi ăn món đồ kia. Ổn định cục diện sau, Hứa Hạo liền lại hướng Hứa gia chủ thúc giục, cha, ngươi lời mới vừa nói còn giữ lời đi. Bây giờ Hứa gia có phải hay không ta quyết định? Hứa gia chủ chính thê, cũng chính là Hứa Tiêu Vân mẹ đẻ, sớm tại hơn 10 năm trước đã nhân bệnh qua đời. Sau, Hứa gia chủ liền lại lục tục nạp 5 tên tiểu thiếp, cái này 5 nữ tổng cộng cho hắn sinh ra 5 con trai, cùng với 3 cái nữ nhi. Dưới mắt Hứa Tiêu Vũ đã chết, lại trừ đi trở nên có chút không bình thường Hứa Hạo, Hứa gia chủ còn dư lại 6 vị con cái. Hứa gia chủ rốt cuộc là có gia thất người. Hắn liếc nhìn thê thiếp của mình cùng đám con cái, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, ta nói giữ lời. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Hứa gia gia chủ. Hứa gia chủ những lời này, là làm Hứa phủ bên trên mặt của mọi người nói, hơn nữa đám người cũng không bất kỳ thành âm phản đối. Nói cách khác, Hứa Tiêu Vân sau khi chết tâm nguyện, Hứa Hạo đã cho hắn hoàn thành một phần trong đó. Trong nháy mắt này, kia nguyên bản thuộc về Hứa Tiêu Vân hồn phách, trong đó có một phần nhỏ, hoàn toàn tự nguyện dung nhập vào Hứa Hạo giữa thần thức. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, bị đoạt xá Hứa Tiêu Vân, kỳ thực chính là một cái khác thời không song song trong Hứa Hạo. Hai người bọn họ vốn là đồng căn đồng nguyên. Nguyên nhân chính là như vậy, Hứa Hạo đem hồn phách cắn nuốt sau, mới có thể nhanh chóng đem hấp thu cũng dung hợp, đây cũng là cái gọi là xâm lấn. Ở vô số vị diện trong cắn nuốt muôn vàn tự mình, vô số thần thức hợp làm một thể, đây cũng là hóa thần kỳ sau hợp thể cảnh. Đồng thời, đây cũng là hợp thể hai chữ từ đâu tới. Cắn nuốt Hứa Tiêu Vân một bộ phận hồn phách sau, Hứa Hạo có thể rất rõ ràng cảm giác được. Thân thức của hắn, rõ ràng nếu so với trước lớn mạnh chút. Trong sân, Hứa gia chủ chỉ trên đất Hứa Tiêu Vũ thi thể, nói với Hứa Hạo, lão nhị thi thể, được tìm thời gian đem hắn táng đi. Tùy ngươi. Hứa Hạo khoát tay một cái, không hề lo lắng trả lời, cái này ngươi phụ trách là được. Hứa Tiêu Vũ thi thể nên như thế nào an táng, Hứa Hạo là một chút cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Hứa Tiêu Vân tâm nguyện có thể hay không hoàn thành. Coi như Hứa Hạo bây giờ chỉ còn giữ lại hai cái tâm nguyện phải hoàn thành, một nên hứa ra thân phận của gia chủ, dẫn Hứa ra đi về phía Phồn Vinh. Thứ hai, thời là tu luyện đến Kim Đăng Kỳ, phi thăng tiên giới. Hứa ra cùng Hứa ra chỗ Mục Dương Thành bên trong cũng không bất kỳ siêu phàm lực lượng, nếu muốn ở chỗ ngồi này người phàm trong thành trì lớn mạnh cũng không phải là việc khó. Hứa Hạo vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra mấy quyển công pháp bí tịch. Những bí tịch này là Hứa Hạo ở địa bắc cảnh đánh chết vô số võ giả sau từ từ tích lũy đi ra. Địa bắc cảnh bí tịch võ công chủ yếu là dạy người tu luyện như thế nào kinh lực. Những võ đạo này bí tịch cũng không có tu tiên công pháp cường đại như vậy, nhưng bí tịch võ đạo chỗ tốt là ở, cho dù là loại này không có linh lực thế giới, người bình thường cũng giống vậy có thể tu luyện, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Hứa Hạo vẫy vẫy tay, ở đem Hứa ra chủ đổi lấy sau, hắn liền mở miệng phân phó nói, những bí tịch này ngươi để cho người bổ xuống tới sau, liền trực tiếp phân cho những người khác tu luyện đi. Xem trong tay bí tịch võ đạo, Hứa gia chủ càng ngày càng xem không hiểu Hứa Hạo mục đích. Hắn thấp giọng hướng Hứa Hạo hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có cái gì mục đích, liền trực tiếp nói ra có được hay không? Hừ, Hứa Hạo cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn chỉ bản thân, hạ thấp giọng hướng Hứa gia chủ trả lời, để cho Hứa gia lớn mạnh, đây là ngươi đại nhi tử trước khi chết nguyện vọng. Ngươi thật không phải Tiêu Vân. Cứ việc Hứa gia chủ đã đoán được Hứa Hạo thân phận, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được, cho nên nói, ta đại nhi tử đã chết. Coi là vậy đi, bất quá ngươi đại nhi tử không phải ta giết ta. Hứa Hạo giải thích nói, có người đem mảnh dược trộn lẫn đến trong bát súp cho ngươi đại nhi tử uống, trực tiếp bắt hắn cho thuốc chết rồi. Kỳ thực ngươi nên có thể đoán được là cái nào đi. Hứa gia chủ yên lặng không nói. Hứa Hạo còn nói tiếp tục nói, ngoài ra ta mấy ngày nữa thì sẽ đến Thanh Vân Tông đi, cái này nữa ra đến lúc đó hay là từ ngươi nói tính. Hứa gia chủ nghe vậy càng là xem không hiểu Hứa Hạo mục đích, hắn mở miệng thử dò xét nói, kia có phải hay không ta đem tiền cũng đổi thành vàng giúp ngươi trang đến trên xe đi. Hứa gia chủ nói như vậy chủ yếu là vì thử dò xét Hứa Hạo chân chính mục đích. Hứa Hạo có một thân cực kỳ cường hãn võ lực, lại lai lịch thành mê. Hắn ngụy trang thành Hứa Tiêu Vân sau, trừ cưỡng ép lên làm Hứa gia gia chủ trở ra, đã không có tham đồ Hứa gia ruộng đất, bất động sản, cũng không có lấy đi Hứa gia vàng bạc tiền của. Càng kỳ quái hơn chính là, rời đi trước, người này lại vẫn cấp Hứa gia lưu lại một đống bí tịch võ công. Cái này quá kỳ quái. Ở Hứa gia chủ xem ra, dưới gầm trời này tuyệt không có khả năng sẽ có cơm trưa miễn phí, đối phương làm như vậy, tuyệt đối là có chút cầu hơn nữa mong muốn quá nhiều. Không cần thử dò xét ta. Hứa Hạo phảng phất có thể nhìn thấu Hứa gia chủ nội tâm suy nghĩ bình thường. Hắn lần nữa cường điệu nói, ta cũng đã nói với ngươi, để cho Hứa gia lớn mạnh là ngươi đại nhi tử tâm nguyện, cho nên tiền ta nhất định là sẽ không mang, không phải các ngươi Hứa gia thế nào lớn mạnh. Dừng một chút, Hứa Hạo đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi. Hắn hướng Hứa gia chủ uy hiếp nói, ngoài ra ta còn có cái yêu cầu, ngươi nếu là không làm được vậy, ta trở lại liền đem ngươi giết. Lớn muốn tới. Hứa gia chủ nhìn về phía Hứa Hạo, lặng lẽ đợi đối phương nói tiếp. Chỉ thấy Hứa Hạo nói, ta cho ngươi những bí tịch kia, không giống Thanh Vân Tông công pháp, ta những bí tịch này là luyện người không chết. Tu luyện ta những bí tịch này, người chỉ biết càng ngày càng mạnh, không thể nào biết bị luyện phế. Thiên địa này hạ, lại còn có loại công pháp này. Hứa gia chủ trong mắt lóe lên một tia không hiểu, hắn càng ngày càng xem không hiểu người trước mắt này, người này rốt cuộc là thân phận gì. Dưới gầm trời này, thực sự có người đặc biệt giúp người chết hoàn thành tâm nguyện. Hứa Hạo tiếp tục nói, bí tịch võ công đều cho ngươi, nếu như vậy ngươi cũng không thể để cho Hứa phủ lớn mạnh, vậy ta sau khi trở về ngươi thì phải chết, sau đó ta đổi lại cái gia chủ ngươi nghe hiểu không có. Ngươi đây yên tâm. Hứa gia chủ gật gật đầu, trả lời, nếu như những bí tịch này thật giống như ngươi nói vậy, Hứa gia trực tiếp khống chế toàn bộ Mục Dương Thành đều là có thể. Chương 375, ta là tới làm ấm giường. Chương 375, ta là tới làm ấm giường Mục Dương Thành, đông nam ngoài cửa thành. Hứa gia chủ hướng Hứa Hạo ôm quyền thi lễ, cung kính nói, tiền bối, xe ngựa cùng đi theo tôi tớ đều đã sớm chuẩn bị được rồi. Ừm, không sai. Hứa Hạo gật gật đầu bày tỏ hài lòng. Trừ Hứa Hạo ra, lần này tiến về Thanh Vân Tông còn có một phu xe cùng một đi theo gã sai vặt. Ở trên chiếc xe, Hứa Hạo lại hướng Hứa gia chủ dặn dò một câu, ta giao phó chuyện của ngươi, ngươi sẽ không có quên đi. Hứa Hạo chỉ trỏ, là an bài Hứa gia con em tu tập võ đạo một chuyện. Ngươi đây yên tâm. Hứa gia chủ lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, trả lời, luyện võ chuyện ta nhất định sẽ đốc thúc. Hứa Hạo không cần phải nhiều lời nữa, hắn trực tiếp nhảy tới trên xe ngựa. Trong xe ngựa, Nhưng Nhi thấy Hứa Hạo đi vào, liền đối với hắn làm một cái vạn phúc, cười nói yêu kiều, đại thiếu gia, ngươi tới rồi. Ngươi thế nào ở trên xe? Hứa Hạo nhìn Nhưng Nhi, cau mày nói, ngươi theo tới làm gì? Nhưng Nhi nháy mắt một cái, một bộ dáng vẻ đáng yêu, thiếu gia, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Hứa Hạo bắt lại Nhưng Nhi cổ, đưa nàng cả người cũng nhắc tới ở ngoài thùng xe, cười lạnh nói, ngươi cần Hứa Tiêu Vũ về điểm kia chuyện, ngươi cho rằng ta không biết? Nhưng Nhi nghe vậy cả kinh, nhưng rất nhanh lại lộ ra nghi ngờ nét mặt, trong mắt nàng mang theo nước mắt, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên dáng vẻ, thiếu gia ngươi đây là oan uổng ta. Hừ, Hứa Hạo hừ lạnh một tiếng, cười nhưng không nói. Hứa Hạo tuy không cách nào vận dụng bản thể lực lượng, nhưng tự thân thần thức cũng là có thể dùng. Bằng vào hóa thần kỳ thần thức, Hứa phủ trong tất cả mọi người mọi cử động, hắn đều có thể thu hết vào mắt. Hứa Tiêu Vũ cùng Nhưng Nhi ở chung một chỗ làm giày rách, như thế nào có thể tránh hắn? Nói không chừng, ngay cả kia trong bát súp mãnh dược đều là Hứa Tiêu Vũ trong tối để cho Nhưng Nhi thêm bảo. Cô gái này không lưu được. Hứa Hạo tay phải phát lực, tính toán đem Nhưng Nhi tươi sống bóc chết. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Hứa Hạo cố này thể xác bên trong lưu lại ý thức, đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt kháng cự cảm giác. Cỗ này thể xác nguyên chủ Hứa Tiêu Vân, tựa hồ cũng không muốn Hứa Hạo giết chết Nhưng Nhi. Cảm giác được cổ thân thể này kháng cự sau, Hứa Hạo liền thoáng thu hồi chút lực đạo, cười lạnh nói, coi như ngươi vận khí tốt, nhà ngươi đại thiếu gia giúp ngươi xin tha. Có ý gì? Nhưng Nhi nghe vậy sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói, người này không phải Hứa Tiêu Vân? Nhưng Nhi dù sao cũng là Hứa Tiêu Vân tiếp thân nha hoàn. Nghe được Hứa Hạo lời nói này sau, kết hợp với Hứa phủ trước đã phát sinh một ít chuyện, nàng rất nhanh liền muốn thông mà mấu chốt trong đó. Trước mắt Hứa Tiêu Vân, rất có thể là người kia ngụy trang mà thành. Nhưng Nhi nhìn về Hứa Hạo, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi thật không phải đại thiếu gia? Ngươi rốt cuộc người nào? Ngươi cái quần rách háng, ngươi cũng xứng hỏi ta tên? Hứa Hạo như ném rác rưởi bình thường, tiện tay đem Nhưng Nhi từ trên xe vứt ra ngoài người sau ngã xuống đất sau, liền từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi tại chỗ. Trên xe ngựa, người đánh xe hướng Hứa Hạo nhìn một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại thiếu gia, nàng Hứa Hạo vung tay lên, thúc giục, không cần phải để ý đến người này, chúng ta mau tới đường. Là, phu xe đắc một tiếng sau, liền nâng lên roi ngựa, chủ tớ ba người rất nhanh liền rời đi nơi đây. Mặt trời xuống núi, lúc này đã là gần tới hoàng hôn. Hứa gia trấn, Hứa phủ, một người hầu đem Hứa Hạo dẫn tới một gian trái phòng ngoài, cười bồi nói, vân đại thiếu gia, tối nay ngài liền ở căn phòng này. Cuối cùng, người làm này lại bổ sung một câu, thiếu gia bây giờ muốn rửa mặt không? Ta để cho người cho ngươi nấu nước đi không cần. Hứa Hạo khoát tay một cái, trả lời, ngươi đi xuống trước đi, ta có cần thời điểm sẽ gọi ngươi. Hứa Hạo đám người nghỉ lại Hứa gia trấn Hứa phủ, là Mục Dương thành Hứa gia một cái chi nhánh. Coi là Hứa gia chủ ở bên trong, Hứa lão gia tử tổng cộng có 3 cái nhi tử. Trong đó, Mục Dương thành Hứa gia gia chủ, ở nhà xếp hàng lão nhị, mà hắn em trai ruột Hứa lão tam, phân ra sau thì mang theo được chia tài sản, đi tới Hứa gia trấn làm lên địa chủ lão tài. Luận bối phận, Hứa Hạo cổ thân thể này nguyên chủ, còn phải khen hay lão ba một âm thanh tam thúc. Căn cứ hành trình bên trên an bài, Hứa Hạo đám người tối nay liền muốn ở Hứa lão tam nơi này ở lại một đêm, ngày mai lại lên đường tiến về Thanh Vân Tông. Trong căn phòng, mắt thấy bốn bề vắng lặng sau, Hứa Hạo liền vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, đem trước ăn để thừa, bị cục máu ký sinh bỏ cày lấy ra ngoài. Cái này bỏ cày thi thể, ước chừng còn dư lại chừng phân nửa. Cục máu ô nhiễm năng lực, muốn xa xa cao hơn quả cầu thịt. Lấy Hứa Hạo cố này thể xác tố chất thân thể, một con biến dị bỏ cày hắn được điểm thành 2 lần ăn, mới có thể đem trong đó máu thịt lực hoàn toàn tiêu hóa hết. Dĩ nhiên, đây là Hứa Hạo có thần thức gia trì nguyên nhân. Nếu là đổi thành Hứa Tiêu Vũ loại này người bình thường, cho dù là chỉ nuốt vào một khối nhỏ máu thịt, cũng đủ để biến dị thành lăn tròn cái mông. Chỉ có Hứa Hạo mới có thể đứng vững máu thịt lực ô nhiễm. Hứa Hạo từ trong túi đựng đồ lấy ra dao găm, đem bỏ cày máu thịt cắt lấy một khối sau, liền bỏ vào trong miệng ngay. Ăn ngon sao? Hắc giáp trùng bay đến bỏ cày thi thể bên trên bay một vòng. Quá mức mùi máu tanh nồng đậm, để cho hắc giáp trùng buông tha cho nếm bên trên một ngụm nhỏ tính toán. Đang ở Hứa Hạo nhai nuốt bỏ cày đồng thời, bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới một cái cực kỳ êm tai thanh âm, "Vân đại thiếu gia, ngươi ngủ không có?" Nghe thanh âm, ngoài cửa tựa hồ là cái nữ. "Ngươi nào?" Hứa Hạo nhíu mày một cái, hắn cố gắng đem bên ngoài nữ nhân đuổi đi. "Ta vội đâu, ngươi muốn không có việc gì nhi, liền đi nhanh lên đi." "Đại thiếu gia, ta là tới cho ngươi làm ấm giường." Cũng không đợi Hứa Hạo mở miệng, ngoài cửa nữ nhân kia liền tự mình đẩy cửa xông vào. Nói đúng ra, đây không phải là nữ nhân. Đây là một bất quá 16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc màu xanh lam váy dài, đem bóc người tôn lên cực kỳ cao giáo. Thiếu nữ này rất phù hợp Hứa Hạo thẩm mỹ quan. Hắn liền thích chân dài, lại bóc người cao giáo. Thiếu nữ vào nhà sau, vốn định nói những gì, có thể nhìn đến Hứa Hạo trong tay mới vừa cắt lấy cục thịt, cùng với trên đất máu me đầm địa bò cày sau, nàng lại đem tính toán nói ra khỏi miệng vậy nuốt xuống. Thiếu nữ nhìn trên đất bò cày, sắc mặt biến phải có chút cổ quái. Cái đó, Hứa Hạo có vẻ hơi lung túng, hắn cơ cơ trong tay cục thịt, giải thích nói, ta mới vừa rồi tính toán nướng chút thịt bò ăn. Thiếu nữ xem Hứa Hạo dính đầy máu tươi khoe miệng, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh, thiếu nữ liền lại khôi phục trấn định. Nàng cương ép nở nụ cười, hướng Hứa Hạo hỏi, đại thiếu gia, muốn ta thu xếp nhi nước rửa cho ngươi một cái sao? Không cần. Hứa Hạo thu hồi trên đất bò cày, cũng đem cô gái kia kéo đến trong phòng, ngươi ngồi trước trên giường đi đi. Nói xong câu đó sau, Hứa Hạo lại đem bên trong phòng cửa sổ đều nhất nhất khóa trái. Cô gái kia thấy được Hứa Hạo cử động, làm ngượng ngùng trạng, đại thiếu gia, ngươi giữ cửa khóa làm gì như vậy không tốt lắm đâu. Đương nhiên phải khóa, không phải người khác thấy được không tốt lắm đâu. Hứa Hạo đứng ở cô gái kia trước mặt, đưa nàng toàn bộ đường chạy trốn đều nhất nhất phá hỏng. Hắn đưa tay bóp lấy cô gái kia cổ, cũng đem nói trên không trung, ép hỏi, ngươi hẳn không phải là người đi. Thiếu nữ mặt mê mang cùng không hiểu. Trên mặt nàng mang theo một tia hoảng sợ, hoảng loạn nói, đại thiếu gia, ngươi đây là muốn làm gì? Đối mặt thiếu nữ cầu khẩn, Hứa Hạo không nhúc nhích chút nào, hắn cười lạnh nói, ngươi nếu không thừa nhận, ta liền thật đem ngươi bóp chết à. Hứa Hạo thần thức cực kỳ cường đại. Một khi đem thần thức bung ra, phương viên mấy dặm bên trong, gần như không có bất kỳ người nào có thể tránh được Hứa Hạo dò xét. Nhưng thiếu nữ này cũng là một ngoại lệ. Hứa Hạo thần thức căn bản là không cách nào nhìn đến chỗ này người. Bình thường mà nói, tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng, thứ một loại khả năng, thiếu nữ này là cái người chết, mà Hứa Hạo thần thức là không cách nào dò xét đến chết vật. Thứ hai loại khả năng, thiếu nữ này căn bản cũng không phải là người. Thậm chí từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, vật này căn bản cũng không phải là cái gì vật còn sống. Chương 376, ký sinh trùng chương 376, ký sinh trùng theo Hứa Hạo lực đạo từ từ gia tăng, kia bị hắn bóp lấy cổ thiếu nữ cũng bắt đầu không ngừng giằng co. Hứa Hạo nhìn chằm chằm thiếu nữ, cười gần nói, thế nào, nếu không nói ta liền thật bóp chết ngươi tê. Đáp lại Hứa Hạo là từ thiếu nữ trong cơ thể truyền ra một trận cực kỳ bén nhọn khét kêu âm thanh. Trận này khét kêu vang lên đồng thời, cô gái kia toàn thân cao thấp lỗ chân lông cũng bắt đầu nhanh chóng mở rộng đứng lên. Một ít như tăm xỉa răng vậy thật nhỏ xúc tu cũng từ nơi này chút trong lỗ chân lông chui ra. Không đúng, cái này căn bản liền không phải xúc tu. Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, những thứ kia từ thiếu nữ trong lỗ chân lông chui ra ngoài xúc tu trên thực tế đều là từng cái màu thổ hoàng, nhỏ dài vô cùng rắn bọn nó ngọ ngoại, từ thiếu nữ trong lỗ chân lông bỏ đi ra. Dựa vào, thật con mẹ nó chán ghét. Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Tay phải hắn phát lực, bẻ gãy cô gái kia cổ sau, liền đem một thanh ném tới trên đất. Cứ thật, nữ nhân này cổ bị bẻ gãy sau, trong lúc nhất thời, không ngờ có càng bao dài hơn trùng, từ nơi này thiếu nữ cắt ra nơi cổ chui ra. Những thứ này rắn tốc độ bỏ cực nhanh, có một bộ phận rắn, thậm chí còn dựa vào thân thể không ngừng dãy rủa, trực tiếp bắn đến Hứa Hạo ống tay áo bên trên. Ở rắn đạn tới trong nháy mắt, Hứa Hạo cũng như giống như điện giật lui về phía sau, cũng nhanh chóng hất ra dính vào ống tay áo bên trên rắn. Trong mắt hắn lộ ra vẻ không hiểu. Từ Hứa Tiêu Vân một đoạn ký ức, cùng với Hứa Hạo những ngày này hiểu. Theo hắn biết, cái thế giới này trừ người tu tiên trở ra, nên liền không có cái gì siêu phàm lực mới đúng thế giới này, thậm chí ngay cả chỉ thành tinh yêu vật cũng không có. Cho nên, những thứ này rắn đến tột cùng là từ chỗ nào nhô ra? Đột biến gen sản vật, hay hoặc là đây là nào đó cực kỳ hiếm hoi ký sinh trùng? Nhìn trên đất không ngừng rẽ rùa ký sinh trùng nhóm, Hứa Hạo lộ ra nồng nặc địa vẻ kiêng rẻ. Những con trùng này cũng không dễ chơi. Bọn nó nếu chỉ riêng chỉ là chán ghét đây cũng là thôi, nhưng bọn nó lại cứ còn có thể thông qua lỗ chân lông chui vào người trong thân thể đi. Loại này có thể ký sinh nhân thể đặc tính, cũng có chút khó có thể đối phó. Những con trùng này giống như là axit sủn phiệu dịch đậm đặc, ai đụng ai chúng chiêu. Cùng những thứ kia rắn kéo dài khoảng cách sau, Hứa Hạo liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một mặt màu vàng lệnh kỳ, nắm trong tay huy động mấy cái. Kia lệnh kỳ bên trên phun ra hỏa diễm, trực tiếp xuất vào trùng trong đống. Hứa Hạo tính toán đem những con trùng này đốt chết, nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là những thứ này rắn, vậy mà cũng không thể bị lửa cấp đốt. Hỏa công đối với mấy cái này côn trùng không có hiệu quả. Kỳ thực riêng về tính sát thương mà nói, những thứ này rắn kỳ thực cũng không có bao mạnh. Nếu là Hứa Hạo bản thể gặp những con trùng này, bằng vào hóa thần kỳ thực lực, gần như có thể không phí mảy may sức lực, liền đem đám trùng toàn bộ giết chết. Nhưng Hứa Hạo trước mắt chỗ cô này thể xác, lại cũng chỉ có luyện khí kỳ thực lực, đối phó rắn bầy vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Nhìn trên đất rậm rạp chẳng chịt, đang không ngừng hướng bản thân xông lại rắn nhóm, Hứa Hạo quả quyết từ trong phòng chạy ra ngoài. Hắn bung ra tự thân thần thức, rất nhanh liền ở Hứa phủ bên trên, tìm được gã sai vật cùng phu xe chỗ căn phòng. Hứa Hạo chẳng qua là đứng ở bên ngoài phòng, đã từ bên trong phòng nghe được một trận nam nữ giữa trêu chọc âm thanh, "Ai, các ngươi chậm một chút a." "Cũng được, đuổi kịp." Nghe được trận này trêu chọc âm thanh sau, Hứa Hạo lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Có người nói chuyện liền đại biểu, phu xe cùng gã sai vật cũng còn không có xảy ra việc gì. Kia gã sai vật chết rồi còn dễ nói, nhưng nếu là phu xe cũng đi theo chết rồi, kia Hứa Hạo liền không có cách nào lại đi Thanh Vân Tông, bởi vì hắn cũng không nhận ra đi Thanh Vân Tông đường. Hứa Hạo một cước đạp ra cửa phòng. Trong căn phòng, gã sai vật, phu xe cùng một nữ nhân đang ăn mặc ít đến gần như không có quần áo, ngồi ở trên giường hẹp lẫn nhau đùa giỡn. Liên cung trước cám dỗ Hứa Hạo thiếu nữ vậy. Trong phòng này nữ nhân cũng giống vậy, có gần như hoàn mỹ vóc người, cùng với không thể bắt bẻ tướng mạo. Đồng thời, Hứa Hạo cũng không cách nào dùng thần thức cảm giác được nữ nhân này tồn tại. Hiển nhiên, nữ nhân này trong cơ thể cũng giống vậy ký sinh nước cỡ 1.000 con rắn. Trong căn phòng, gã sai vật cùng phu xe nhìn thấy Hứa Hạo sau, biến sắc. Hứa Hạo hung ác, hai người này ở Hứa phụ trong, ở trên xe ngựa cũng sớm đã quá rõ ràng. Liên tựa như phản xạ có điều kiện bình thường. Bọn họ thấy được Hứa Hạo sau, liền lập tức quỳ đến trên đất. Gã sai vật làm người tương đối cơ trí, hắn trước tiên mở miệng giải thích nói, "Đại thiếu gia, cô gái này không phải chúng ta tìm, là chính nàng đêm hôm khuya khoắt chạy tới Hứa Hạo không có cùng hai người này dài dòng." Hắn sau khi vào phòng, liền trực tiếp một cái cất bước tiến lên, một cái tát vùng ở đó nữ nhân trên đầu. "Bình!" Nữ nhân đầu ứng tiếng mà nát, trong lúc nhất thời, vô số rắn từ nữ nhân kia trong đầu xông ra. "Thế nào nhiều như vậy côn trùng?" Thấy được lộn xộn trào mà ra rắn bầy, gã sai vật liền y phục cũng bất chấp xuyên, hắn liền lăn một vòng địa vọt ra khỏi nô bộc căn phòng. Phu xe sửng sốt 2 giây sau, cũng đi theo gã sai vật sau lưng xông ra ngoài. Chủ tớ ba người rất nhanh liền chạy đến Hứa phủ trong sân. Cho đến lúc này Hứa Hạo mới phát hiện, những thứ kia màu thổ hoàng rắn không hề chỉ có thể ký sinh trên cơ thể người trong lúc vô tình, toàn bộ trong nhà hoàn toàn đều đã bỏ đầy vô số rắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hứa phủ trong nhà có ít nhất hàng mấy chục ngàn địa đang không ngừng ngọ ngoại trong rắn. Những con trùng này không ngừng ngọ ngoại, từ bốn phương tám hướng hướng Hứa Hạo đám người bỏ tới một hai con côn trùng không hề đáng sợ. Một đống côn trùng, chỉ cần trong lòng năng lực chịu đựng mạnh người, kỳ thực cũng không thấy đến đáng sợ. Nhưng nếu là những con trùng này có thể từ người trong lỗ chân lông chui vào đâu? Nếu là những con trùng này có thể bằng vào thân thể ngọ ngoại trực tiếp bắn ra đến ống tay áo của người bên trên đâu? So sánh với kia hai tên người ở mà nói, Hứa Hạo vẫn còn tốt hơn một ít. Hắn thấp nhất hay là mặc quần áo, lại ăn mặc giày. Nhưng phu xe cùng gã sai vặt, nhưng bởi vì thoát được quá mức đội vàng, quần áo cùng giày căn bản là không kịp mặc vào bước đường cùng hai người, lúc này liền bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, đứng tại chỗ không ngừng phát run. Gã sai vặt nhìn về phía Hứa Hạo, lộ ra như cha mẹ chết nét mặt, đại thiếu gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi. Trong lúc nguy cấp hạ, Hứa Hạo bắt lại gã sai vặt cùng phu xe cánh tay, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trực tiếp dẫn bọn họ nhảy ra Hứa phủ đại viện. Hứa phủ tọa lạc tại Hứa gia trấn chính giữa. Có lẽ là gã sai vặt cùng phu xe tiếng quát tháo, cũng có thể là Hứa Hạo đám người chỗ gây ra tới động tĩnh. Hứa Hạo ba người vừa mới nhảy ra Hứa phủ đại viện, trên trấn các thôn dân đã đánh cây bước, lục tục vây ở Hứa Hạo đám người bên người. Ở chỗ này, các ngươi cũng tới. Gã sai vặt nhìn chạy tới các thôn dân, vội la lên, Hứa phủ bên trong toàn bộ là côn trùng, chúng ta mới từ ở trong đó chạy đến. Các thôn dân nhìn nhau một cái. Một người mắt nhìn gã sai vặt, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, này chúng ta bình. Thôn này dân còn chưa có nói xong, cả người hắn đã bị Hứa Hạo một trưởng vô bay ra ngoài. Hứa Hạo đánh bay đối phương sau, động tác cũng không dừng lại, hắn lại liên tiếp vung ra mấy trưởng, đem ở đây những thôn dân khác cũng đều từng cái đánh bay. Hứa Hạo thấy được những thôn dân này thứ nhất trước mắt, đã nhìn ra những thứ đồ này cũng không phải là loài người. Bởi vì hắn thần thức, căn bản là không cảm giác được những thứ này người tồn tại. T. Bị Hứa Hạo đánh bay các thôn dân, trong miệng phát ra cực kỳ bén nhọn khẽ kêu âm thanh. Toàn thân bọn họ trên dưới lỗ chân lông đều ở đây nhanh chóng quyết trường, vô số như tăm xỉa răng vậy lớn bằng mẩu thổ hoàng rắn, rối rít từ nơi này chút trong lỗ chân lông chui ra. Chuyện đã rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Hứa gia trấn thôn dân rất có thể đều đã bị loại này rắn cấp ký sinh nói không chừng ngay cả Mục Dương thành trong, đều đã có người bị những sinh vật này khống chế ở con mẹ nó. Thấy được những thứ này rắn, phu xe sổ một câu thô tục sau quay đầu liền chạy. Gã sai vật thì tương đối khôn khéo, hắn nhặt lên trên đất các thôn dân rơi xuống cây bước sau, lúc này mới cùng Hứa Hạo cùng nhau đi theo trước tiên chạy trốn phu xe. Hứa Hạo mấy người tới lúc ngồi xe ngựa, bản dừng ở Hứa phủ trong sân, lúc này cũng đã không để ý tới lại đi thu hồi lại. Chủ tớ ba người mỏ mẫm, cả đêm trốn ra Hứa gia trấn. Chương 377, tổn hại không đủ để phụng có thừa bên trên. Chương 377, tổn hại không đủ để phụng có thừa bên trên Thanh Vân Sơn Mạch, Thanh Vân Tông Sơn một chỗ. Nhân ném đi xe ngựa, Hứa Hạo ba người lại dùng nhiều hai ngày thời gian, rồi mới từ Hứa gia trấn một đường chạy tới Thanh Vân Tông bên ngoài sân môn. So sánh với Chu Tức Tinh bên trên Nhất Kiếm Tông mà nói, Thanh Vân Tông phô trường sẽ phải nhỏ hơn rất nhiều, phụ trách trông chừng Thanh Vân Tông sân môn, vẹn vẹn chỉ là một luyện khí sơ kỳ đệ tử. Trừ cái đó ra, Hứa Hạo đi tới Thanh Vân Sơn Mạch sau, còn phát hiện một món chuyện kỳ quái, liền cùng Mục Dương Thành, Hứa gia trấn các nơi vậy, Thanh Vân Sơn Mạch bên trong, giống vậy không có bất kỳ một tia linh lực tồn tại. Căn cứ Hứa Tiêu Vân lưu lại trí nhớ, Hứa Hạo đã hiểu rõ đến, Thanh Vân Tông bên trong là có tụ linh trận tồn tại, trận này có thể đem phương viên mấy trăm dặm linh khí cũng tụ với trong trận, cung cấp môn hạ này đệ tử tu luyện. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Nếu Thanh Vân Sơn Mạch không có bất kỳ linh lực tồn tại, kia tụ linh trận trong tụ tập linh lực lại là từ chỗ nào thu tập được đây này? Chẳng lẽ tụ linh trận có thể từ không hóa có, chống rông sinh ra linh lực? Thanh Vân Tông bên ngoài sân môn, thấy Hứa Hạo đoàn người đi tới, thủ môn đệ tử liền nên đón, cảnh cáo nói, đi lên trước nữa chính là Thanh Vân Tông, các ngươi chạy nơi này tới làm chi? Hứa Hạo ôm quyền thi lễ, trả lời, ta là Thanh Vân Tông đệ tử, ta sau khi về nhà đột phá, cho nên trở về tông môn đến đưa tin. Dứt lời, Hứa Hạo liền từ trên đất nhặt lên một cục đá, tích lũy ở trong lòng bàn tay. Bình. Vài giây sau, Hứa Hạo trong tay cục đá ứng tiếng mà nát. Nó này tay nắm cục đá không có luyện khí kỳ tu vi là không thể nào làm được. Thấy cảnh này sau, kia thủ môn đệ tử ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, ngươi là sau khi về nhà đột phá? Thủ môn đệ tử sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng là hợp tình hợp lý. Căn cứ Thanh Vân Tông bên trong quy định, chỉ có trong vòng một năm không cách nào đột phá đến luyện khí kỳ đệ tử, mới có thể bị tông môn cưỡng ép đuổi ra khỏi về phần có thể đột phá đến luyện khí kỳ, thời là không thể tự tiện rời đi tông môn. Phàm là có tự mình chạy trốn người, tất nghiêm trị không tha. Nói cách khác, có thể tay nắm cục đá Hứa Hạo, đích đích xác xác là rời đi Thanh Vân Tông sau, mới thành công tấn thăng đến luyện khí kỳ. Nay phương thế giới không hề tồn tại linh lực, tán tu căn bản cũng không có bất kỳ không gian sinh tồn. Không dựa vào tụ linh trận liền có thể tự đi đột phá, cái này ở Thanh Vân Tông bên trong, có thể nói là trước giờ chưa từng có chuyện. Ít nhất tên này thủ môn đệ tử liền chưa từng nghe nói qua. Người này thật không đơn giản. Nghĩ tới đây, thủ môn đệ tử thái độ liền trở nên khách khí, sư đệ ngươi đi vào trước báo cáo đi, ngươi kia hai cái người ở, ta giúp ngươi an bài đến dưới chân núi ở. Hứa Hạo nghi ngờ nói, thế nào, hai người bọn họ không thể đi theo ta đi vào sao? Thủ môn đệ tử nghe vậy sửng sốt một chút, hắn mặt lộ vẻ cổ quái, nghi ngờ nói, ngươi muốn cho bọn họ theo vào tới? Đừng. Đang nghe Hứa Hạo cùng thủ vệ đối thoại, một bên gã sai vặt cùng phu xe hoàn toàn cũng đồng loạt quỳ trên mặt đất. Kia gã sai vặt giọng nói mang vẻ một tia nức nở, khẩn cầu, thiếu gia, để chúng ta ở dưới chân núi chờ xem, cầu ngươi. Hai người này không muốn đi theo. Hứa Hạo nhìn quỳ dưới đất gã sai vặt cùng phu xe, nghi ngờ nói, các ngươi thế nào không dám tiến vào? Thiếu gia ngươi quên hứa quý sao? Gã sai vặt hướng Hứa Hạo giải thích nói, hắn sau khi trở về, còn không có qua hai tháng liền chết, Hứa quý trải qua gã sai vặt một nhắc nhở như vậy, Hứa Hạo liền từ Hứa Tiêu Vân trong trí nhớ hồi tưởng lại người như vậy. Hứa quý là Hứa Tiêu Vân bái nhập Thanh Vân Tông lúc đi theo bên cạnh hắn một kẻ gã sai vặt. Người này ở Thanh Vân Tông đợi vẫn chưa tới thời gian nửa năm, đã là gầy như quét ủi, cả người tinh khí thần cũng đều bị rút sạch. Dưới sự bất đắc dĩ, Hứa Tiêu Vân chỉ có thể khiến cho trở về Hứa gia. Nhưng Hứa quý trở về Hứa phủ sau chỉ không tới hai tháng, cả người liền nhân tinh khí hao tổn quá độ chết. Nhớ tới lúc này, Hứa Hạo liền đã hiểu gã sai vặt vậy ngoài thanh âm, trên thực tế không hề chỉ là bái nhập Thanh Vân Tông đệ tử mới có thể hao tổn trong cơ thể tinh khí. Đi theo chủ nhân cùng nhau tiến vào Thanh Vân Tông người ở cũng giống vậy, sẽ hao tổn đại lượng tinh khí. Nói như vậy, Hứa Hạo vung ra thần thức sau, liền về phía trước bước mấy bước, tiến vào Thanh Vân Tông trong phạm vi. Bằng vào hóa thần kỳ cường đại thần thức, Hứa Hạo ở bước vào Thanh Vân Tông sơn môn trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ như có như không lực hút. Cỗ lực hút này là không chỗ nào không có mặt. Hứa Hạo phát hiện, ở nơi này cỗ lực hút dưới ảnh hưởng, trong cơ thể hắn tinh khí thần lại lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ lưu thất sách, bởi vì chạy mất tốc độ quá mức chậm chạp, nếu không phải Hứa Hạo loại này hóa thần kỳ tu sĩ, bình thường đến nói là rất khó phát giác ra được. Cái này Thanh Vân Tông bên trong, rất có thể đặc biệt hút lấy nhân thể tinh khí trận pháp, hay là nào đó báo vận. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hắn bây giờ rốt cuộc biết, Thanh Vân Tông bên trong tụ linh trận vì sao có thể tụ tới linh lực, không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Vân Tông bên trong cái gọi là tụ linh trận nên là loại có thể hút lấy nhân thể tinh khí trận pháp, trận này có thể đem hút lấy đến tinh khí, chuyển hóa thành linh lực cung cấp trong trận pháp tu sĩ tu luyện. Có cái này suy đoán sau, Hứa Hạo ý nghĩ một cái trống trải. Kết hợp với Hứa Tiêu Vân ở Thanh Vân Tông bên trong gặp gỡ, cùng với trong đầu hắn lưu lại một đoạn ký ức, Hứa Hạo đã suy diễn ra toàn bộ chuyện đã xảy ra, từ một loại nào đó góc độ mà nói, Thanh Vân Tông các đệ tử tu luyện, giống như là một loại đánh cuộc tính mạng bên trong cuốn. Đợi ở Thanh Vân Tông tu sĩ, gần như từng giây từng phút cũng sẽ bị tụ linh trận ảnh hưởng, từ đó không ngừng hao tổn trong cơ thể tinh khí. Dưới tình huống này, bên trong tông các tu sĩ bị trận pháp tươi sống hút khô, vậy thì nhất định phải đến đêm lấy kế ngày tu luyện mới được. Nếu không như thế, một ít tiên phú hơi kém, lại không đủ chăm chỉ đệ tử, sẽ gặp xuất hiện thu không đủ chi tình huống. Bọn họ mỗi ngày ở tụ linh trận trong hút lấy linh lực, hoàn toàn không đủ để đền bù, bọn họ nhân tụ linh trận mà hao tổn rơi tinh khí. Đây cũng là bên trong cuốn. Ngươi một ngày hoa 10 giờ tu luyện, người khác liền tốn hao 20 giờ. Như vậy ngươi tinh khí thần sẽ gặp thông qua tụ linh trận bổ sung đến người khác trong cơ thể cứ thế mãi, thì người yếu càng yếu, cường giả càng mạnh. Những thứ kia thu không đủ chi tu sĩ, thân thể sẽ gặp nhân tinh khí quá độ hao tổn, mà hoàn toàn sụp đổ. Cho nên, Hứa Tiêu Vân cũng không phải là nhân tu luyện quá độ mà đem thân thể mình cấp luyện sụp đổ. Hắn là bị tụ linh trận hút khô một thân tinh khí thần. Ngoài ra, dựa theo cách nói này, như vậy Thanh Vân Tông bên trong quy định, môn hạ đệ tử trong vòng một năm không cách nào tấn thăng, sẽ gặp bị trục xuất tông môn. Liền cũng có thể nói thông. Đối với Thanh Vân Tông mà nói, hàng năm bái nhập sơn môn, nhưng lại không cách nào tấn thăng các đệ tử, thì tương đương với là vì tụ linh trận chuẩn bị bình điện. Bọn họ là bên trong cuốn hạ người thất bại. Bên trong cơ thể của bọn họ tinh khí thần chính là bình điện lượng điện. Cái gọi là nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc. Một khi những thứ này bình điện đợi ở tông môn đầy một năm trở lên, tinh khí của bọn họ thần sẽ gặp bị triệt để bắt kiệt. Đến lúc đó, những đệ tử này sẽ gặp bị bắt kiệt giá trị sau, bị Thanh Vân Tông cưỡng ép đuổi ra khỏi sơn môn. Về phần thành công tấn thăng luyện khí kỳ các đệ tử, bọn họ có lẽ là trở thành cao cấp hơn, lượng điện càng thêm đầy đủ bình điện, tiếp tục bên trong cuốn. Hay hoặc là, Thanh Vân Tông bên trong đối với những người này, còn có đường phương thức xử lý. Ai biết được? Có những suy đoán này sau, Hứa Hạo liền không tiếp tục để kia hai tên người ở đi theo, mà là tự đi tiến vào Thanh Vân Tông. Thanh Vân Sơn Mạch, Thanh Vân Tông trong đại điện. Hứa Hạo đưa tay khoác lên giỏ linh cầu bên trên. Bằng vào hóa thần kỳ hùng mạnh thao túng lực, Hứa Hạo rất nhanh liền đem trong cơ thể máu thịt lực rót vào giỏ linh cầu bên trong. Dưới trạng thái bình thường, giỏ linh cầu bảy biện ra trong suốt chi sắc. Chỉ có đang bị luyện khí tu sĩ đụng chạm lúc, giỏ linh cầu bên trong mới có thể bảy biện ra nhạt màu trắng xương mù giống như Hứa Hạo theo dự liệu như vậy. Ở máu thịt lực dưới ảnh hưởng, giỏ linh cầu bên trong đã tuôn ra một cốt như có như không xương mù màu trắng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện vang lên vô số tiếng thán phục. Thật đúng là luyện khí kỳ. Người này vô dụng tụ linh trận không ngờ đột phá đến luyện khí. Người này rốt cuộc là thế nào đột phá? Chương 378, tổn hại không đủ để phụng có thừa hạ. Chương 378, tổn hại không đủ để phụng có thừa hạ. Làm Thanh Vân Tông thứ 13 đại tông chủ, Cửu thái tử đã sống hơn 200 năm lâu, đủ loại đệ tử hắn đều gặp. Nhưng duy chỉ có giống như Hứa Hạo loại này, có thể ở không mượn tụ linh trận dưới tình huống, liền trực tiếp tấn thăng đến luyện khí kỳ, hắn bất thật là lần đầu tiên thấy. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Đệ tử này, để cho hắn thấy được một cái mới con đường tu luyện, đây là điều không cần dựa vào linh lực, liền có thể đề cao tự thân tu vi con đường. Trên đại điện, bởi vì máu thịt lực nguyên nhân, kia giỏ linh cầu bên trong xương mù màu trắng, hoàn toàn từ từ dính vào lau một cái nhàn nhạt màu đỏ máu. Một trưởng lão phát hiện giỏ linh cầu khác thường, liền lên tiếng nhắc nhở, các ngươi mau nhìn kia giỏ linh cầu. Quả bóng kia thế nào biến đỏ? Đỏ. Cửu thái tử bắt lại Hứa Hạo cánh tay, đem một luồng linh khí độ nhập Hứa Hạo trong cơ thể. Mấy giây sau, Cửu thái tử hít một hơi thật sâu, hướng trong điện các trưởng lão giải thích nói, người này căn bản là không có luyện ra linh lực, không có linh lực. Điều này sao có thể? Một trưởng lão nghi ngờ nói, người này nếu không có linh lực, vậy tại sao giỏ linh cầu sương mù là màu trắng? Chẳng lẽ người này đang gạt chúng ta? Sẽ không có gạt chúng ta. Một trưởng lão suy tư một lát sau, vì mọi người đưa ra giải thích, ta nhớ được, người này giống như gọi Hứa Tiêu Vân, là Mục Dương thành Hứa phủ người. Người này từ tông môn sau khi trở về, khẳng định ở trong nhà chịu không ít thuốc bổ, cho nên không cẩn thận đã đột phá. Nghe được lần này sau khi giải thích, Cửu thái tử gật gật đầu. Hắn đồng ý nói, đúng là có loại khả năng này. Ta đoán chừng, người này đang tu luyện thời điểm, rất có thể là dùng tinh khí thay thế linh lực, ngẫu nhiên đã đột phá đến luyện khí. Trong đại điện các trưởng lão nghe vậy, liền rối rít lên tiếng phụ họa. Tông chủ nói có đạo lý, ta cũng cảm thấy có loại khả năng này. Trải qua một phen thảo luận sau, Thanh Vân Tông các cao tầng nhất trí quyết định đem Hứa Hạo nhốt đến trưởng lão phòng luyện công bên trong. Trưởng lão phòng luyện công cũng không phải là ngục giam, đây là ngồi xây ở Thanh Vân Tông lòng đất, đặc biệt cung cấp bên trong cửa các trưởng lão tu luyện nơi trốn. Mấu chốt nhất chính là, Làm Hứa Hạo được đưa tới trưởng lão phòng luyện công sau mới phát hiện, trên thực tế, Thanh Vân Tông bên trong cũng không phải là tất cả địa phương cũng sẽ bị tụ linh trận ảnh hưởng, chỗ ngồi này trưởng lão phòng luyện công trong, liền không có kia cổ không chỗ nào không có mặt lực hút. Hứa Hạo rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, cái này tụ linh trận tất nhiên là từ Thanh Vân Tông các cao tầng bố trí. Mà bọn họ bố trí ra tụ linh trận nguyên nhân, thời là vì chèn ép những đệ tử khác nhóm tinh khí, cùng sử dụng lấy tăng lên tu vi của mình. Các trưởng lão lại không đốc. Bọn họ bố trí ra loại này chèn ép trận pháp dĩ nhiên là không thể nào chèn ép đến bản thân họ. Vì vậy, Thanh Vân Tông bên trong liền thuận lý thành trường, có như vậy một chỗ trưởng lão chuyên dụng phòng luyện công. Các trưởng lão ở chỗ này tu luyện, không chỉ có thể hưởng thụ được tụ linh trận chèn ép tới linh lực, hơn nữa tự thân còn sẽ không bị tụ linh trận ảnh hưởng. Thanh Vân Tông các trưởng lão phải không cần tham dự vào bên trong cuốn bên trong. Kể từ đó, Thanh Vân Tông chèn ép hệ thống liền rất dễ thấy, ở vào chèn ép hệ thống tầng dưới chót nhất, là mỗi năm mới gia nhập tông môn, lại không cách nào sinh ra khí cảm các đệ tử. Nếu là không thể ở bên trong cuốn trong, mau sớm tấn thăng đến luyện khí kỳ, bọn họ sẽ gặp không ngừng tiêu hao trong cơ thể tinh khí, lại không cách nào hấp thu bất kỳ một tia linh lực. Loại trạng thái này sẽ một mực kéo dài đến bọn họ tử vong thì ngưng. Mà ở vào chèn ép hệ thống thứ nhì tầng, thời là những cái kia thiên phú tốt hơn, hay là tương đối chăm chỉ các đệ tử. Những đệ tử này ở bên trong cuốn trong đã thành công thăng cấp đến luyện khí kỳ. Bọn họ vẫn sẽ bị tụ linh trận hút lấy linh lực. Nhưng giống vậy địa, bọn họ cũng có thể thông qua tụ linh trận đi chèn ép so với bọn họ địa vị còn thấp hơn tầng dưới chót đệ tử nhóm. Về phần ở vào chèn ép hệ thống một tầng cuối cùng, đó chính là tông môn bên trong các trưởng lão. Tông môn trưởng lão không tham dự bên trong cuốn. Đợi ở trưởng lão phòng luyện công trong các trưởng lão cũng sẽ không bị tụ linh trận chèn ép. Ở tông môn bên trong, chỉ có các trưởng lão chèn ép phần của người khác. Về phần các trưởng lão đem Hứa Hạo mang tới nơi này, kỳ thực nguyên nhân cũng rất dễ dàng đoán ra, Hứa Hạo là tông môn bên trong duy nhất một không mượn linh lực liền có thể đột phá đệ tử, hắn đột phá gồm có cực lớn giá trị tham khảo. Các trưởng lão mong muốn nghiên cứu Hứa Hạo, cũng từ trên người hắn tìm ra một cái không giống nhau con đường tu luyện, kể từ đó, bọn họ tự nhiên không hy vọng Hứa Hạo tham dự bên trong cuốn cũng nhân tông môn bên trong chèn ép mà chết. Bọn họ tính toán đem Hứa Hạo nhốt đang luyện công bên trong phòng, cũng thông qua không ngừng quan sát, nghiên cứu, đến tìm ra Hứa Hạo không cần linh lực liền có thể đột phá bí mật. Phòng luyện công trong, Hứa Hạo quét nhìn một cái bên trong phòng bố cục sau, liền đem ánh mắt chuyển qua, trên đất tòa kia tụ linh trận bên trên. Liền cùng Hứa Hạo ra mắt đại đa số trận pháp vậy, chỗ ngồi này tụ linh trận đồng dạng là dùng linh thạch làm cơ sở bố trí đi ra. Không đúng, nói linh thạch hai chữ kỳ thực không hề chính xác. Bởi vì này phương thế giới không có linh lực nguyên nhân, trưng bày tụ linh trận sử dụng đá, là một loại hiện lên tổ ong trạng quỷ dị hòn đá. Loại này phong hoa thạch Hứa Hạo nhưng quá quen thuộc. Hắn từng ở địa Bắc cảnh Cựu Thái đảo trong động đá bôi, ra mắt cùng với giống nhau như lúc đá. Phong hoa thạch ẩn dưỡng phương pháp có chút phức tạp, đem hấp thụ loài người tinh khí hồn phách, phong tồn tại phong hoa thạch bên trong sau, những đá này liền có thể có giống như là linh thạch công hiệu. Ban đầu địa Bắc cảnh bên trên trùng tông liền tại trên Cựu Thái đảo đóng một nhóm thôn dân, dùng để ẩn dưỡng trong phong hoa thạch loài người hồn phách. Kết hợp Cựu Thái đảo bên trên những thứ kia hai ngay mắt thấy, Hứa Hạo rất nhanh đã nghĩ thông suốt tụ linh trận nguyên lý làm việc. Đầu tiên, phong hoa thạch thông qua tụ linh trận hấp thụ tông môn đệ tử thần. Kể từ đó loài người linh hồn liền có. Tiếp theo, phong hoa thạch còn có thể thông qua tụ linh trận hút lấy tông môn nội đệ tử nhóm tinh khí. Như vậy, phong hoa thạch bên trong hồn phách liền lấy được tư dưỡng. Đợi hồn phách bị tinh khí tư dưỡng sau, phong hoa thạch liền có giống như là linh thạch công hiệu. Mà linh thạch nhưng phụ trợ tu luyện. Làm tu sĩ ngồi ở linh thạch xây dựng trong trận pháp, dĩ nhiên là có thể hấp thu đến đại lượng linh lực. Đây cũng là tụ linh trận nguyên lý. Nghĩ thông suốt nguyên do trong đó sau, Hứa Hạo liền đem tụ linh trận trong phong hoa thạch khấu trừ lại, cũng trực tiếp ngồi xếp bằng trong đó. Cùng lúc đó, Hứa Hạo cố này thể xác nơi ngực, cũng theo đó đưa ra bốn điều xúc tu. Cái này bốn điều xúc tu cuối cùng biến thành tổ ong trạng, cũng thay thế tụ linh trận trong nguyên bản kia bốn khối phong hoa thạch vị trí hiện thời. Trong lúc nhất thời, vô số tinh khí thông qua tụ linh trận từ Hứa Hạo xúc tu cuối cùng tràn vào trong cơ thể hắn. Thành, cảm nhận được những thứ kia tinh khí, Hứa Hạo mừng rỡ trong lòng. Hứa Hạo cùng các tu sĩ vừa lúc được lại, bởi vì ma miễn thể chất nguyên nhân, Hứa Hạo là không cách nào hút lấy cùng chứa được linh lực, ngay cả bị hắn thao túng thể xác cũng là như vậy. Bất quá, ở đem phong hoa thạch trừ đi sau, những thứ kia từ tụ linh trận chỗ thu thập, chưa chết xuất loại người tinh khí, Hứa Hạo lại có thể trực tiếp hấp thu. Trong phòng luyện công, theo tinh khí càng ngày càng nhiều tràn vào Hứa Hạo trong cơ thể, hắn toàn thân trên dưới bắp thịt bắt đầu từ từ phồng lên, cả người thân hình cũng theo đó để cao mấy phần. Chương 379, tay xé cửa sắt. Chương 379, tay xé cửa sắt. Hắc giáp trùng vây quanh Hứa Hạo bay một vòng, cả kinh nói, "Ta đi, Hứa Hạo ngươi cao hơn à?" Hứa Hạo thu hồi trong cơ thể đưa ra xúc tu. Hắn hạ thấp giọng, hướng hắc giáp trùng nhắc nhở, "Không cần nói, có người tới." Thả phong ngừa Hứa Hạo chạy trốn, căn này phòng luyện công lối ra là có trúc cơ kỳ trưởng lão ngoài ra phụ trách trông chừng. Có lẽ là nghe được hắc giáp trùng thanh âm, Hứa Hạo vừa dứt lời, thủ môn trưởng lão liền đẩy ra phòng luyện công cổng. Hắn hướng trong nhà quét nhìn một cái, ở phát hiện bên trong nhà chỉ có Hứa Hạo phía sau một người, trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, "Mới vừa rồi ngươi đang nói chuyện?" "Không có a." Hứa Hạo mặt mờ mịt, hắn nghi ngờ nói, "Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì?" Trưởng lão yên lặng không nói. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Hạo quan sát hồi lâu, lại tiếp tục hỏi, "Tại sao ta cảm giác ngươi đột nhiên cao hơn? Còn giống như mập chút ta mập sao?" Hứa Hạo cười khan hai tiếng, lộ ra một bộ thành thật trạng, "Ta thế nào không nhìn ra?" Trưởng lão lại nhìn chằm chằm Hứa Hạo nhìn mấy lần, lúc này mới rời đi phòng luyện công, cũng trở tay khóa lại cửa phòng. Đợi trưởng lão kia sau khi đi, Hứa Hạo liền hai tay nắm quyền, cảm thụ một cái trong cơ thể tăng vọt lực lượng. Hứa Hạo đại khái đánh giá một chút, ở trận pháp trợ giúp hạ, hắn chỉ hoa không tới nửa ngày, đã đem tự thân tu vi tăng lên tới chút cơ kỳ. Tụ linh trận quả thật hùng mạnh. Trừ cái đó ra, so với trước mà nói, Hứa Hạo ở cảnh giới sau khi tăng lên, dáng đích thật là lên cân một ít. Hoặc là chuẩn xác hơn địa nói, khi hấp thu đại lượng tinh khí sau, Hứa Hạo cố này thể sắc bên trên bắt thịt, nếu so với trước nhiều hơn, lại càng phát đạt. Từ người khác trong cơ thể hút lấy tinh khí, là không cách nào giống như linh lực như vậy chứa đựng ở tử phủ bên trong. Những lực lượng này chỉ có thể bị chuyển hóa thành bắt thịt. Kể từ đó, Hứa Hạo ở thực lực tăng cường sau trực tiếp nhất thể hiện, chính là dáng tương đối tăng lên một vòng. Lấy Hứa Hạo trước mắt thực lực, nếu là lại phối hợp phàm lực chân giải vận chuyển lực lượng pháp môn, cùng với hóa thần kỳ thần thức, Hứa Hạo tin tưởng, cho dù không tế ra bản thể, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó kim đan kỳ tu sĩ. Trong căn phòng, mắt thấy ngoài cửa trưởng lão đã không còn âm thầm lén lén quan sát, Hứa Hạo liền lại đem trong cơ thể xúc tu phóng ra. Những thứ này xúc tu cuối cùng hóa thành tổ ong trạng, tiếp tục từ tụ linh trận trong hấp thu tinh khí. Nửa tháng sau, Thanh Vân Tông, gian nào đó trưởng lão trong phòng luyện công, Hứa Hạo mở hai mắt ra, cũng thu hồi từ trong cơ thể đưa ra xúc tu. Ở tụ linh trận trợ giúp hạ, hắn tốn hao gần hơn nửa tháng, cuối cùng là thành công đột phá đến kim đan kỳ. Theo thực lực tăng lên trên diện rộng, Hứa Hạo dáng lại lần nữa lấy được tăng trưởng. Chiều cao của hắn đã vượt qua 2 mét. Hắn toàn thân trên dưới bắp thịt gồ lên, vẹn vẹn chỉ là xem một chút, đã có thể cảm nhận được kia cổ sức bùng nổ lực lượng. Dĩ nhiên, ở Hứa Hạo dốc lòng tu luyện trong khoảng thời gian này, Thanh Vân Tông các cao tầng gần như mỗi ngày đều sẽ tới dò xét một phen. Con mắt của bọn họ là vì quan sát, cũng nghiên cứu ra Hứa Hạo bí mật. Vì phòng ngừa Hứa Hạo thực lực đại tăng, cũng thoát ly bọn họ nắm giữ, Thanh Vân Tông bên trong các trưởng lão còn lợi dụng dò linh cầu, thời khắc chú ý Hứa Hạo vị trí cảnh giới. Nhưng Hứa Hạo dù sao cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, dựa vào hóa thần kỳ thần thức thao túng năng lực, Hứa Hạo mỗi lần bị dò linh cầu dò xét lúc, cũng sẽ đem tự thân lượng áp chế ở luyện khí kỳ. Kể từ đó, ở trong mắt các trưởng lão, Hứa Hạo tuy có một thân gần như ngoại hạng bắp thịt, nhưng cùng lắm cũng bất quá là chỉ giấy dán lão hổ mà thôi, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Không nói khoa trương chút nào, bây giờ Hứa Hạo đã sớm đã tu luyện đến đương thời vô địch mức. Sau khi đột phá Hứa Hạo, cho dù lấy lực một người đối kháng Thanh Vân Tông trên dưới toàn bộ tu sĩ, cũng đã có thể không phí mảy may sức lực. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ ra một điểm là, hắn dù đã tu luyện đến kim đan kỳ, nhưng lại cũng không như trong truyền thuyết như vậy, đang đột phá lúc đưa tới thiên địa dị tượng, cũng phá toái hư không phi thăng đến tiên giới bên trong. Hứa Hạo suy đoán, hắn sở dĩ không cách nào phi thăng rất có thể là nhân đường hướng tu luyện quá mức đặc thù nguyên nhân. Hứa Hạo tuy có một thân kim đan kỳ sức chiến đấu, nhưng trong cơ thể nhưng cũng không có chút xíu linh lực. Linh lực, hoặc giả mới là phi thăng tu tiên giới mấu chốt. Nếu muốn hoàn thành Hứa Tiêu Vân tâm nguyện, nếu muốn phi thăng đến tu tiên giới đi, Hứa Hạo liền phải nghiệm chứng cái này suy đoán. Hắn đứng lên, đi tới phòng luyện công cửa sắt lớn phụ cận. Thanh Vân Tông lòng đất, nhốt Hứa Tiêu Vân phòng luyện công ngoài. Khuê Hóa Tử đang nằm tựa vào một chương chiếc ghế gỗ bên trên, nửa hí mắt, ở bên cạnh hắn còn có một thị nữ vì đó vò vai bóp chân. Khuê Hóa Tử là Thanh Vân Tông bên trong một chút cơ kỳ trưởng lão. Dựa theo đám người trước hạn thương nghị tốt thứ tự, hôm nay vừa lúc đến phiên hắn, đi phụ trách trông chừng đệ tử mới nhập môn Hứa Tiêu Vân. Nói đến cũng kỳ quái. Tục chuyên nói, hắn sở trông giữ Hứa Tiêu Vân, tựa hồ là trời sinh không cách nào chứa đựng linh lực phế vật. Bị phế vật này hấp thu đến linh lực trong cơ thể, qua không được bao lâu chỉ biết toàn bộ tiêu tán đi ra ngoài, giống như là dùng giỏ chúc đựng nước bình thường. Loại phế vật này vốn không ứng bị tông môn chú ý, nhưng có ý tứ địa phương là ở phế vật này tuy không cách nào chứa đựng linh lực, lại có thể dùng hấp thu linh lực, không ngừng cường hóa thân thể của mình ở linh lực tư dưỡng hạng, phế vật này thân thể đã trở nên càng thêm rắn chắc. Trải qua nửa tháng tu luyện sau, cái này Hứa Tiêu Vũ tu vi đã từ luyện khí sơ kỳ thành công tiến cấp tới luyện khí trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới gần như đều ở đây thời khắc chú ý Hứa Hạo, cố gắng từ trên người hắn tìm được nhanh chóng tăng cao tu vi đường tắt. Đang lúc Khuê Hóa Tử ở thị nữ đấm bốc hạng đang buồn ngủ lúc, hắn trông chừng trong phòng luyện công, chợt truyền ra Hứa Tiêu Vân thanh âm: "Ai, người bên ngoài, đem cửa này mở một cái." Khuê Hóa Tử ánh mắt đều chẳng muốn mở ra. Hắn phe phẩy ghế nằm, miễn cưỡng từ trong miệng tung ra mấy chữ: "Vẫn chưa tới giờ cơm nhì, chớ quấy dậy." "Được chưa?" Sau cửa sắt người không nói nữa. Vài giây sau, một trận kẹt kẹt kim loại tiếng va chạm đột nhiên từ trên cửa sắt truyền tới. "Tình huống gì?" Khuê Hóa Tử ngồi dậy, nhìn về phía cái kia đạo nhốt Hứa Tiêu Vân cửa sắt. Kẹt kẹt nương theo lấy một trận chói tai kim loại tiếng va chạm, cái kia đạo cửa sắt hoàn toàn từ từ xuất hiện bật mèo, thậm chí ngay cả cạnh cửa bức tường cũng đều bắt đầu từ từ vỡ vụn. Khuê Hóa Tử thấy được, làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, bị giam giữ ở trong phòng, chiều cao đạt tới hơn 2 thước, cả người đều là bắp thịt. Hứa Tiêu Vân hoàn toàn dựa vào một thân ma lực, cứng rắn đem cửa sắt cấp lôi xuống. Vượt ngục thành công, Hứa Hạo nhìn về phía Khuê Hóa Tử, nhếch mép cười một tiếng. Hắn giống như thay phiên chăn bình thường, nhẹ nhõm cầm trong tay cửa sắt gãy đôi mấy cái, cũng tiện tay ném tới Khuê Hóa Tử trước mặt. Đông, cửa sắt rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố. Nghe được trận này tiếng va chạm sau, Khuê Hóa Tử cả người cũng đi theo run một cái. Khuê Hóa Tử như giống như điện giật từ trên ghế nằm đứng lên. Hắn mắt nhìn Hứa Hạo, cũng chậm rãi lui về phía sau, "Ngươi muốn làm gì?" "Cái này phòng luyện công bên trong không chỉ ta một cái tu sĩ a." Khuê Hóa Tử đích sắc không có nói lung tung. Nghe được Hứa Hạo gây ra động tĩnh sau, đợi ở những thứ khác trong phòng luyện công các trưởng lão, liền đã rối rít đẩy cửa đi ra. Tất cả trưởng lão mơ hồ tạo thành một cỗ hợp vây thế, đem Hứa Hạo vây ở ngay chính giữa. Khuê Hóa Tử thì không quên hướng đám người nhắc nhở, các vị chú ý một chút nhi à, ta đoán chừng người này đã đột phá đến trúc cơ. Chương 380, đã vô địch. Chương 380, đã vô địch nhà. Hứa Hạo quét mắt một cái tại chỗ toàn bộ tu sĩ, cười nói, các ngươi đều đi ra rồi. Đám tu sĩ tất cả đều yên lặng không nói. Bọn họ ngược lại không phải là sợ Hứa Hạo. Những tu sĩ này chẳng qua là đang đợi người khác ra mặt mà thôi. Có thể từ một người phàm tục tu luyện đến trúc cơ kỳ, đều không phải là hạng người bình thường, tại không có thực tế lợi ích dưới tình huống, những tu sĩ này sẽ không chủ động ra mặt. Thấy không có người mở miệng, Hứa Hạo liền lại hỏi, các ngươi tông chủ đâu, người khác ở nơi nào? Muốn lấy rõ ràng phi thăng bí mật, Hứa Hạo liền phải chính mắt thấy kim đan kỳ tu sĩ phi thăng toàn bộ quá trình mới được. Trải qua những ngày này quan sát, Hứa Hạo đã xác nhận Thanh Vân Tông tông chủ Cửu Thái Tử chính là những tu sĩ này trong tu vi cao nhất một cái. Đồng thời, hắn cũng là có hy vọng nhất tấn thăng đến kim đan kỳ tu sĩ. Hứa Hạo tính toán cầm Cửu Thái Tử làm thí nghiệm. Bốn phía như cũng không người đáp lại Hứa Hạo. Hôm nay rốt cuộc là Khuê Hóa Tử phụ trách trông chừng. Thấy đám tu sĩ nhóm cũng không muốn ra mặt, hắn chỉ có thể chủ động mở miệng nói, chúng ta cùng tiến lên, trước tiên đem hắn bắt lại nói. Có Khuê Hóa Tử ra mặt sau, còn lại các tu sĩ liền rối rít bày ra địa bộ. Trong lúc nhất thời, trong phòng luyện công không khí trở nên dương cung tuất kiếm đứng lên. Hừ, đối mặt đám người bao vây, Hứa Hạo cười lạnh một tiếng sau, bóng dáng đã biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Thấy Hứa Hạo đột nhiên biến mất, Khuê Hóa Tử trong lòng đã tuôn ra một cỗ dự cảm bất thường. Một giây kế tiếp, Hứa Hạo bàn tay khổng lồ tựa như thép kìm bình thường, đem hắn cả người cũng nhắc tới không trung. Khuê Hóa Tử trợn to cả mắt, không ngừng trên không trung giãy giụa. Cùng lúc đó, còn lại các tu sĩ cũng rối rít ném ra đã sớm chuẩn bị xong pháp thuật. Vô số hỏa cầu, băng thứ đổ xuống mà ra, đem Hứa Hạo cả người cũng bao phủ trong đó. Vậy mà cái này cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đợi bụi mù tản đi sau, Hứa Hạo như cũ đứng tại chỗ. Hắn một tay xách theo Khuê Hóa Tử, mặc cho đối phương trên không trung không ngừng giãy giụa, mau nói, các ngươi tông chủ hiện tại ở đâu nhỉ? Không nói ta liền bóp chết ngươi a. Khuê Hóa Tử không có bất kỳ đáp lại. Hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm Hứa Hạo, liền như là mất hồn như vậy. Hứa Hạo dùng thân thể trọi cứng hạ vô số pháp thuật một màn, đã hoàn toàn đánh nát Khuê Hóa Tử tam quan. Khuê Hóa Tử nhớ, Hứa Tiêu Vân thực lực nên chỉ có luyện khí trung kỳ mới đúng. Cho nên, tốc độ kia cùng lực lượng là chuyện gì xảy ra? Còn có, vì sao những người khác pháp thuật cũng đối hắn không có tác dụng? Kỳ thực không chỉ là Khuê Hóa Tử. Ở phát hiện pháp thuật đối Hứa Hạo không có hiệu quả, lại Khuê Hóa Tử một chiêu liền bị khống chế sau, đám tu sĩ liền lập tức rất có an ý tản ra. Một ít cách mặt đất ngọn nguồn phòng luyện công xuất khẩu hơi gần, dứt khoát trực tiếp hướng trên mặt đất bỏ chạy. Mà một ít đứng ở những căn phòng khác lối vào thì trực tiếp lui về phía sau đi đến trong phòng tiến hành đề phòng. Tất cả mọi người đều là một bộ như lâm đại địch nét mặt. Đám tu sĩ rất nhanh đang ở trong lòng có phán đoán, trước mắt cái này bắp thịt quái vật Hứa Tiêu Vân thực lực tuyệt không phải bọn họ có thể đối phó. Người này tuy không có sử dụng pháp thuật, nhưng pháp thuật cũng giống vậy không cách nào đối hắn có hiệu lực. Về phần cùng hắn đánh cận chiến, chớ có nói đùa. Liên bắp thịt quái vật kia dáng, còn có hắn chỗ biểu hiện ra tốc độ cùng lực lượng, ai có thể chịu được hắn một đấm? Dưới tình huống này, trừ phi những tu sĩ này đầu óc có vấn đề, nếu không, bọn họ là không thể nào sẽ cùng Hứa Hạo ngay mặt giao thủ. Thấy Khuê Hóa Tử một bộ sững sờ nét mặt, Hứa Hạo trực tiếp chính là hai cái bạn hai. Đợi đối phương từ sững sờ trong bị thức tỉnh sau, Hứa Hạo liền hướng này cười nói, thấy không, tất cả mọi người cũng chạy. Đừng giết ta. Khuê Hóa Tử cũng là thức thời vụ. Hắn không chút suy nghĩ, liền lập tức khai ra tông chủ vị trí, hôm nay tông môn ở thu đồ, thật là nhiều người đều ở đây chỗ kia, Cửu Thái Tử cũng hẳn là ở trong đại điện mặt. Hứa Hạo cười nói, tốt, ta tìm được hắn, ngươi cũng không cần chết rồi. Ở Khuê Hóa Tử chỉ dẫn, cùng với tự thân thần thức tìm tòi hạng, Hứa Hạo rất nhanh đang ở tông môn trong đại điện, tìm được Cửu Thái Tử. Khuê Hóa Tử đích xác không có nói láo. Lúc này trong đại điện, trừ tông chủ Cửu Thái Tử ra, còn có tông môn trưởng lão, cùng với mới vừa thu vào tông môn người mới đệ tử. Hứa Hạo xách theo Khuê Hóa Tử, không chút kiêng kỵ đi ở Thanh Vân Tông bên trong. Tu vi tăng lên chí kim đan kỳ sau, Hứa Hạo làm việc đã không còn muốn cẩn thận kín tiếng, hắn bây giờ có thực lực, đủ để nghiền ép hết thảy mưu kế. Thậm chí Hứa Hạo đều đã không cần lại tự mình ra tay. Hắn chỉ cần thoáng triển lộ ra một bộ phận thực lực, còn lại các tu sĩ chỉ biết cảm thấy bỏ đi ra tay với hắn ý nghĩ. Cũng tỉ như bây giờ, tuy có vô số tu sĩ đang âm thầm quan sát Hứa Hạo, nhưng lại không một người dám lên trước ngăn trở. Trước không nói Hứa Hạo dáng, cùng với kia một thân bắp thịt, chỉ riêng là trong tay hắn xách theo trúc cơ tu sĩ, cũng đủ để cho âm thầm rình mò người chủ bước. Một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ, ở Hứa Hạo trong tay hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào. Cái này còn có đánh cần thiết sao? Làm Hứa Hạo đi tới Thanh Vân Tông đại điện, nguyên bản huyên náo trong đại điện, lập tức liền trở nên yên lặng như tờ. Hứa Hạo tiện tay đem Khuê Hóa Tử ném xuống đất, cú quét mắt tại chỗ tất cả mọi người một cái. Bị Hứa Hạo ánh mắt quét qua tu sĩ, thì rối rít cúi đầu, không dám cùng này mắt nhìn mắt. Từ lòng đất trốn ra được tu sĩ, đã sớm đem Hứa Hạo trước kia lần biểu hiện, cũng báo cho cấp đại điện những người khác. Những tu sĩ này lại không phải người ngu, tại biết rõ không thể địch dưới tình huống, nhận sợ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hứa Hạo cũng lười ngoặt ngoài góc quanh. Hắn nhìn chăm chú Thanh Vân Tông tông chủ, đi thẳng vấn đề hỏi, "Cửu Thái Tử, ngươi có muốn hay không đột phá đến Kim Đan kỳ?" Cửu Thái Tử nhìn Hứa Hạo một cái, do bởi kiêng kỵ, hắn cũng không dám cùng với đáp lời. Cửu Thái Tử đã ở âm thầm điều động toàn bộ linh lực, tụ với lòng bàn chân, để chờ một hồi có thể ở thứ nhất trong thời gian chạy trốn. Hứa Hạo thì không coi đối phương trò mờ ám, cũng giải thích nói, "Ta giúp ngươi đột phá đến Kim Đan kỳ, chẳng qua là muốn nhìn một chút, phi thăng rốt cuộc là dạng gì." A. Cửu Thái Tử nhất thời khó có thể phản ứng kịp. Người này từ lòng đất một đường đánh tới nơi này tới, tuyên bố phải giúp bản thân đột phá đến kim đan kỳ, mục đích đúng là vì liếc mắt nhìn Phi Thăng. Người nọ là không phải có bệnh. Nghĩ tới đây, Cửu Thải Tử lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn bây giờ căn bản liền không cách nào xác nhận, Hứa Hạo rốt cuộc là tinh thần có vấn đề, hay là thật muốn giúp hắn đột phá. Thấy vậy, Hứa Hạo thì tiếp tục giải thích nói, ta bây giờ đã là kim đan, nhưng là ta lại không Phi Thăng, cho nên ta liền muốn đến nghiên cứu một chút, ngươi là thế nào Phi Thăng. Ở cái thế giới này, kim đan hai chữ liền đại biểu Phi Thăng tiên giới, liền đại biểu đắc đạo thành tiên. Vì vậy, ở làm Hứa Hạo nói ra kim đan hai chữ lúc, trong đại điện một cái sôi trào. Cửu Thải Tử thì càng là khiếp sợ. Kết hợp Hứa Hạo thực lực hiện hữu, hắn giờ phút này đối Hứa Hạo vậy, đã tin 7-8 phần tả hữu, ngươi thật đã tu luyện đến kim đan kỳ. Hứa Hạo hơi không kiên nhẫn, cái này không nói nhảm sao? Cửu Thải Tử lại hỏi, ngươi thật có thể giúp ta đột phá đến kim đan? Hứa Hạo cũng không nhiều dài dòng. Hắn vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra mấy khối linh thạch. Cái này Thanh Vân Tông bên trong, rốt cuộc vẫn có người biết nhìn hàng. Thấy được Hứa Hạo túi đựng đồ sau, một chút cơ kỳ trưởng lão kinh ngạc nói, ngươi đó là túi đựng đồ? Ngươi từ chỗ nào lấy được túi đựng đồ? Túi đựng đồ? Một trưởng lão nghe vậy, cũng giống vậy nhìn về phía Hứa Hạo bên hông, vậy thì thật là túi đựng đồ sao? Tốt lắm, giống như thật là túi đựng đồ, kia túi cùng trên sách viết giống nhau như lúc. Lại một trưởng lão lên tiếng phụ họa một câu. Ừ, một đám hai lúa, liền túi đựng đồ cũng chưa có xem qua. Dưới mắt Hứa Hạo đã là vô địch, hắc giáp trùng cũng không cần lại nín. Nó ở trong đại điện bay một vòng sau, liền dùng vô cùng phách lối giọng điệu, hướng Cửu Thải Tử cười lạnh nói, lão đại ta là hóa thần kỳ tu sĩ, giúp ngươi đột phá một cảnh giới còn không dễ dàng. Chương 381, Phi Thăng bên trên. Chương 381, Phi Thăng bên trên hóa thần. Nghe được hắc giáp trùng bậy sau, Cửu Thải Tử ngẩn người, hắn cũng không biết hóa thần hai chữ ý tứ. Cái này rất bình thường. Ở cái thế giới này, tu sĩ một khi tu luyện đến kim đan kỳ là được phi thăng, ở những chỗ này trong mắt người, tiên lộ cuối chính là kim đan kỳ. Vì mau sớm thuyết phục Cửu Thải Tử, Hứa Hạo liền lên tiếng giải thích nói, kim đan kỳ lại sau này đột phá, chính là nguyên anh lại đột phá chính là hóa thần. Đám tu sĩ nghe vậy, tất cả đều yên lặng không nói. Trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ ngỡ ngực. Hóa thần kỳ khái niệm, thật sự là quá mức ngoại hạng, chỉ dựa vào Hứa Hạo vài ba lời, là rất khó khiến cái này người tin tưởng. Thấy được phản ứng của mọi người sau, Hứa Hạo cũng không muốn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, hắn trực tiếp đem trong cơ thể thần thức phóng ra ngoài. Trong nháy mắt này, đám tu sĩ nhóm đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, vào giờ phút này thì giống như có một chỉ cực kỳ khủng bố quái vật đang trong đại điện dòm ngó bọn họ. Quái vật kia không chỗ nào không có mặt, cũng tản ra làm người ta nghẹt thở cảm giác áp bách. Loại này nghẹt thở cảm giác hoàn toàn ép tới đám người nói không ra lời. Thế nào, các ngươi có thể cảm giác được đi? Hứa Hạo nhìn khắp bốn phía, cười nói, đây là ta ý thức ở nhìn các ngươi, dùng ý thức ở nhìn chúng ta. Đám tu sĩ tuy không cách nào hiểu lời nói này, nhưng bọn họ lại có thể mơ hồ cảm giác được, mới vừa rồi cái chủng loại kia dòm nó, cái loại đó vô hình cảm giác áp bách, đích thật là từ trên thân Hứa Hạo tản mắt ra. Nghĩ tới đây, đám người lại nhìn về phía Hứa Hạo lúc, trong ánh mắt đã nhiều hơn một tia sợ hãi. Thấy tràng diện đã bị trấn áp, Hứa Hạo liền cầm trong tay linh thạch, ấn tụ linh trận bố trí phương pháp, trưng bày ở trên mặt đất. Cùng tụ linh trận bất đồng duy nhất chỗ là ở, Hứa Hạo đem tụ linh trận trong phong hóa thạch, dùng linh thạch tiến hành thay thế. Hắn nhìn về phía Cửu Thải Tử, dùng không cần suy nghĩ giọng nói, đứng ở ta trận này bên trong, không phải ta liền giết ngươi. Cửu Thải Tử ánh mắt lộ ra một chút do dự. Hắn đây là đang do dự, đến tột cùng là nên chạy trốn, hay là nên dựa theo Hứa Hạo phân phó làm việc. Hứa Hạo thực lực, đích thật là sâu không lường được. Nhưng Cửu Thải Tử làm trúc cơ tu sĩ trong người xuất sắc, vẫn có tự tin, có thể từ đối phương trong tay chạy trốn. Cửu Thải Tử đại khái tính toán, hắn cùng với Hứa Hạo giữa, ước chừng có 40-50 bước khoảng cách. Cách nhau xa như vậy dưới tình huống, hắn vẫn có lòng tin có thể chạy trốn. Thấy Cửu Thải Tử do dự, Hứa Hạo liền dựa theo phàm lực chân giải bên trên pháp môn, đã vận hành lên toàn thân khí lực trong lúc nhất thời, Hứa Hạo quanh thân khí lưu tôn trào, ở đám tu sĩ nhìn chăm chú hạ, cả người hắn hoàn toàn trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hứa Hạo khống chế thể xác chỉ có kim đan kỳ tu vi, nhưng hắn bản thể lại có hóa thần kỳ thần thức. Vì vậy, Hứa Hạo có thể sử dụng phàm lực chân giải bên trên pháp môn, thậm chí là trực tiếp lơ lửng giữa không trung, cái này cũng không kỳ quái. Dĩ nhiên, lấy kim đan kỳ thực lực, tới làm ra năng lực phi hành, này tiêu hao cũng đồng dạng là cực lớn. Năng lực này cũng không thể dùng cho thực chiến, bất quá, dùng để dọa người cũng là đủ rồi. Ở Hứa Hạo trôi lơ lửng đến giữa không trung trong nháy mắt, Thanh Vân Tông trong đại điện, liền lập tức vang lên trận trận tiếng bàn luận xôn xao. Có tu sĩ hướng đồng bạn bên cạnh hỏi, ta nhớ được, giống như chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể bay đi. Xác thực, tu sĩ kia nói, ta đoán chừng người này thật đã đến kim đan. Thấy cảnh này sau, Cửu Thải Tử đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm trốn chạy. Cửu Thải Tử tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng bây giờ đối phương đều đã có thể phi thiên độ địa, cái này còn có chạy trốn cần thiết sao? Cửu Thải Tử thái độ bắt đầu trở nên cung kính, hắn hướng Hứa Hạo ôm quyền thi lễ, cũng biểu lộ thái độ của mình, Hứa tiền bối, ta chỉ cần đứng ở trận pháp này bên trong là được sao? Không sai. Hứa Hạo gật gật đầu, thúc giục, ngươi làm nhanh lên một chút, đừng vết mực. Cửu Thải Tử theo lời đi tới cải lương bản tụ linh trận trong, hắn chỉ trong trận pháp linh thạch, hướng Hứa Hạo hỏi, tiền bối, những đá này hử? Hai lúa thấy đám tu sĩ thái độ càng thêm cung kính, hát giáp trùng giọng điệu cũng biến thành càng thêm phách lối. Nó cười lạnh một tiếng sau, liền hướng Cửu Thải Tử ngạo nghễ nói, tảng đá kia gọi linh thạch, bản thân liền có linh lực, so với các ngươi những thứ kia phong hoa thạch mạnh hơn gấp trăm lần. Linh thạch. Nghe được linh thạch hai chữ, trong đại điện một tu sĩ cả kinh nói, loại này đá, ta trước kia ở trong sách mặt thấy qua. Tu sĩ này nhìn về phía Hứa Hạo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ tiền bối là từ tiên giới tới. Hứa Hạo cũng không nhiều lời. Thấy Cửu Thải Tử đã tiến vào trong trận, hắn liền điều động trong cơ thể máu thịt lực, đem cải lương bản tụ linh trận kích hoạt. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, vô số linh lực ở tụ linh trận dẫn dắt hạ, bắt đầu điên cuồng hướng Cửu Thải Tử trong cơ thể tràn vào. Thấy vậy, Cửu Thải Tử mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, cả kinh nói, cái này linh lực ta cảm giác ta lập tức muốn đột phá. Cửu Thải Tử có thể đột phá, ngược lại cũng phi tất cả đều là Hứa Hạo công lao. Ở loại này hoàn toàn không có linh lực thế giới, Cửu Thải Tử có thể chỉ bằng vào một tụ linh trận liền tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Cửu Thải Tử thiên phú chắc tuyệt, có thể đột phá đến kim đan kỳ vốn là hợp tình hợp lý. Hứa Hạo làm, chẳng qua là ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh mà thôi. Nếu là đổi thành cái khác tầm thường, cho dù là cải lương bản tụ linh trận cũng tuyệt không có khả năng có công hiệu này. Trong đại điện, theo thời gian trôi đi, Cửu Thải Tử khí thế bắt đầu không ngừng tăng lên. Còn lại các tu sĩ, dù chỉ là hướng Cửu Thải Tử xem một chút, cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn kia cổ bảng bạc linh lực. Rốt cuộc, một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ Cửu Thải Tử trong cơ thể bùng nổ. Cửu Thải Tử như có cảm giác, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Thanh Vân Tông bầu trời. Liên cung trong truyền thuyết như vậy, ở Cửu Thải Tử đột phá lúc, giữa không trung cũng theo đó xuất hiện bốn tên kim đan kỳ tu sĩ. Bọn họ đang đứng ở một tòa thuyền bay bên trên, quan sát phía dưới Thanh Vân Tông đại điện. Thuyền bay bên trên, một kim đan kỳ tu sĩ mở miệng nói ra, hạ giới tu sĩ đã tu thành kim đan, vì sao không phi thăng tiên giới? Hắn vừa dứt lời, một đạo kim quang liền từ kia thuyền bay bên trên bắn ra, cũng rơi vào Cửu Thải Tử trước mặt. Cửu Thải Tử nhìn về phía Hứa Hạo, hắn tính toán trưng cầu một chút Hứa Hạo ý kiến, tiền bối, ta bây giờ muốn lên đi sao? Hứa Hạo yên lặng không nói, chẳng qua là nhìn chăm chú tòa kia thuyền bay bên trên tiên nhân nhóm. Thuyền bay bên trên tiên nhân nhóm có chút cổ quái. Hứa Hạo thân thức cũng không thể cảm giác được những thứ kia tiên nhân tồn tại loại này tình huống. Hứa Hạo ban đầu ở Hứa gia chấn thời vậy gặp được một lần. Những thứ kia bị mẫu thổ hoàng rắn ký sinh thôn dân, giống vậy không cách nào bị thần thức cảm giác được. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng liền nhiều một cái suy đoán, thuyền bay bên trên tiên nhân nhóm có thể hay không cũng bị rắn cấp ký sinh. Thuyền bay phía trên, thấy Cửu Thải Tử không chút lay động, kim đan kia kỳ tu sĩ liền bắt đầu thúc giục, đạo hữu, vì sao chậm chạp không muốn phi thăng? Đến rồi đến rồi. Rốt cuộc hay là phi thăng quan trọng hơn một ít. Thấy Hứa Hạo yên lặng không nói, Cửu Thải Tử cũng không còn tiếp tục trì hoãn. Cửu Thải Tử đi tới kim quang phía dưới, ở kim quang dẫn dắt hạ, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi nổi lên, cũng từ từ đứng ở tòa kia thuyền bay bên trên. Phụ trách tiếp dẫn tu sĩ kim đang gật gật đầu, mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn hướng Cửu Thải Tử cười nói, đạo hữu, đi tiên giới sau sẽ rất khó trở lại nữa, ngươi có chuyện gì, liền thừa dịp bây giờ nhanh lên nói đi. Cửu Thải Tử hướng tiếp dẫn tu sĩ ôm quyền thi lễ sau, lúc này mới đứng ở thuyền bay bên trên, quan sát phía dưới. Thanh Vân Tông đệ tử nghe lệnh, ta sau khi phi thăng, tân nhiệm tông chủ tự hứa tiền bối đảm nhiệm, bọn ngươi không cần. Hứa Hạo cắt đứt Cửu Thải Tử lên tiếng. Cả người hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái, lại cũng đi theo nhảy lên thuyền bay. Chương 382, phi thăng hạ. Chương 382, phi thăng hạ. Hứa Hạo nhìn về phía kia bốn tên tiếp dẫn tu sĩ, cười nói, các ngươi trở về tiên giới thời điểm, có thể hay không đem ta cũng mang theo? Ngươi người nào? Một tu sĩ kim đan nhìn về phía Hứa Hạo, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, Hứa Hạo dù cường có một thân bắp thịt, nhưng trong cơ thể cũng không bất kỳ một tia linh lực. Cùng lắm, cũng chính là có chút rắn chắc người phàm mà thôi. Loại người này, tiếp dẫn tu sĩ vốn không sẽ đặt tại trong mắt. Nhưng có một chút hắn làm thế nào cũng đều không nghĩ ra, nếu như cái này tiền cơ bắp thật là người phàm vậy, vậy hắn đến tột cùng là nhảy thế nào đến thuyền bay bên trên. Cái này thuyền bay cách xa mặt đất, nói ít cũng có khoảng 10-20 mét. Một cái không có linh lực người bình thường, làm sao có thể nhảy cao như vậy? Thuyền bay bên trên. Vì mau sớm hoàn thành Hứa Tiêu Vân phi thăng tiên giới nguyện vọng, Hứa Hạo tính toán tận lực tránh khỏi phát sinh xung đột. Hắn giải thích nói, ta cũng là kim đan kỳ tu sĩ. Theo quy định, ta hẳn là cũng có thể phi thăng đến tiên giới đi. Ngươi có kim đan kỳ? Tiếp dẫn tu sĩ mà người, mặt lộ vẻ không thích, xua đuổi nói, chính ngươi đi xuống đi, đừng chờ chúng ta ra tay. Hứa Hạo người này thật sự là quá cổ quái. Do bởi cẩn thận cân nhắc, tiếp dẫn tu sĩ cũng không trực tiếp ra tay, chẳng qua là thử dùng ngôn ngữ xua đuổi. Hừ, Hứa Hạo cười lạnh một tiếng, cũng không làm nhiều giải thích, chẳng qua là dùng thần thức bao phủ lại bốn tên tiếp dẫn tu sĩ. Trong lúc nhất thời, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cực lớn uy áp, không khỏi xông lên cái này mấy tên tu sĩ trong lòng. Làm kim đan kỳ tu sĩ, mấy người này rất nhanh liền nhận ra được cảm giác áp bách ngọn nguồn, cái này cảm giác áp bách là do kia tên cơ bắp thả ra. Những tu sĩ này dù đến từ tiên giới nhưng cũng hết sức thức thời vụ. Một người trong đó nhìn về Hứa Hạo, hắn thái độ đã phát sinh chuyển biến cực lớn, vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không có sao, không có sao, ngươi không cần đi theo ta một bộ này. Hứa Hạo thờ ơ nói, nếu như không có chuyện khác, vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Thật đúng là có vừa tiếp xúc với dẫn tu sĩ vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra hai cái kim loại vòng tròn. Hắn đem vòng tròn phân biệt đưa tới Hứa Hạo, cùng với Cửu Thải Tử trước mặt. Cái này cái gì? Cửu Thải Tử cũng không đi đón vòng tròn kia. Hắn tiềm thức hướng Hứa Hạo nhìn một cái, làm như muốn trưng cầu Hứa Hạo ý kiến. Hứa Hạo thì mặt lộ một tia tò mò. Hắn phát hiện, kia bốn tên tiếp dẫn tu sĩ trên cổ, hoàn toàn cũng bộ cùng với giống nhau vòng tròn. Đang dùng thần thức dò xét một phen sau, Hứa Hạo phát hiện, loại kim loại này vòng tròn, tựa hồ có nào đó che giấu chức năng. Vòng tròn có thể che giấu Hứa Hạo thần thức dò xét. Những tu sĩ này tựa hồ cũng không phải là bị ký sinh, bọn họ có thể tránh thoát Hứa Hạo thần thức, chính là bởi vì đeo lên vòng tròn nguyên nhân. Như vậy, Hứa Hạo lại có một cái mới suy đoán, những người này có phải hay không là vì tránh né cái nào đó hóa thần kỳ tu sĩ mới bị bắt buộc đeo lên những thứ này vòng tròn? Hứa Hạo đem cái này suy đoán để ở trong lòng, hắn hướng Cựu Thải Tử gật gật đầu, nhắc nhở, cái này vòng tròn là món pháp bảo, có thể để ngươi không bị cảm giác được, ngươi trực tiếp nhận lấy là được. Cựu Thải Tử nghe vậy mừng lớn, theo Cựu Thải Tử, Hứa Hạo vậy là tuyệt đối đáng tin. Hứa Hạo thực lực sâu không lường được, hắn nếu là muốn hại bản thân, trực tiếp ra tay liền có thể, căn bản là không có cần thiết làm những thứ này thủ đoạn nhỏ. Cựu Thải Tử ngược lại rất hiểu chuyện, hắn nhận lấy vòng tròn sau, liền hướng kia tiếp dẫn tu sĩ ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu tặng bảo, các ngươi vội vàng đeo lên đi. Tiếp dẫn tu sĩ thúc giục, đeo lên cái này sau, chúng ta liền có thể trực tiếp đi. Có ý gì? Hứa Hạo đã nghe ra lời của đối phương ngoài thanh âm, hắn hỏi tới, nếu như không mang vậy sẽ như thế nào? Tiếp dẫn tu sĩ giải thích nói, không mang vậy, các ngươi cũng sẽ bị thi phát hiện ra. Thi? Hứa Hạo nghi ngờ nói, đó là cái gì? Một loại quái vật sao? Coi là vậy đi. Nói tới chỗ này lúc, tiếp dẫn tu sĩ hơi không kiên nhẫn đứng lên, hắn dùng vô cùng cung kính thái độ hướng Hứa Hạo nhắc nhở, tiền bối, chúng ta thời gian nhanh không đủ, các ngươi nhanh lên đeo lên che giấu khí, đến bên kia sau ta lại từ từ với các ngươi nói. Thấy vậy, Hứa Hạo liền không hỏi tới nữa, hắn theo lời đeo lên kim loại vòng tròn. Làm một kẻ người xâm lăng, Hứa Hạo là có thể tùy thời từ nơi này thế giới trở về. Đối với hóa thần kỳ tu sĩ mà nói, ở bọn họ xâm lấn quá trình bên trong, trở ngại lớn nhất là xâm lấn cần thời gian quá dài, cuối cùng nhân tuổi thọ hao hết mà chết ở nửa đường. Về phần xâm lấn quá trình bên trong gặp phải nguy hiểm, ngược lại chưa tính là vấn đề lớn lao gì. Bất kể kia tiên giới có bao nhiêu nguy hiểm, Hứa Hạo cũng có thể đứng ở thế bất bại, thật đánh không lại, vậy hắn bản thể trực tiếp trở về nguyên thế giới chính là. Thấy Hứa Hạo đeo lên kim loại vòng tròn, Cựu Thải Tử cũng không chút nghi ngờ. Đợi hắn cũng đi theo đeo lên vòng tròn sau, bốn tên tiếp dẫn tu sĩ liền đồng loạt thúc dục thuyền bay, đám người trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông đại điện ngoài, cũng không biết là ai mang đầu. Mắt thấy Hứa Hạo đám người rời đi, đám tu sĩ trong đột nhiên có một người hô, cung tiến hai vị lao tổ phi thăng tiên giới. Trong lúc nhất thời, tu sĩ trong vang lên như núi kêu biển gầm thanh âm, cung tiến hai vị lao tổ phi thăng tiên giới. Làm Hứa Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn phát hiện mình đã đi tới nhất cực cụ hiện thay phong cách bên trong gian phòng. Trong phòng này, thậm chí còn có một mặt thủy tinh vách tường. Trừ cái đó ra, Hứa Hạo còn ở lại chỗ này góc phòng, thấy được một đài điều hòa không khí. Rất rõ ràng, cái này cái gọi là tiên giới, thật ra là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội hiện đại. Xác nhận bốn phía cũng không nguy hiểm sau, Hứa Hạo liền đứng tại chỗ, bắt đầu cắn nuốt lên Hứa Tiêu Vân hồn phách. Từ phi thăng tới tiên giới sau, Hứa Hạo đã phát hiện, Hứa Tiêu Vân hồn phách cùng hắn độ phù hợp đã đạt tới 90 trở lên. Cái này liền đại biểu, Hứa Tiêu Vân tâm nguyện đã đều hoàn thành. Hứa Tiêu Vân hồn phách đã có thể bị Hứa Hạo cắn nuốt. Cựu Thải Tử ngắm nhìn bốn phía, trên mặt có khó có thể che giấu khoan khoái, đây chính là tiên giới. Nơi này còn cân thật hạ giới không giống nhau. Đang khi nói chuyện, Cựu Thải Tử phảng phất cảm giác được cái gì, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên kích động, cũng hướng một bên Hứa Hạo nói, tiền bối ngươi cảm giác được không có, trong phòng này khắp nơi đều là linh khí. Cựu Thải Tử một điểm này ngược lại nói đúng, cái thế giới này đích xác khắp nơi đều tràn đầy linh khí, đây là một cái có linh khí tồn tại xã hội hiện đại. Thấy Cựu Thải Tử càng nói càng kích động, vừa tiếp xúc với dẫn tu sĩ lập tức làm cái chớ có lên tiếng, dùng tay ra hiệu, cũng nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi thanh âm ít một chút, đừng làm ra tới quá lớn động tĩnh. Trong căn phòng, Hứa Hạo thở ra một hơi dài, hắn lúc này đã thành công cắn nuốt Hứa Tiêu Vân hồn phách. Hứa Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, thần thức của hắn đã sáng rõ so trước đó lớn mạnh một ít, hoặc là cũng có thể nói, Hứa Hạo thần thức trở nên so trước đó càng thêm hoàn chỉnh. Hắn đã ở đi thông hợp thể kỳ con đường bên trên, thành công bước ra thứ nhất bước. Tâm tình thật tốt, Hứa Hạo quyết định ở đời này giới dừng lại thêm một trận. Hắn nhìn về phía kia bốn tên tiếp dẫn tu sĩ, thấp giọng hỏi, các ngươi cái chỗ này hẳn không phải là cái gì tiên giới đi? Chương 383, tiểu thế giới cầu. Chương 383, tiểu thế giới cầu. Không sai, đây quả thật là không phải tiên giới. Tiếp dẫn tu sĩ cũng không có dấu giếm ý tứ. Hắn đi tới một cái bàn làm việc trước, cầm lên trên bàn một viên thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu bên trong có một khối lớn chừng bàn tay mặt đất. Ở đó miếng đất trên mặt, Hứa Hạo thấy được một tòa thành trì cùng với một tòa thôn trang. Khoảng cách tòa thành này cách đó không xa, còn có liên tiếp miên núi non chập trùng. Kia thành trì toàn cảnh cùng Mục Dương thành gần như giống nhau như lúc. Dãy núi kia toàn cảnh thì cùng Thanh Vân Tông Thanh Vân Sơn mạch gần như không có gì khác nhau. Ở nơi này viên thủy tinh cầu cạnh, còn để một bàn tay lớn nhỏ thuyền bay. Thuyền bay hình thụ, cùng tiếp dẫn các tu sĩ ngồi thuyền bay, đồng dạng là giống nhau như lúc, chẳng qua là lớn nhỏ có chút bất đồng. Nhìn đến đây, Cựu Thải Tử đã đoán được hết thảy. Hắn nhìn chằm chằm tiếp dẫn tu sĩ thủy tinh cầu trong tay, kinh ngạc có chút nói không ra lời, cái này quả cầu này bên trong nguyên nên đã nhìn ra đi. Tiếp dẫn tu sĩ thu hồi trên bàn thuyền bay cũng hướng Cựu Thải Tử giải thích nói, "Chư người, kỳ thực một mực tại trong thủy tinh cầu. Ta thật ở nơi này cầu bên trong." Cựu Thải Tử dù sao cũng không phải là Hứa Hạo loại này người hiện đại, trong dương thế giới cái này khái niệm, đối hắn đánh vào thật sự là quá khổng lồ. Trong lúc nhất thời, Cựu Thải Tử sững sờ ngay tại chỗ, giống như là mất hồn nhi bình thường. Bên kia, tiếp dẫn tu sĩ giải thích lên thủy tinh cầu nguồn gốc, căn cứ tiếp dẫn tu sĩ cách nói, Hứa Hạo bọn họ chỗ phi thăng tiên giới, thật ra là khoa học kỹ thuật cùng tu chân cộng tồn xã hội văn minh. Nơi này nhưng được gọi là đại thế giới. Đại thế giới vốn là không tồn tại thủy tinh cầu. Ở cách nay mấy trăm năm trước, xã hội loài người trong không hiểu xuất hiện một đám bề ngoài tựa như loài người, nhưng nội tại cũng là từ một loại rắn chỗ tạo thành sinh vật. Rắn. Nghe được phen này miêu tả, Hứa Hạo lập tức liền nhớ tới, đêm đó hắn ở Hứa Gia Trấn gặp gỡ. Hứa Gia Trấn toàn thể thôn dân chính là bị một loại màu thổ hoàng rắn ảnh hưởng, ủng hộ chuyển hóa thành giống người mà không phải người quái vật. Bị ký sinh người bề ngoài tựa như người, nhưng lại không có người phải có ý thức cùng hồn phách. Cái này liền đưa đến, Hứa Hạo căn bản là không có cách dùng thần thức đi cảm giác được những thứ kia bị ký sinh người tồn tại. Nếu liền cá thể thực lực mà nói, bị ký sinh người uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Cho dù là một mới nhập môn không lâu luyện khí kỳ tu sĩ, ở pháp bảo, phù lục chờ đạo cụ dưới sự phối hợp, cũng giống vậy có thể đem đánh chết. Bất quá, bị ký sinh người nhóm còn có một cái khác đặc tính, bị ký sinh người nhóm sau khi chết, bọn nó trong cơ thể rắn cũng sẽ không cùng theo tử vong. Rắn nhóm sẽ từ bị ký sinh người vết thương, thất hiếu, thậm chí là bài tiết miệng các bộ vị, nhanh chóng trốn đi tới bên ngoài bên trong. Mâu thổ hoàng rắn không sợ thủy hỏa, lại có thể miễn dịch phần lớn pháp thuật. Hơn nữa bọn nó số lượng đông đảo, tu sĩ tầm thường rất khó đem tiêu diệt hầu như không còn. Rắn nhóm trốn đi nhân thể sau, sẽ gặp lập tức tìm mới ký sinh đối tượng, cũng ở ký chủ trong cơ thể nhanh chóng sinh sôi. Kể từ đó, liền tạo thành một cái tuần hoàn đặc tính, bị ký sinh người bị tu sĩ giết chết, vô số rắn từ trong cơ thể chạy ra khỏi, nhiều người hơn bị rắn ký sinh, nhiều hơn bị ký sinh người tử vong, nhiều hơn rắn xuất hiện tình huống như vậy một mực kéo dài mấy trăm năm. Phát triển đến hiện nay, trên viên tinh cầu này trừ số ít tu sĩ ra, đã cơ bản không cái gì một con vật còn sống. Nơi này vật còn sống không riêng chỉ nhân loại, trừ loài người ra, rắn còn có thể ký sinh đến trên thân động vật. Trên viên tinh cầu này, chỉ cần là còn sống, lại gồm có tự mình ý thức sinh mạng thể, đã hết đều bị mẫu thổ hoàng rắn lây nghe đến đó, Hứa Hạo đã đoán được những người này mục đích, cho nên các ngươi làm ra loại thủy tinh này cầu, chính là vì đem một nhóm người cũng đặt vào. Đối. Tiếp dẫn tu sĩ gật gật đầu, đính chính nói, cái này không gọi thủy tinh cầu, chúng ta bình thường đem nó gọi tiểu thế giới cầu. Giống như chu tức tinh. Trên viên tinh cầu này những người tu chân, giống vậy không biết hóa thần vì thần cùng với hóa thần vì phàm thứ nhị bước, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể thỏa mãn điều kiện. Vì vậy, tinh cầu này bên trên tuy có thiên phú chắc tuyệt người, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước với nguyên anh hậu kỳ. Nguyên anh kỳ tu sĩ nhận biết có hạn, lại không hóa thần kỳ tu sĩ mới có thần thức, bọn họ là không thể nào làm ra tiểu thế giới cầu cái này thần vật. Đừng nói là nguyên anh kỳ tu sĩ, cho dù Hứa Hạo như vậy hóa thần kỳ đại năng, cũng giống vậy không thể nào hiểu được tiểu thế giới cầu nguyên lý. Tiểu thế giới cầu là tu chân văn minh cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau sản vật. Tiêu tiếp dẫn tu sĩ nói tiếp, tiểu thế giới cầu sát thực trang không ít người, bất quá quả cầu này bên trong là không có linh lực sao lần này giải thích, ngược lại vốn là ở Hứa Hạo trong dữ liệu. Nếu tu chân giới tồn tại túi đựng đồ loại này đạo cụ, như vậy các tu sĩ có thể phát minh ra chữ người túi tự nhiên cũng liền hợp tình hợp lý. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, cái gọi là tiểu thế giới cầu kỳ thực chính là một loại chữ người túi, hoặc là nói là cải lương sau túi đựng đồ. Vì vậy, luyện chế tiểu thế giới cầu kỳ thực không hề khó khăn. Nhưng nếu là muốn đem linh lực tồn trữ ở tiểu thế giới cầu bên trong, đây cũng không phải là một đám nguyên anh tu sĩ có thể làm được, bởi vì không có linh lực. Vì đối kháng bên trong đại thế giới bị ký sinh người cũng vì có thể bồi dưỡng được nhiều hơn kim đan kỳ tu sĩ. Đại thế giới các tu sĩ liền ở tiểu thế giới cầu trong sáng lập như Thanh Vân Tông loại này, thông qua tụ linh trận tới tu luyện tông môn. Tụ linh trận có thể như nuôi trung bình thường, thông qua mạng người tới cưỡng ép thôi sinh ra tu sĩ kim đan. Nếu muốn chiến thắng bị ký sinh người nhóm, loài người liền nhất định phải bỏ ra như vậy giá cao. Nghe đến đó, Hứa Hạo lại suy diễn ra càng nhiều tin tức hơn. Chiếu ngươi nói như vậy, đại thế giới bây giờ nên rất nguy hiểm đi. Sát thực nguy hiểm. Tiếp dẫn tu sĩ cười khổ nói, ở đại thế giới, không tu luyện đến kim đan kỳ trở lên, cơ bản cũng là đi tìm cái chết. Mẫu thổ hoàng rắn đã sớm chiếm lĩnh toàn bộ đại thế giới. Phát triển đến hiện nay, đừng nói là người bình thường, chính là một ít tu vi hơi thấp tu sĩ, cũng rất khó ở trên đại thế giới còn sống sót. Kim đan kỳ trở lên, là ở cái thế giới này sống tiếp tiêu chuẩn thấp nhất. Nghe đến đó lúc, Hứa Hạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vậy nếu như những thứ kia rắn chạy đến tiểu thế giới đi làm thế nào? Chạy đến tiểu thế giới cầu bên trong. Tiếp dẫn tu sĩ cười một tiếng, hắn lúc này liền phủ định nói, cái này không thể nào. Rắn là không vào được tiểu thế giới cầu. Chỉ có thông qua thuyền bay cái này báu vật, tu sĩ mới có thể đi vào đến tiểu thế giới cầu bên trong. Mỗi cái tiểu thế giới cầu đều có này đối ứng một tòa thuyền bay từ nắm giữ thủy tinh cầu tu sĩ bảo quản, tuyệt không có khả năng lưu lạc. Cái gọi là người ở thuyền ở, người mất thuyền mất. Tự tin như vậy sao? Nghe xong tiếp dẫn tu sĩ sau khi giải thích, Hứa Hạo sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Do dự một lát sau, hắn hay là quyết định đem chân tướng báo cho đối phương, ta ở tiểu thế giới cầu bên trong, giống như gặp được cái loại đó côn trùng. Người gặp được rắn? Tiếp dẫn tu sĩ cả kinh nói, điều này sao có thể? Kia thuyền bay ta trước giờ cũng không có ném qua, rắn làm sao có thể tới trong đó đi? Thế nào không thể nào? Hứa Hạo nói ra suy đoán của mình, những thứ kia côn trùng, ngay từ đầu là thế nào xuất hiện, vậy chúng nó chính là thế nào đến tiểu thế giới. Cái này, trải qua Hứa Hạo một nhắc nhở như vậy, tiếp dẫn tu sĩ chợt nói, những thứ kia côn trùng, có thể là thi làm đi vào. Cảm tạ bạn đọc Z khen thưởng. Cảm tạ vì nhân không đành lòng, ngồi ở mộ phần cám dỗ quỷ, bạn đọc 150.828.132.302.395, chấp sự 22.829.193.513.910, chân trời biển sâu lam, ạ đạ mạn đệ bờ. Đầu châu người thiên hạ đệ nhất không sợ thuần yêu đám người khen thưởng. Cảm tạ ngồi ở mộ phần cám dỗ quỷ, hoa sơn trà nấu rượu, có hoan một giấc chiêm bao, cửa tây đánh hổ vân vân bạn đọc phiếu hàng tháng. Cảm tạ tím vòm trời xê, quần bọc hoa, vô hàn ma, không không không, meo meo meo, dê tim vũ chờ bạn đọc ném phiếu đề cử. Chương 384, lãnh tụ cấp nhân vật Hứa Hạo. Chương 384, lãnh tụ cấp nhân vật Hứa Hạo thi. Hứa Hạo nghi ngờ nói, đó là vật gì? Thông qua tiếp dẫn tu sĩ giải thích, Hứa Hạo cùng Cựu Thải Tử hai người hiểu đến, thi là một con quái vật tên. Làm màu thổ hoàng rắn sau khi xuất hiện, số ít ý chí lực tương đối kiên định, lại gồm có hy sinh tinh thần người, liền tự nguyện đứng ra xung làm thí nghiệm tài liệu. Bọn họ chủ động để cho màu thổ hoàng rắn ký sinh, cũng tự nguyện khiến người khác quan sát, cũng ghi chép, bọn họ bị ký sinh sau một hệ liệt triệu chứng cùng phản ứng. Cái này vì đại thế giới đám người, cung cấp vô số quý báu tài liệu, rắn ký sinh đến nhân thể sau, sẽ gặp bắt đầu ở bên trong cơ thể sinh sôi. Lúc này là bị ký sinh thứ nhất giai đoạn. Ký chủ sẽ trở nên thích ăn hụ bại thức ăn, điều này có thể xúc tiến rắn sinh sôi. Rắn không cách nào bị thuốc giết chết, bọn nó kháng thuốc năng lực, cùng với đối hoàn cảnh thích ứng lực, cũng mạnh đến một loại ngoại hạng trình độ. Cho dù ký chủ chết bất đắc kỳ tử, rắn có lúc cũng không nhất định sẽ chết. Theo rắn số lượng không ngừng sinh sôi, bị ký sinh người bắt đầu tiến vào thứ nhì giai đoạn. Lúc này, ký chủ bị rắn dưới ảnh hưởng, tố chất thân thể sẽ có được tăng lên trên mọi phương diện. Ký chủ vô luận là năng lực khôi phục, lực lượng hay là tốc độ, cũng sẽ vượt qua xa nhân loại bình thường. Mà tu sĩ tăng lên thì càng thêm sáng rõ. Thẳng đến rắn sinh sôi đến ký chủ não bộ lúc, bị ký sinh người liền bắt đầu tiến vào thứ ba giai đoạn. Lúc này đã không chỉ là thân thể, ngay cả ký chủ ý thức cũng sẽ từ từ bị rắn ảnh hưởng, cũng sẽ thỉnh thoảng nghe được một trận tiếng bàn luận xôn xao. Thanh âm này phát ra âm tiết là thi, chứ có thể nghe được giọng nói thì thầm, bị ký sinh người tỉnh cờ còn có thể trong đầu thấy được thi sinh vật này tồn tại. Về phần cái này thi đến tột cùng là hình dáng gì khiến nhân viên nghiên cứu nhóm không hiểu chính là, thấy qua thi bị ký sinh đám người, ở miêu tả thi lúc cũng sẽ cho ra giống nhau như lúc trả lời, thi là một loại không cách nào bị nhìn thấy, lại không cách nào bị miêu tả đi ra sinh vật. Nó không thể diễn tả, mà lại không chỗ nào không có mặt. Đây cũng là một con không thể diễn tả cấp sinh vật. Trừ cái đó ra, có thể thấy được thi còn không chỉ có bị ký sinh người. Mâu thổ hoàng rắn mặc dù khó dây dưa, nhưng chúng nó đối với kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, phải không có được bao nhiêu sức uy hiếp. Nhưng thi thì lại khác. Toàn bộ kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ, đều sẽ bị thi con quái vật này cấp để mắt tới. Bị thi để mắt tới tu sĩ, thân thể sẽ từ từ xuất hiện giữa nát hiện tượng, loại này giữa nát không có chút nào nguyên do, lại không cách nào bị ngăn cản. Bất kể ngươi tu vi cao bao nhiêu, thân ở chỗ nào, một khi bị thi cấp để mắt tới, thân thể sẽ gặp một mực giữa nát cho đến chết thì ngưng. Nghe đến đó lúc, Hứa Hạo mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn chỉ đám người cổ, kích động nói, cho nên nói, chúng ta đeo loại này vòng tròn, là có thể không để cho thi phát hiện. Không sai. Tiếp dẫn tu sĩ gật gật đầu, trả lời, loại này vòng tròn gọi che dấu khí, đeo lên sau là có thể không bị thi thấy được. Cứ thật. Hứa Hạo nghe vậy mừng lớn. Nếu cái này vòng tròn có thể tránh thoát thi chú ý như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Món pháp bảo này, có phải hay không cũng có thể tránh Phật đạo ô mạng. Thậm chí là nhiều hơn không thể diễn tả sinh vật đâu. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng không khỏi trở nên lửa nóng. Hắn hỏi tới, như loại này che giấu khí cùng tiểu thế giới cầu các ngươi có còn hay không? Cái này ngươi yên tâm. Tiếp dẫn tu sĩ giải thích nói, loại này che giấu khí còn nhiều, rất nhiều, cho dù là có nhiều hơn nữa tu sĩ kim đan, đều là đủ dùng. Vậy là tốt rồi. Hứa Hạo nhếch mép cười một tiếng. Hắn nhìn về phía kia bốn tên tiếp dẫn tu sĩ, giọng điệu bất thiện uy hiếp nói, đem các ngươi che giấu khí cũng cấp ta, không phải ta liền tự mình ra tay cướp. Vừa nghe lời này, bốn tên tiếp dẫn tu sĩ cùng kia cựu thái tử cũng đồng loạt lùi về phía sau mấy bước. Bất quá, lui về phía sau thuộc về lui về phía sau. Cái này cũng không đại biểu bọn họ liền thật sợ Hứa Hạo. Vừa tiếp xúc với dẫn tu sĩ nhìn về phía Hứa Hạo, cười lạnh nói, ta có thể cảm giác được, ngươi đúng là mạnh hơn chúng ta một chút, còn ngươi nữa kia côn trùng, chúng ta cũng không nhất định đánh thắng được, nhưng một mình ngươi mạnh hơn, có thể đánh thắng chúng ta bốn người sao? Hừ, nghe đối phương một bữa phân tích, Hứa Hạo cũng cười theo, ngươi xác định ta chỉ so với các ngươi mạnh một chút. Dưới mắt, Hứa Hạo đã cắn nuốt hết Hứa Tiêu Vân hồn phách, vậy hắn chiếm cứ thể xác, cũng liền không có gì quá lớn chỗ dùng. Hứa Hạo bản thể hóa thành một đoàn bóng đen, từ Hứa Tiêu Vân nơi tim chui ra. Hắn trước mặt của mọi người biến trở về hình người, lại một thanh gạt thể xác bên trên kim loại vòng tròn, đều lần nữa đeo ở trên của mình. Vì trấn áp trang diện, Hứa Hạo trong nháy mắt liền đem toàn bộ khí thế phóng ra ngoài. Hắn cuồng vọng nói, thế nào? Ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội, vật có cho hay không ta? Rốt cuộc là cùng Hứa Hạo kém hai cái đại cảnh giới. Ở Hứa Hạo khí thế phóng ra ngoài trong nháy mắt, kia bốn tên tiếp dẫn tu sĩ, toàn thân tóc gáy hoàn toàn cũng dựng thẳng đứng lên. Bọn họ sau lưng rỉ ra mồ hôi lạnh, trong cơ thể linh lực không bị khống chế bắt đầu tuôn trào đứng lên. Vừa tiếp xúc với dẫn tu sĩ nhìn về Hứa Hạo, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, người rốt cuộc là ai? Hứa Hạo cười nhưng không nói. Mắt thấy sự thái sắp mất đi khống chế, vừa tiếp xúc với dẫn tu sĩ bộ nói, tiền bối, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, ngươi căn bản là không có cần thiết đối với chúng ta ra tay à. Tựa hồ là lo lắng Hứa Hạo một lời không hợp liền ra tay, tu sĩ kia ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, ta mang ngươi đến tu sĩ tụ tập địa phương, đến chỗ kia sau, ngươi muốn bao nhiêu che giấu khí đều có. Bởi vì chúng ta tất cả mọi người cũng sẽ nghe ngươi. Hứa Hạo im lặng không nói. Tu sĩ này nói có đạo lý. Nếu nơi khác cũng có loại này che giấu khí, vậy hắn xác thực không có ra tay cần thiết. Bây giờ đối đám người kia ra tay, liền ngang ngửa với buông tha cho nhiều tài nguyên hơn. Về phần tiểu thế giới cầu cái này tiếp dẫn tu sĩ trong tay, lại vừa vặn có một viên tiểu thế giới cầu cầu trong Tức Thanh Vân Tông, Mục Dương Thành chỗ phương kia thế giới. Bất quá, viên này tiểu thế giới cầu Hứa Hạo cũng không dám cướp đoạt, bởi vì quả cầu này trong Hứa gia trấn, còn cất giấu vô số bị rắn ký sinh loài người. Hứa Hạo nếu là mang theo viên này, có vô số rắn tồn tại thủy tinh cầu, nói không chừng sẽ đưa tới thi chú ý chọc giận trên người chuyện, Hứa Hạo cũng sẽ không đi làm. Hắn mong muốn lấy được một ít vô ích thủy tinh cầu. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền lại hỏi tới, kia tiểu thế giới cầu đâu? Căn cứ có hay không loại vật này?
Có, hơn nữa còn có vô ích. Tiếp dẫn tu sĩ trả lời, chỉ cần tiền bối không có bị ký sinh, liền tiền bối tu vi, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiểu thế giới cầu đều không phải là vấn đề. Cái này tiếp dẫn tu sĩ đã đem Hứa Hạo nhìn là cùng hắn ở vào cùng trận doanh đồng đội. Đây cũng là cũng không khó hiểu, chỉ cần Hứa Hạo là loài người, vậy hắn liền trời sinh ở vào cùng thi đối lập một mặt, cũng tự động gia nhập loài người phương. Thi loại này tồn tại, loài người là không cách nào thay vì chủ động câu thông, trong nhân loại không tồn tại xuất hiện phản đồ có thể. Dưới tình huống này, Hứa Hạo bằng kia một thân sâu không lường được tu vi, tất nhiên sẽ trở thành tu sĩ trong lãnh tụ cấp nhân vật. Cho nên nói, đang tiếp dẫn tu sĩ xem ra, có quan hệ với căn cứ tin tức, căn bản cũng không có hướng Hứa Hạo cần thiết giấu giếm. Chỉ cần Hứa Hạo còn sống, vậy hắn liền nhất định phải trợ giúp loài người đi đối phó thi cùng với những thứ kia bị thi ảnh hưởng bị ký sinh đám người. Coi như Hứa Hạo tu vi lại cao thì thế nào? Hắn cầm những thứ kia vật liệu sau, chẳng lẽ còn có thể từ nơi này thế giới rời đi không được? Cảm tạ bạn đọc Z khen thưởng. Cảm tạ vì nhân không đành lòng, ngồi ở mộ phần cám dỗ quỷ, bạn đọc 150.828.132.302.395, chấp sự 22.829.193.513.910, chân trời biển sâu lam, ạ đạ mạn đệ bờ. Đầu châu người thiên hạ đệ nhất không sợ thuần yêu đám người khen thưởng. Cảm tạ ngồi ở mộ phần cám dỗ quỷ, hoa sơn trà nấu rượu, có hoan một giấc chiêm bao, cửa tây đánh hổ vân vân bạn đọc phiếu hàng tháng. Cảm tạ tím vòm trời C, quần cốc hoa, vô hàn ma, không không không, meo meo meo, dê tim vũ chờ bạn đọc ném phiếu đề cử. Chương 385, không có bi thương thế giới bên trên chương 385, không có bi thương thế giới bên trên dưới mắt, Hứa Hạo đã đem Hứa Tiêu Vân hồn phách hoàn toàn cắn nuốt, hắn ở nơi này thế giới đã không có ở lâu cần thiết. Hứa Hạo bây giờ chỉ muốn bắt được trang bị sau, liền mau sớm chạy ra. Hắn hướng kia bốn tên tiếp dẫn tu sĩ thúc giục, các ngươi nói căn cứ, chúng ta bây giờ muốn đi qua sao? Phải đi, toàn bộ mới vừa phi thăng người, cũng phải đi lộ một lần mặt. Tu sĩ này dứt lời, liền vỗ xuống bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra ba tấm người thể diện cố. Cũng không biết những thứ này mặt nạ là dùng cái gì làm. Những thứ này mặt nạ khinh bạc như cánh ve bình thường, nhìn qua cực kỳ chân thực, nếu là mang lên mặt, người ngoài nên rất khó coi đưa ra hạng trung nghề. Tiếp dẫn tu sĩ đem bên trong hai tấm tươi cười mặt nạ, phân biệt đưa cho Hứa Hạo cùng Cửu Thái tử. Cái này làm gì? Hứa Hạo cũng không đi đón kia mặt nạ. Chẳng qua là nghi ngờ nói, ta mới tới nơi này, lại không ai nhận biết ta, ta muốn mang mặt nạ làm gì? Tiếp dẫn tu sĩ cũng không ngôn ngữ. Hắn trực tiếp đem mặt nạ đeo ở trên mặt, cũng hướng Hứa Hạo cùng Cửu Thái tử, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười vui vẻ. Không đúng. Trải qua một phen quan sát sau, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện, cái này tiếp dẫn tu sĩ nụ cười trên mặt, cũng không phải là hắn cố ý làm ra nét mặt nụ cười này, là tấm kia người thể diện cố công lao. Tấm kia người thể diện cố, là một khuôn mặt tươi cười. Điều này làm cho Hứa Hạo hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Cho nên cái này tươi cười mặt nạ là có cái gì đặc thù tác dụng sao? Các ngươi nên đã nhìn ra đi. Bởi vì tươi cười mặt nạ nguyên nhân, tiếp dẫn tu sĩ nhìn qua cực kỳ vui vẻ. Bất quá, hắn giọng điệu lại hết sức bình thản, mặt nạ này phía trên đều là tươi cười, đeo lên sau, ngươi không cần làm nét mặt cũng có thể bật cười. Hứa Hạo hỏi, đeo loại này tươi cười mặt nạ có tác dụng gì sao? Cái này, ngươi sau khi đi ra ngoài biết ngay. Tiếp dẫn tu sĩ vừa chỉ cổ của mình, nhắc nhở, ngoài ra, mặt nạ này còn có thể đem che giấu khí cấp che. Tấm kia tươi cười mặt nạ da nhân tạo, một mực kéo dài đến người đeo nơi cổ. Cái này thiết kế có thể đem người đeo kim loại vòng tròn hoàn mỹ che giấu đi. A, đúng. Tiếp dẫn tu sĩ tiếp tục duy trì quỷ dị tươi cười, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, chờ sau khi đi ra ngoài các ngươi nhất định không nên dùng pháp thuật, liền biểu hiện cân người bình thường vậy là được. Ừm. Hứa Hạo càng phát giác nghi ngờ, mang mặt nạ che kín vòng tròn còn phải biểu hiện được giống như người bình thường, cái này đại thế giới đến tột cùng là hình dáng gì? Hứa Hạo đám người chỗ cái gian phòng kia nhà là một tiểu khu nhà lầu trong, về phần cái này trong tiểu khu hoàn cảnh, Hứa Hạo cũng sớm đã dùng thần thức dò xét qua cái này trong tiểu khu, trừ Hứa Hạo bọn họ ra, liền không còn gì khác người sống tồn tại. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Đợi đám người rời đi cái này tiểu khu sau, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện, bọn họ chỗ tiểu khu hoặc là nói, bọn họ chỗ tòa thành thị này, kỳ thực cũng không phải là không có một bóng người quỷ thành. Ngược lại, tòa thành thị này có thể nói là người ta tấp nập, trên đường phố cũng là xe thủy mã long. Duy nhất không quá bình thường địa phương, chính là trong tòa thành này tất cả mọi người, Hứa Hạo đều không cách nào dùng thần thức dò xét đến ngoài ra. Những thứ này không cách nào bị thần thức dò xét đến người, trên mặt cũng thủy chung treo một bộ nụ cười quỷ dị. Đây cũng không phải là người nào mặt mũi cố công lao. Những người này là thật đang cười. Rất rõ ràng. Những thứ này mặt mang nụ cười, nhưng lại không cách nào bị thần thức thấy được người cũng đều là bị rắn ký sinh, bị ký sinh người. Đây là một món rất chuyện kinh khủng. Cả tòa thành thị trong, không có một cái chân chính người sống. Mà những thứ kia mặt mỉm cười bị ký sinh người cũng là tùy ý có thể thấy được. Nếu tòa thành thị này là như vậy cứ thế mà suy ra. Viên này xem ra vô cùng bình thường, kẻ đến người đi. Lại xe thủy mã long tinh cầu, nói không chừng đều là loại này quỷ dị bị ký sinh người. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo đã hiểu, bọn họ lúc ra cửa tại sao phải đeo lên tươi cười mặt nạ. Làm trong thành thị tất cả mọi người cũng cười thời điểm, nếu là Hứa Hạo đám người không cười, vậy bọn họ liền đánh đồng với phải không đánh từ chiêu. Ở cái thế giới này, người sống mới là số ít người, là dị đoan. Mà dị đoan, tất nhiên sẽ bị trên cả viên tinh cầu, toàn bộ bị ký sinh người chỗ công kích. Không nói súng bắn tỉa, đạn đạo, vũ khí hạt nhân các loại hiện đại hóa vũ khí nóng riêng là thi giữa nát mình rửa, liền hoàn toàn không phải Hứa Hạo có thể chống cự. Vì vậy, cho dù Hứa Hạo đám người không phải bị ký sinh người vậy, bọn họ cũng phải thoạt nhìn như là liên cùng Hứa Hạo xuyên việt trước địa cầu vậy. Tòa thành thị này trên đường phố, giống vậy có các loại cửa hàng, cùng với lui tới người đi đường. Nếu không có coi người đi đường trên mặt quỷ dị tươi cười, như vậy tòa thành thị cùng Hứa Hạo xuyên việt trước thế giới, cơ hồ là không có cái gì phân biệt. Trong ô tô, tiếp dẫn tu sĩ hướng Hứa Hạo cùng với cựu thái tử giải thích nói, các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, trừ chúng ta những tu sĩ này ra, trong thành người bình thường trên căn bản đều đã bị ký sinh, những người bình thường này xem ra bình thường vô cùng, nhưng thực ra trong thân thể đều là côn trùng. Căn cứ tiếp dẫn tu sĩ cách nói, những người bình thường này tuy bị rắn ký sinh, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không chân chính tử vong. Làm rắn sinh sôi đến ký chủ não bộ sau, ký chủ ý thức sẽ gặp bị rắn ảnh hưởng, không hề lúc nghe được một ít tiếng bàn luận xôn xao. Nhưng ngoại trừ bị ký sinh người là thường nhân không cái gì kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, bị ký sinh người trong đầu rắn sẽ thuộc về trạng thái hưu miên, bọn nó không hề trở về mạt sát ký chủ ý thức. Chỉ có một loại dưới tình huống, bị ký sinh người trong cơ thể rắn mới có thể thức tỉnh, khi bọn họ thấy được nhân loại bình thường thời điểm. Cũng tỉ như ban đầu Hứa ra chấn, không có người ngoài dưới tình huống, những thôn dân kia cũng mười phần bình thường. Bọn họ bình thường canh tác, bình thường ở dưới bóng cây nói chuyện tiếng, bình thường ăn cơm cho đến Hứa Hạo đi tới Hứa ra chấn sau, những thôn dân kia mới trở nên điên cuồng lên. Nghe đến đó lúc, Cửu Thải Tử không hiểu nói, cái này ta liền không hiểu nổi, những thứ kia côn trùng có thể ký sinh đến nhân thể, vậy tại sao không trực tiếp đem ký chủ giết? Còn có, Cửu Thải Tử tiếp tục hỏi, cái này trên đường bị ký sinh người, vì sao cũng phải cười? Bọn họ làm như vậy, đối côn trùng có ích lợi gì sao? Bị ký sinh người nhóm từng giây từng phút cũng mặt mang nụ cười, cái này đích xác mười phần quỷ dị. Mâu thổ hoàng gia nhóm, tựa hồ rất để ý loài người có hay không giữ vững mỉm cười. Loại này để ý, thậm chí đã đến một loại cố chấp mức. Trên đường phố, khắp nơi tuần tra nụ cười kiểm sát trưởng tùy ý có thể thấy được, bọn họ sẽ kiểm tra toàn bộ người đi đường bộ mặt nét mặt. Ngoại trừ, trên đường cái còn tới chỗ cũng gián tiếp tiêu ngữ, thích cười người vận khí cũng sẽ không quá kém. Sinh hoạt nhân mỉm cười mà xinh đẹp. Mỉm cười là trên thế giới xinh đẹp nhất nét mặt, êm hay nhất ngôn ngữ. Như là loại này, đến cũng xuể. Tiếp dẫn tu sĩ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn hướng Cửu Thải Tử trả lời, những thứ này bị ký sinh người vì cái gì muốn cười, kỳ thực chúng ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại, các ngươi nếu không muốn bị phát hiện, vậy thì phải cùng theo cười Hứa Hạo ngồi ở trong xe, yên lặng không nói. Đối với gián nhóm, vì sao cố chấp với để cho bị ký sinh người lộ ra mỉm cười, hắn ngược lại có như vậy một ít suy đoán, căn cứ hắn xuyên biệt thứ nhất hai ngay mắt thấy đến xem, tương tự Phật Đạo Ô Mạc những thứ này không thể diễn tả cấp sinh vật, bọn nó đều phải cần khẩu lương. Không thể diễn tả sinh vật ăn dùng khẩu lương đến tột cùng là vì duy trì sinh mạng, hay là vì tăng cường thực lực, cái này Hứa Hạo tạm không rõ ràng lắm. Bất quá, những thứ này không thể diễn tả đích thật là cần khẩu lương. Cũng tỉ như Ô Mạc, nó chỗ ăn dùng khẩu lương chính là loài người dục vọng. Chương 386, không có bi thương thế giới hạ chương 386. Không có bi thương thế giới hạ liên quan tới Ô Mạc có thể nuốt chửng dục vọng, Hứa Hạo sớm tại Cực Lạc Tịnh Thổ Linh Sơn tiểu thế giới trong, liền đã từng chiếm được xác nhận, thờ phượng Ô Mạc giáo hội, phân biệt thành lập mục trưởng cùng với Tiền Thông Thiên hai địa phương này, dùng cho thu thập loài người phát tán ra thèm ăn, sát dục cùng với tham lam. Về phần Phật cái này không thể diễn tả sinh vật, thời là chủ yếu lấy người thống khổ làm cầu lương. Một điểm này, Hứa Hạo ở âm phủ trong Phong Đô thành, cũng giống vậy có thể nhìn ra. Hôm đó Hứa Hạo ở Thông Thiên Tháp đỉnh tháp, ở trên trời nhìn thấy ánh mắt của miệng, rất có thể chính là do Phật huyễn hóa ra tới. Tấm kia miệng động ở nuốt chửng từ loài người sinh ra thống khổ lực. Căn cứ cái này hai con không thể diễn tả đặc tính, Hứa Hạo liền không khó đoán ra, trên cái thế giới này chỗ tồn tại, nghi là đều là không thể diễn tả sinh vật thì rất có thể chính là lấy loài người nụ cười, hay là loài người vui vẻ làm thức ăn. Cũng chính bởi vì cái này nguyên do, những thứ kia mẫu thổ hoàng rắn mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, làm cho nhân loại thời khắc cũng giữ vững mỉm cười. Dựa theo loại này ý nghĩ, như vậy mẫu thổ hoàng rắn lai lịch cũng sẽ không khó đoán được, những thứ kia rắn, hoặc giả chính là thi con cháu. Hứa Hạo đám người giữa lúc trò chuyện, bọn họ ngồi xe hơi cũng đã mở đến một tòa cung thể thao ngoài. Thông qua thần thức, Hứa Hạo ở bên trong thể dục quán nhìn đến vô số người sống, những người này gần như tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ. Trong những người này tuyệt đại đa số, chắc cũng là từ tiểu thế giới cầu bên trong phi thăng. Cung thể thao ngoài có hai tên tu sĩ canh giữ ở lối vào. Cái này hai tên tu sĩ bên người còn có một đài cao, trên đài cao để một cây dao găm. Hứa Hạo liếc mắt liền nhìn ra thanh dao găm kia bất phàm. Đó là kiện báu vật. Ít nhất đối với kim đan, nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, đó là kiện báu vật. Không hề khoa trương địa nói, cho dù là người bình thường cầm thanh dao găm kia, cũng có thể nhẹ nhõm thương tổn được một kẻ tu sĩ kim đan, thậm chí là nguyên anh tu sĩ thân xác. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là kim đan, nguyên anh tu sĩ không làm bất kỳ kháng cự nào. Thấy được Hứa Hạo đám người sau, một thủ cửa tu sĩ hướng tiếp dẫn tu sĩ dò hỏi, hai cái này là mới từ tiểu thế giới phi thăng. Ừm, mới ra tới không bao lâu. Tiếp dẫn tu sĩ đáp một tiếng sau, liền chép lên trên bàn dao găm, hướng cánh tay của mình đi lên một đao. Máu tươi theo vết thương nhỏ xuống mà ra. Sau khi làm xong, tiếp dẫn tu sĩ liền là Hứa Hạo cùng Cựu Thái Tử giải thích, bị côn trùng ký sinh người, sau khi bị thương phải không chảy máu. Dù loại biện pháp này có thể phán đoán tu sĩ có hay không bị ký sinh, Hứa Hạo nhất thời rõ ràng, bị ký sinh người trong cơ thể cũng không huyết dịch, một điểm này hắn cũng sớm đã phát hiện. Hứa Hạo ở Hứa gia trấn nghỉ lại lúc, liền từng bận gãy qua hai tên bị ký sinh người của hai người kia, sau khi chết cũng không chảy ra máu tươi, ngược lại là từ trong cơ thể chui ra vô số điều rắn. Bị ký sinh người trong cơ thể huyết dịch đã đều bị rắn thay thế. Đám người xếp hạng cung thể thao ngoài, theo thứ tự thông qua dỉ máu phương thức nghiêm minh thân phận. Cái này lưu trình rất nhanh liền đến phiên Hứa Hạo nơi này. Đối với Hứa Hạo thân phận nghiệm chứng, kia mấy tên tiếp dẫn tu sĩ có thể nói là rất là chú ý Hứa Hạo thực lực quá mạnh mẽ. Nếu là Hứa Hạo có thể gia nhập bọn họ một phương này vậy, đối với loài người cùng bị ký sinh người giữa chiến tranh sẽ là một cái cực lớn trợ lực. Hứa Hạo nhắc tới dao găm, thử hướng trên cánh tay tìm một đao. Đinh. Nương theo lấy một trận kim thiết giao kích tiếng, kia dao găm hoàn toàn cứng rắn gõ ra một đạo lỗ hổng. Dựa vào, thật đúng là vỡ nát. Nhìn bị vỡ nát dao găm, Hứa Hạo mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cái này, vây xem bốn tên tiếp dẫn tu sĩ, cùng với trông chừng cửa vào kia hai tên thủ môn tu sĩ, thì rối rít mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Thủ môn tu sĩ liếc nhìn dao găm, lại nhìn một chút Hứa Hạo cánh tay, cả kinh nói, tiền bối ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hứa Hạo vừa mới xuống xe hơi lúc, cái này thủ môn tu sĩ đã phát giác Hứa Hạo không được bình thường. Hứa Hạo trong cơ thể là không cái gì linh lực, hắn tựa hồ chẳng qua là một người phàm. Nhưng bởi vì Hứa Hạo là theo chân bốn tên tiếp dẫn tu sĩ cùng một chỗ tới, vì vậy thủ môn tu sĩ lúc ấy cũng không hỏi nhiều cái gì. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Ở nơi này hai tên thủ môn tu sĩ suy diễn trong, trước mắt cái này người mặc áo bào đen Hứa Hạo, rất có thể là một tu vi sâu không lường được tiên giới đại lão. Nay đại lão cảnh giới, hoặc giả đã vượt qua xa kim đan, thậm chí là nguyên anh kỳ tu sĩ. Chỉ có loại cấp bậc này đại lão mới có thể ở bọn họ trước mặt những người này đem tự thân tu vi hoàn toàn ẩn nút. Ngoài ra còn có đại lão kia gần như ngoại hạng thân sắc cường độ, cũng giống vậy có thể chứng minh thực lực bất phàm. Cái này hai tên thủ môn tu sĩ đoán cũng là 89/10. Trên thực tế, bởi vì thể chất quá mức đặc thù nguyên nhân, Hứa Hạo sớm tại nguyên anh kỳ lúc thân sắc cường độ đã vượt xa phần lớn binh khí. Bắt đầu từ lúc đó, Hứa Hạo đã không còn sử dụng binh khí mà đổi dùng quả đấm đánh người. Đây cũng không phải là Hứa Hạo đầu óc không tốt, có binh khí không cần, mà là những binh khí này cũng quá dọn. Làm ngươi sử dụng binh khí cùng một cây sợi mì vậy, ngay cả mình phòng ngự cũng không phá được lúc. Như vậy loại rác rưởi binh khí, còn hữu dụng cần thiết sao? Cung thể thao ngoài. Hứa Hạo cười khan một tiếng, hướng kia hai tên thủ môn tu sĩ hỏi, bây giờ làm thế nào, có còn hay không biện pháp khác? Cái này, kia hai tên tu sĩ cũng không thể tránh được. Bọn họ tu luyện đến nay, chỗ trải qua người và sự việc cũng đến không xuể, nhưng giống như Hứa Hạo như vậy, thân sắc cường đại đến trình độ như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Không có biện pháp. Vì không chỉ hoãn thời gian, Hứa Hạo dứt khoát đưa ngón tay đưa vào trong miệng, dùng sức cắn ra một cái mở miệng. Nhưng vấn đề là, Hứa Hạo năng lực khôi phục có chút quá mức ngoại hạng, cho dù chính hắn đưa ngón tay cắn bể, huyết dịch cũng rất khó từ miệng vết thương chảy ra. Bởi vì vết thương tự lành tốc độ thực tại quá nhanh. Hứa Hạo cái này xuyên di thao tác, đã hoàn toàn đánh nát kia hai tên thủ môn tu sĩ thế giới quan. Bọn họ sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Người này thật sự là người sao? Không. Đừng nói là người, chính là những thứ kia bị ký sinh người thân thể cũng không thể nào mạnh đến loại trình độ này đi. Trải qua nhiều lần nếm thử sau, Hứa Hạo cuối cùng từ trên ngón tay, miễn cưỡng nặn ra như vậy một tia huyết dịch. Hắn cơ cơ trên ngón tay vết máu, do hỏi, thế nào, ta bây giờ có thể đi vào đi? Có thể. Thủ môn tu sĩ liếc nhìn Hứa Hạo ngón tay, lại nhìn một chút Hứa Hạo, thái độ lập tức trở nên vô cùng cung kính, tiền bối mời vào. Bên trong thể dục quán bộ, trong đám người, tiếp dẫn tu sĩ hướng một nguyên anh kỳ tu sĩ ôm quyền thi lễ, cũng hướng này giới thiệu, tiền bối, hai người này là mới vừa phi thăng tu sĩ, Hứa Hạo cùng cựu thái tử. Theo tiếp dẫn tu sĩ đã nói, tên này nguyên anh kỳ tu sĩ gọi là Vân Hồng Tử, hắn là trên viên tinh cầu này toàn bộ may mắn sót lại tu sĩ lãnh tụ. Đồng thời, người này cũng là tại chỗ tu sĩ trong duy nhất một tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Dùng tiếp dẫn tu sĩ nguyên thoại mà nói, người này thực lực chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung, nhưng Hứa Hạo lại phát hiện người này kỳ quái chỗ. Người có chút không đúng a. Hứa Hạo nhìn kia nguyên anh tu sĩ, nếu mà nói, ngươi hẳn không phải là người đi lời này của ngươi có ý gì? Tiếp dẫn tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hứa Hạo cũng không nhiều lời, chỉ là một thanh bóp lấy nguyên anh tu sĩ cổ. Hắn đem cái này nguyên anh tu sĩ nói ở không trung, cũng hướng bên người tiếp dẫn tu sĩ hỏi, các ngươi nơi này tu vi cao nhất, tại sao là cái bị ký sinh người a? Lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời, bên trong thể dục quán toàn bộ tu sĩ cũng rối rít đem ánh mắt chuyển qua Hứa Hạo trên người. Về phần bị Hứa Hạo khống chế nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn tựa hồ có chỗ dựa gì bình thường, đang bị Hứa Hạo khống chế sau, trên mặt hắn chưa lộ ra vẻ bối rối. Ngươi nhìn nơi này có người tin ngươi sao? Cái này nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ khinh thường, cười nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta là bị ký sinh? Cái này còn không đơn giản. Hứa Hạo tay phải phát lực, trong nháy mắt liền bẻ gãy cổ của đối phương, ta đem ngươi giết không phải có thể chứng minh. Thừa dịp đám người còn chưa phục hồi tinh thần lại, Hứa Hạo lại đem đối phương thi thể ném xuống đất, một cước đạp bạo đầu của đối phương. Bình. Người nọ đầu nổ lên sau, cũng không xuất hiện óc, huyết dịch văng khắp nơi cảnh tượng. Ngược lại là vô số mẩu thổ hoàng rắn, từ khi người này trong đầu bò đi ra. Hơn nữa không chỉ là đầu, ở tên này nguyên anh tu sĩ bị Hứa Hạo giết chết trong nháy mắt, mấy ngàn con mẩu thổ hoàng rắn rối rít từ này trong cơ thể chui ra. Bọn nó ngọ ngoại, cũng nhanh chóng xông về tại chỗ những tu sĩ khác nhóm. Chương 387, đều là ta chương 387, đều là ta bởi vì mẩu thổ hoàng rắn bạo động. Bên trong thể dục quán trong nháy mắt liền loạn thành một đoàn. Bất quá, tu sĩ kim đan nhóm đều là có thể ngự không phi hành. Thấy những thứ kia rắn nhóm tứ tán ra, đám tu sĩ liền rối rít bay lên trời, Hứa Hạo cũng đi theo đám người còn lại, cùng nhau bay ra cùng thể thao. Một ít tương đối thích đi về đơn độc, lại làm việc cẩn thận tu sĩ, thấy sự thái không ổn, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa chui tới. Bất quá, trong đó một tu sĩ hướng ra phía ngoài bay khoảng 100 mét lúc, liền đụng đầu vào một màu lam nhạt màn hào quang bên trên. Thân thể hắn co quắp mấy cái sau, liền từ không trung rơi xuống trên đất, cũng nhanh chóng bị vô số rắn bao phủ. Thấy vậy một màn, đám tu sĩ chỉ có thể lại lui trở về. Trừ chạy trốn tu sĩ ngoài, một nhóm khác người thì trước hạn tụ tập ở Hứa Hạo bên người. Cũng tỉ như nói cựu thái tử, sớm tại nguy cơ xuất hiện thứ nhất trong thời gian, cựu thái tử đã nhanh chóng nương đến Hứa Hạo bên người để tìm kiếm đại lao che chở. Trừ cựu thái tử ra, bốn tên tiếp dẫn tu sĩ cùng với cung thể thao cửa vào trong trường tu sĩ, ở phát hiện cái kia đạo lồng ánh sáng màu xanh lam sau, cũng lập tức nương đến Hứa Hạo bên người. Bọn họ cũng giống vậy biết qua Hứa Hạo thực lực. Cựu thái tử nhìn về phía kia lồng ánh sáng màu xanh lam, cả kinh nói, chúng ta giống như bị kia cái lồng cấp lồng bên trong. Tiếp dẫn tu sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra màn hào quang lai lịch, hắn giải thích nói, tốt lắm, giống như là linh quang trận, hơn nữa còn là bị người từng cường hóa. Trong đám người, Hứa Hạo giống vậy nhìn ra cái kia trận pháp lai lịch. Kia đích thật là một tòa linh quang trận. Linh quang trận là trong tu tiên giới thường thấy nhất, cũng là dễ dàng nhất bố trí một loại trận pháp, trận này nguyên lý 10 phần đơn giản, gần như phần lớn người tu tiên cũng sẽ bố trí. Ngoại trừ có bộ phận tinh niên trận pháp tu sĩ sẽ còn ở chỗ này trận vốn có cơ sở bên trên tiến hành cường hóa, làm cho có cường đại hơn công hiệu. Cũng tỉ như Hứa Hạo ở Chu Tức Tinh Nhất Kiếm Tông bên trong thấy qua tòa kia hộ tông đại trận. Bình thường linh quang trận, màn hào quang màu sắc đều là bạch, mà Nhất Kiếm Tông linh quang đại trận, thời là bình thường linh quang trận một loại cải lương phiên bản, mặt ngoài lại phát ra kim quang nhàn nhạt. Về phần vây khốn Hứa Hạo đám người, chỗ ngồi này phát ra lam quang linh quang trận, trận này so với Nhất Kiếm Tông linh quang đại trận chỉ mạnh không yếu. Bởi vì chỗ ngồi này lam linh quang trận ngay cả kim đan kỳ tu sĩ cũng có thể vây khốn. Thông qua thần thức dò xét, Hứa Hạo rất nhanh đang ở màu xanh da trời linh quang trận bốn góc, phát hiện bốn chiếc 10 phần tinh vi cơ giới khí cụ. Khí cụ mặt ngoài còn không ngừng phun ra lam quang. Thấy cảnh này, Hứa Hạo trong lòng rất nhanh thì có suy đoán, vây khốn các tu sĩ lam linh quang trận hoặc giả chính là do kia bốn chiếc cơ giới khí cụ chỗ sinh ra, lam linh quang trận là khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp với nhau sản vật. Lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang bàn đang xoay ở trên không, không hề đứt đoạn hướng Hứa Hạo đám người phát hình phát thanh, tự nguyện bị ký sinh người, có thể cất giữ ý thức, sẽ không bị giết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không cần hỏi. Trừ máy bay trực thăng vũ trang ngoài, ở Hứa Hạo đám người phụ cận bên trong đại lâu, còn có cất giấu vô số tay súng bắn tỉa, thậm chí còn có tên lửa bình cùng pháo binh. Rất rõ ràng, toàn bộ tụ tập ở bên trong thể dục quán tu sĩ đều bị tên kia Nguyên Anh kỳ bị ký sinh người cho ra bán. Cái này căn cứ là bị ký sinh người nhóm trước hạn bố trí xong bấy dập. Có lẽ là bởi vì người tu chân nguyên nhân, Hứa Hạo phát hiện những thứ kia nằm vùng ở trong đại lâu tay súng bắn tỉa nhóm sử dụng chính là nòng súng đạt tới 4 mét nhiều súng ngắm. Phải biết, cho dù là súng trường chống tăng, cho ăn bể bụng cũng liền hơn 2 thước mà thôi. Chiều dài đạt tới hơn 4 mét súng bắn tỉa chỉ có thể là vì người tu chân mà chuẩn bị. Dĩ nhiên, nơi này chỉ cho những người tu chân, không hề bao gồm Hứa Hạo ở bên trong. Hứa Hạo dù sao cũng là một kẻ hóa thần kỳ tu sĩ, cho dù những thứ kia ra cường phiên bản súng ngắm, cũng giống vậy không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương. Không nói khoa trương chút nào, dù là Hứa Hạo động một cái bất động, đứng tại chỗ mặc cho những thứ kia tay súng bắn tỉa bắn, hắn cũng rất khó bị những thứ kia vũ khí nóng cấp giết chết. Hứa Hạo nhìn khắp bốn phía, hướng bốn phía còn lại các tu sĩ nói, tất cả mọi người cũng không muốn loạn, chưa dựa vào ta bên này. Lựa chọn chủ động bị rắn ký sinh, đích xác có thể cất giữ một bộ phận ý thức. Bất quá, đó là đang bị bức ép đến tuyệt cảnh dưới tình huống, mới có thể tuyển chọn một con đường ở còn có thể nhìn thấy hy vọng lúc, các tu sĩ là không thể nào chủ động đầu hàng. Cái gọi là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát. Hứa Hạo trước ở cung thể thao lúc, từng giây lát giây tên kia bị ký sinh Nguyên Anh tu sĩ, vì vậy, lời của hắn nói vẫn có nhất định phân lượng. Dưới sự chỉ huy của Hứa Hạo, đám tu sĩ rồi rít tụ thành một đoàn, vây ở Hứa Hạo bên người. Đám người hướng trên đỉnh đầu. Kia máy bay trực thăng vũ trang lại bắt đầu một vòng mới phát thanh, cho các ngươi 1 phút thời gian cân nhắc, 1 phút đồng hồ sau, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không cần hỏi. Đám tu sĩ nghe vậy, vẻ mặt rối rít trở nên hoảng loạn lên. Hứa Hạo thân là hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa trong cơ thể máu thịt lực, bóng đen lực, hắn tất nhiên không sợ bất kỳ vũ khí nóng công kích. Nhưng còn lại các tu sĩ cũng không vậy. Cùng hóa thần kỳ tu sĩ muốn so sánh với, tu sĩ kim đan yếu nhược suốt 2 cái đại cảnh giới. Hơn nữa bọn họ bị khốn ở Lam Linh Quang trận bên trong, như ba ba trong chậu, nếu là Hứa Hạo không ra tay tương trợ vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở vũ khí nóng vây dưới. Tiếp dẫn tu sĩ nhìn về phía Hứa Hạo. Hắn dùng cực nhanh địa ngữ tốc, hướng Hứa Hạo hỏi, "Tiền bối, làm sao bây giờ?" Đám người ngay phía trên, trong phi cơ trực thăng chuyển tới từng trận đến ngược, các ngươi còn có nửa phút thời gian. Bởi vì không có nguy hiểm tính mạng, cho nên Hứa Hạo ngược lại lộ ra vô cùng tỉnh táo. Hắn ngữ tốc cực nhanh về phía đám người hỏi, "Nhiều tiểu thế giới cầu cùng che giấu khí ở các ngươi người nào trên người? Cho tới bây giờ, Hứa Hạo vẫn chưa quên hắn tới đây mục đích." Tiếp dẫn tu sĩ không chút suy nghĩ, liền hướng Hứa Hạo trả lời, "Tiền bối, những thứ đó đều ở đây phòng an toàn bên trong." Phòng an toàn sao? Lúc này tình huống nguy cấp, Hứa Hạo cũng không kịp hỏi thăm, kia cái gọi là phòng an toàn rốt cuộc giấu ở nơi nào? Hắn quả quyết hướng đám tu sĩ phân phó nói, "Các ngươi đi trước phòng an toàn, ta giúp các ngươi đoạn hậu." Dứt lời, Hứa Hạo bóng dáng liền đã biến mất ngay tại chỗ. Hứa Hạo thể chất đặc thù, sớm tại hành tinh chết vực địa bắc cảnh lúc, hắn liền đã có thể không nhìn linh quang trận. Chỗ ngồi này Lam Linh Quang trận cũng giống vậy không cách nào vây khốn Hứa Hạo. Bất quá trong chớp mắt, Hứa Hạo đã vọt tới một chiếc cơ giới khí cụ phụ cận. Cái này cơ giới khí cụ là dùng tới chống đỡ cũng bố trí Lam Linh Quang trận bọn nó bị vây quanh trên mặt đất, vững chắc vô cùng. Bất quá, đây đối với Hứa Hạo mà nói nhưng cũng không là vấn đề. Đánh bay mấy tên trông chừng cơ giới khí cụ người bị lây sau, Hứa Hạo liền dựa vào tự thân ma lực, cứng rắn đem kia khí cụ cấp lôi đi ra. Không có cơ giới khí cụ chống đỡ, Lam Linh Quang trận lập tức liền xuất hiện một lỗ hổng. Thấy được cái kia đạo lỗ hổng, đám tu sĩ nhóm rối rít tinh thần đại chấn. Một người hướng Hứa Hạo ôm quyền làm kê, cũng bái tạ nói, đa tạ tiền bối. Ở chỗ này người dẫn đầu hạng, đám tu sĩ liền cùng kêu lên bái tạ nói, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Hứa Hạo cũng không làm ra đáp lại. Hắn đem cơ giới khí cụ bỏ vào túi đựng đồ sau, liền lại nhanh chóng xông đến một cái khác chiếc khí cụ phụ cận, cũng bằng vào man lực lần nữa đem gỡ xuống, để cạnh nhau nhập trong túi đựng đồ. Lúc này Hứa Hạo trong đầu đã lóe ra một cái ý niệm, những thứ này cơ giới khí cụ tất cả đều là hắn. Không, không chỉ là cái này bốn chiếc khí cụ. Ở trên bầu trời bay trực thăng, còn có trong tay người khác súng bắn địa, súng phóng tên lửa, những vũ khí kia cũng đều phải là hắn. Trận pháp nội bộ. Mắt thấy Hứa Hạo đã phá vỡ trận pháp, đám tu sĩ nhóm liền không còn biết mực. Bọn họ hóa thành vô số đạo lưu quang, từ Lam Linh Quang trận chỗ lỗ hổng nhanh chóng bỏ chạy.